Chương 560, cấm chế công xiềng. Chương 560, cấm chế công xiềng. Nhưng hắn minh bạch, đây chỉ là mới bắt đầu. Mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, nguyên bản đục ngầu nước bùn màu đen giống như bị quấy hồ nước, bắt đầu xoay chậm chậm. Chậm rãi, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trên mặt đất, thôn vệ lấy chung quanh hết thảy. Vòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ không gian đều tựa hồ tại nguồn lực lượng này trước mặt trở nên bặm mẻo. Trung tâm vòng xoáy, một đạo phức tạp phù văn hư ảnh nổi lên, nó không ngừng mà xoay tròn cùng bặm mẻo, giống như là đang triệu hoán lấy cái gì. Đây là cái gì? Tiểu Bất Điểm ánh mắt nghiêm trọng, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong vòng xoáy phát ra, giống như muốn xé rách hết thảy. Theo phù văn hư ảnh xoay tròn, trong vòng xoáy đột nhiên phun ra một cỗ cường đại khí lưu màu đen, nó trên không trung vặn vẹo cùng xoay tròn, sau đó hóa thành một đạo quang trụ màu đen, xông thẳng tới chân trời. Quang trụ màu đen càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, cuối cùng toàn bộ bầu trời đều bị nó bao phủ. Cột sáng đỉnh xuất hiện một cái cự đại hình cầu màu đen, nó lơ lửng giữa không trung, tựa như là một cái mặt trời mới. Nguồn lực lượng này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi a. Tiểu Bất Điểm chỉ cảm thấy trong nội tâm một trận rung động, hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng cường đại như thế. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, giống như là một cái không đáy lỗ đen. Cái kia đạo phức tạp phù văn hư ảnh cũng bắt đầu trở nên càng thêm sáng tỏ, giống như là đang hấp thu hết thể chung quanh lực lượng. Đột nhiên, hình cầu màu đen kia bắt đầu phát ra hào quang chói sáng, giống như là sắp bạo tạc hành tinh. Ánh sáng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng toàn bộ thế giới đều bị nó bao phủ. Đây là Tiểu Bất Điểm đột nhiên cảm thấy một trận mãnh liệt rung động. Triệu Thái Sơ hai tay đột nhiên lập lòe lên sáng chói hào quang màu vàng, liền như là bị trời chiều chiếu sáng cắt vàng. Ngón tay hắn có chút uốn lượn, từng vòng phức tạp phù văn tại chung quanh hắn xoay tròn, giống như từng đạo ẩn hình bình chướng ngay tại hình thành. Nghe cho kỹ, Tiểu Bất Điểm. Vòng xoáy này không thể coi thường, nó là do hỗn độn chi lực cùng nhiều cái nguyên tố hợp lực hình thành. Ngươi thấy phù văn hư ảnh, trên thực tế là một loại cực kỳ phức tạp cấm chế. Triệu Thái Sơ ngữ tốc rõ ràng mà chậm chạp, mỗi một chữ đều giống như rèn luyện qua sắt thép. Vòng xoáy này tựa như một cái cự đại cái phế, thôn vệ lấy hết thể năng lượng, vô luận là sinh vật hay là vật chất, cũng khó khăn trốn nó ách. Một khi bị nó hút đi vào, liền cơ hồ không có đường ra. Mà phù văn kia là vòng xoáy khống chế hạch tâm, giống như một cái xiềng xích chìa khóa. Triệu Thái Sơ ngón tay điểm nhẹ không khí, một vệ sáng trực tiếp chỉ hướng trung tâm vòng xoáy phù văn hư ảnh. Nếu như chúng ta muốn phá giải vòng xoáy này, nhất định phải tìm tới cùng phù văn này giống nhau như đúc phù chú. Chỉ có như thế mới có thể giải khai cái này ngàn vạn cấm chế công xiềng. Hoàn cảnh vẫn như cũ tràn đầy bất an khí tức, bầu trời bị quang trụ màu đen bao phủ, chung quanh đại địa đều tại vòng xoáy lực lượng bên dưới trở nên vặn vẹo không chịu nổi. Cho dù là Triệu Thái Sơ thi triển phù văn bình chướng, cũng tại nguồn lực lượng này trước mặt lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Triệu Thái Sơ hai tay lần nữa trở nên bận rộn, hắn giống như tại cùng trong không khí nguyên tố tiến hành đối thoại, im lặng điều động lấy các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đầu ngón tay của hắn lần nữa vỗ lượng, nhanh chóng vẽ ra trên không trung mấy cái ký hiệu. Như vậy, vấn đề tới. Triệu Thái Sơ thu tay lại, lần nữa nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, dạng này một cái phức tạp phụ chú, muốn ở nơi nào tìm kiếm tới hoàn toàn nhất trí một nửa kia đâu. Vấn đề này, chỉ sợ không phải dăm ba câu có thể giải thích rõ ràng. Chương 561, vòng xoáy chỗ sâu. Chương 561, vòng xoáy chỗ sâu. Triệu Thái Sơ lộ ra một cái mỉm cười, nhưng ta có thể nói cho ngươi, hết thảy đáp án đều giấu ở vòng xoáy này chỗ sâu. Sư phụ nói là, muốn giải tỏa vòng xoáy này, nhất định phải mạo hiểm xâm nhập nó nội bộ. Tiểu Bất Điểm hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền minh bạch Triệu Thái Sơ ý đồ. Không sai. Triệu Thái Sơ nhẹ gật đầu, cái kia phụ chú hư ảnh tựa như một cái đèn sáng, dẫn dắt đến chúng ta đi tìm tới sẽ xứng đôi cái kia nửa bộ phận. Mà chỉ có dạng này mới có thể giải trừ lực lượng kinh khủng này cưỡng chế giam cầm, tránh cho nó thôn phệ hết thảy. Vòng xoáy xoay tròn vẫn không có đình chỉ, cái kia đạo phức tạp phù văn hư ảnh cũng vẫn tại không ngừng mà xoay tròn cùng lấp lóe. Như vậy, nhiệm vụ của chúng ta chính là tìm tới cái kia giống nhau như đúc phụ chú đi. Tiểu Bất Điểm cắn răng. Đúng là như thế. Triệu Thái Sơ lần nữa nhẹ gật đầu, chỉ có tìm tới cái kia phụ chú mới có thể chân chính phá giải vòng xoáy này, tránh cho tai nạn càng lớn. Hoàn cảnh chung quanh vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng Triệu Thái Sơ cùng Tiểu Bất Điểm giống như đều cảm nhận được một chút không bình thường bầu không khí. Phù văn kia hư ảnh tựa hồ cũng tại lúc này trở nên càng thêm rõ ràng. Nhưng mà, đến tột cùng cái kia tới hoàn toàn nhất trí phù chú giấu ở chỗ nào, hay là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Tiểu Bất Điểm dựa theo Triệu Thái Sơ đề nghị, chuyển hướng vòng xoáy trung tâm phương hướng. Thân thể vây quanh một đạo màu vàng bình chướng, đây là Triệu Thái Sơ thi triển một đạo phòng hộ pháp thuật. Hắn hít sâu một hơi, tựa như một cái thợ lặn chuẩn bị thăm dò không biết thế giới đáy biển. Đi vài bước, không khí trở nên càng ngày càng đông đúc. Tựa hồ tràn đầy các loại không rõ năng lượng. Đại địa tại vòng xoáy lực lượng bên dưới tựa như là một mặt bị kéo rối đất dẻo cao su, dù cho Triệu Thái Sơ bình chứng cũng ở nơi đây thừa nhận áp lực lớn. Nơi này so trong tưởng tượng của ta muốn phức tạp được nhiều. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm mặc niệm, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy không khí, ý đồ cảm giác những cái kia bồng bềnh ở chung quanh phù văn. Đột nhiên, thân thể của hắn đột nhiên chấn động. Phía trước xuất hiện một điểm sáng, tựa như là ở trong trời đêm một mình lấp lóe ngôi sao. Đây là đã tìm được chưa? Hắn không khỏi tự lẩm bẩm. Đừng cao hơn quá sớm, Tiểu Bất Điểm. Nơi này thế nhưng là tràn đầy lửa gạt cùng mê hoặc đồ vật ta. Minh Bạch sư phụ. Tiểu Bất Điểm tiếp tục đi lên phía trước, nhưng tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Điểm sáng kia dần dần phóng đại, cuối cùng biến thành một cái hình tròn môn hộ. Môn hộ biên giới bao quanh cùng trung tâm vòng xoáy phù văn kia tương tự đồ án. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị đụng vào môn hộ kia trong nháy mắt, toàn bộ hình ảnh đột nhiên trở nên vặn mèo, môn hộ kia biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là một đạo mãnh liệt hấp lực, cơ hồ muốn đem hắn kéo vào vòng xoáy chỗ sâu. Triệu Thái Sơ bình chướng màu vàng trong nháy mắt phát sáng lên, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, cố định trụ Tiểu Bất Điểm thân thể. Quá hiểm trong này hết thể cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Triệu Thái Sơ thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu Bất Điểm khôi phục cân bằng, lần nữa nhìn chăm chú phía trước. Môn hộ kia xuất hiện lần nữa, nhưng lần này hắn nhưng không có tùy tiện hành động, mà là dừng lại lấy tay trên không trung nhẹ nhàng bung lên, thi triển một đạo dò xét pháp thuật. Quả nhiên, môn hộ kia lần nữa trở nên bặm mẻo, biến thành một đoàn hỗn độn hắc ám. Quả nhiên là cái bẫy dập a. Hắn nói khẽ. Nơi này hết thảy cũng là bất khả tư nghị, tựa như là một cái vĩnh viễn không có điểm dừng mê cung. Triệu Thái Sơ lạnh nhạt nói, nhưng chính vì vậy, mới có thể chân chính rèn luyện năng lực của ngươi a, Tiểu Bất Điểm. Chương 562, để phòng vạn nhất. Chương 562, để phòng vạn nhất. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, bắt đầu tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh xung quanh, ý đồ tìm tới cái kia cùng phù văn hư ảnh hoàn toàn xứng đôi phụ chú. Nhưng mà, thời gian một chút xíu đi qua, hắn vẫn không có tìm tới bất luận manh mối gì. Xem ra, chúng ta đến thay cái phương pháp. Triệu Thái Sơ rốt cục mở miệng nói ra. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Tiểu Bất Điểm rốt cục tại một cái không đáng chú ý trong góc, phát hiện cái kia phụ chú. Nó giấu ở một khối vặn mèo tảng đá phía sau, tựa như là cố ý không muốn bị người phát hiện một dạng. "Sư phụ, ta tìm tới nó." Tiểu Bất Điểm nhịn không được hét to lên. "A, không hổ là ta đồ nhi ngoan." "Tốt, sau đó chính là thời khắc quan trọng nhất." Tiểu Bất Điểm cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia phụ chú đem ra. Phụ chú bên trên đồ án cùng trung tâm vòng xoáy hư ảnh không có sai biệt, nhưng nhan sắc lại là màu vàng, cùng chung quanh vặn mèo hắc ám tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. "Sư phụ, cái này phù chú cụ thể phải dùng làm sao đâu?" Tiểu Bất Điểm đem phù chú đưa tới Triệu Thái Sơ trước mặt. "Đầu tiên, ngươi được rõ ràng cái này phù chú cấu tạo cùng nó như thế nào cùng vòng xoáy này liên hệ với nhau." Triệu Thái Sơ bắt đầu giải thích cặn kẽ nói, "Ngươi nhìn, cái này phù chú trung tâm có một cái nho nhỏ vòng tròn màu vàng, nó chính là kết nối vòng xoáy mấu chốt. Cho nên, chúng ta chỉ cần phá hủy cái này vòng tròn màu vàng, liền có thể giải khai vòng xoáy này. Cũng không phải là phá hư, mà là kích hoạt nó." Triệu Thái Sơ lắc đầu, "Ngươi nhất định phải dùng pháp lực của ngươi rót vào cái này trong vòng tròn màu vàng, để nó cùng trung tâm vòng xoáy hư ảnh hình thành cộng hưởng, dạng này mới có thể giải khai vòng xoáy này. Như vậy cụ thể phải nên làm như thế nào đâu?" Tiểu Bất Điểm cảm thấy có chút khẩn trương. "Ngươi cần đưa ngươi pháp lực chậm rãi rót vào cái này trong vòng tròn màu vàng, để nó nhan sắc do cạn biến sâu, thẳng đến nó biến thành thuần kim sắc mới thôi." Triệu Thái Sơ giải thích 10 phần tường tận, nhưng trong này có cái phong hiểm, đó chính là ngươi không thể để cho pháp lực của ngươi ba động quá lớn, nếu không liền có thể sẽ phát động vòng xoáy phản kích. "Ta hiểu được, vậy ta hẳn là dùng dạng gì pháp thuật a sư phụ?" "Dùng cơ sở nhất nguyên tố pháp thuật là có thể, không cần sử dụng quá phức tạp pháp thuật, để tránh dẫn phát phiền toái không cần thiết." Triệu Thái Sơ lạnh nhạt nói, "Mà lại, ngươi tốt nhất ở trong quá trình thi pháp giữ vững tỉnh táo, không nên bị trong vòng xoáy phát ra các loại quá nhiều ảnh hưởng." Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, cảm giác mình đã chuẩn bị xong. Hắn cầm lấy cái kia màu vàng phụ chú, chuẩn bị bắt đầu thi pháp. "Chờ chút, còn có một chuyện ngươi phải chú ý." Triệu Thái Sơ đột nhiên mở miệng, "Đó chính là, ngươi thi pháp thời điểm, ta sẽ dùng pháp lực của ta vì ngươi gia trì, để phòng bất nhất. Nhưng dạng này cũng mang ý nghĩa pháp lực của ngươi sẽ tăng vọt, cho nên ngươi đến đặc biệt chú ý khống chế ngươi pháp lực lưu động, đừng cho nó ba động quá lớn." "Tạ ơn sư phụ, ta sẽ cẩn thận." Triệu Thái Sơ nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Hắn bắt đầu lặng lẽ thi triển một cái gia trì pháp thuật, đem một cô ôn hòa pháp lực chậm rãi rót vào Tiểu Bất Điểm thể nội. Lúc này, Tiểu Bất Điểm cảm giác mình pháp lực giống như trở nên càng thêm dồi dào cùng sinh động. Hắn bắt đầu nhẹ nhàng cắn một chút đầu lưỡi của mình, dùng loại phương thức này tới nhắc nhở chính mình nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Sau đó, hắn bắt đầu chậm rãi đem pháp lực của mình rót vào cái kia màu vàng phủ chú bên trong. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại, chỉ có cái kia phủ chú trong tay hắn chậm rãi phát ra yêu ớt hào quang màu vàng. Chương 563, chịu đựng, đừng từ bỏ. Chương 563, chịu đựng, đừng từ bỏ. Tiểu Bất Điểm cầm trong tay viên kia màu vàng phủ chú, đắm chìm tại Triệu Thái Sơ rót vào pháp lực bên trong. Hắn bắt đầu dựa theo sư phụ chỉ điểm, dần dần dẫn đạo pháp lực của mình tiến vào phù chú màu vàng vòng bên trong. Trong nháy mắt, phù chú ở trong tay lóe ra một đạo quang mang mãnh liệt, ánh sáng buộc phát sáng rực, cho đến đạt tới một cái cao trào. Ngay tại lúc này, Tiểu Bất Điểm, Triệu Thái Sơ hô to một tiếng. Tiểu Bất Điểm không có chút gì do dự, đột nhiên cắn răng một cái, đem chính mình tất cả pháp lực tất cả đều rót vào phù chú bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vòng xoáy giống như cảm nhận được cái gì, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. "Chịu đựng, đừng từ bỏ." Triệu Thái Sơ quát. Đúng lúc này, phù chú đột nhiên phát ra một đạo mãnh liệt chùm sáng màu vàng nóng, trực tiếp bắn về phía vòng xoáy trung tâm. Vòng xoáy mãnh liệt chấn động mấy lần, sau đó thời gian dần qua chậm lại tốc độ, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại. "Thành công!" Tiểu Bất Điểm cao hứng kêu to. Vòng xoáy trung tâm đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng cự đại, giống như một cái không đáy lỗ đen, nhưng rất nhanh, lỗ hổng này liền bắt đầu khép lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian bắt đầu lắc lư, màu đen nước bùn chậm rãi biến mất, lộ ra mặt đất. Nhìn nơi đó, Triệu Thái Sơ đột nhiên chỉ xuống đất. Tiểu Bất Điểm đi theo Triệu Thái Sơ thủ thế nhìn lại, chỉ tầm mắt trên mặt đột nhiên hiện ra một cái kim quang lóng lánh cửa lớn. Cái này cửa lớn cao chừng 3 mét, bề rộng chừng 2 mét, tất cả đều là do kim loại chế thành, mặt ngoài còn khảm nạm các loại bảo thạch, nhìn qua phi thường xa hoa. Nhưng nhất làm cho người chú mục chính là trên cửa lớn thằn lằn kia phù điêu. Cái này thằn lằn dài ước chừng 1 mét, toàn thân đều là màu vàng, nhìn qua 10 phần rất thật. Con mắt của nó là dùng hồng ngọc chế thành, lóe ra mê người quan mang. Thằn lằn này phù điêu giống như có chút không giống a. Tiểu Bất Điểm cẩn thận quan sát sau nói. Không sai, cái này thằn lằn bộ dáng cùng bình thường thằn lằn có chút khác biệt. Triệu Thái Sơ cũng bắt đầu cẩn thận quan sát, thân thể của nó tương đối ngắn, mà cái đuôi thì tương đối dài, cái này tại bình thường thằn lằn bên trong là rất ít gặp. Chẳng lẽ cái này thằn lằn có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Tiểu Bất Điểm hỏi. Có lẽ vậy, bất quá bây giờ còn không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm. Triệu Thái Sơ lắc đầu, chúng ta bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng cái này cửa lớn thông hướng chỗ nào, cùng như thế nào mở ra nó. Nói đúng, chúng ta không có khả năng cứ như vậy dừng lại, Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu. Hai người đứng tại đó kim quang lóng lánh cửa lớn trước. Cái này cửa lớn đến tột cùng thông hướng chỗ nào, lại ẩn giấu đi bí mật như thế nào, đây hết thảy đều vẫn là ẩn số chuẩn bị xong chưa, Tiểu Bất Điểm? Triệu Thái Sơ đột nhiên hỏi. Chuẩn bị xong, sư phụ, Tiểu Bất Điểm không chút do dự hồi đáp. Dựa theo sư phụ chỉ thị, hắn đầu tiên là lấy tay nhẹ nhàng chạm đến một chút cửa mặt ngoài, trên cảm giác cũng không có cái gì dị thường. Chuẩn bị thi pháp đi, Tiểu Bất Điểm. Triệu Thái Sơ nhắc nhở. Tiểu Bất Điểm chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay dán chặt lấy cửa lớn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đem thể nội pháp lực liên tục không ngừng rót vào cửa mặt ngoài. Nhưng làm cho người thất vọng là, cửa giống như không phản ứng chút nào, vẫn như cũ đóng chặt lại. Yêu thọ rồi, môn này cũng quá kiên cố đi. Tiểu Bất Điểm lầu bầu một câu, không khỏi có chút nản chí. Hắn lại thử mấy lần, thậm chí đổi mấy loại khác biệt pháp thuật, nhưng kết quả vẫn là một dạng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một trận dị động, ánh mắt không khỏi rơi xuống trên cửa thằn lằn kia trên phù điêu. Coi chừng, thằn lằn kia đang động. Chương 564, không thể khinh thường. Chương 564, không thể khinh thường. Triệu Thái Sơ một bên hô to, một bên lui về phía sau mấy bước. Khiến người kinh dị chính là, cái kia vốn chỉ là màu vàng phù điêu vậy mà bắt đầu hoạt động, toàn bộ thân thể chậm rãi từ cửa mặt ngoài đi ra ngoài. Tiếp theo, nó vậy mà biến thành một cái thực thể, toàn thân đều là lân phiến màu vàng, cái đuôi dị thường dài, phun thật dài lưỡi, giống như tại căm tức nhìn Tiểu Bất Điểm. Con thằn lằn này yêu thú chiều cao ước 2 mét, đầu của nó cùng phổ thông thằn lằn có chỗ khác biệt, càng tiếp cận với rồng hình thái, hai bên lỗ tai xương cốt càng thêm một suất, như là một đôi tiểu dự bằng. Trong miệng mọc ra răng nanh thì tản mát ra khó nói lên lời hôi thối, giống như chính là khí tức tử vong. Tiểu Bất Điểm lập tức tiến vào cảnh giác trạng thái, nắm thật chặt vũ khí trong tay của chính mình. Hắn cùng con thằn lằn này yêu thú rằng có lấy, giống như thời gian đều đình chỉ bình thường. Yêu nghiệt phương nào, còn không tranh thủ thời gian mau mau cứ ngay. Tiểu Bất Điểm gầm thét một tiếng, nhưng cũng không có lập tức động thủ. Tích dịch yêu thú cũng rất giống nghe hiểu hắn, cũng không có lui lại, ngược lại càng thêm lộ ra phách lối, cái kia thật dài lưỡi không ngừng mà phun ra hút về, giống như đang cười nhạo hắn. Ngắm nhìn bốn phía, trừ kim quang lóng lánh cửa lớn cùng bất thình lình tích dịch yêu thú bên ngoài, không có cái gì. Toàn bộ không gian đều tràn đầy một loại quỷ dị cùng kiềm chế không khí, giống như tùy thời đều có thể bộc phát ra chuyện đáng sợ nào đó đến. Tiểu Bất Điểm đang chuẩn bị sử dụng pháp thuật khảo thí tích dịch yêu thú phản ứng, lại đột nhiên nghe được một tiếng đinh tai nhức óc gầm ghét. Tích dịch yêu thú giống như nhận lấy thiết a kích thích, đột nhiên nhảy lên, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Đến hay lắm. Tiểu Bất Điểm hô to một tiếng, đem trong tay Thúy Lục Huyễn Kiếm cầm thật chặt, chuẩn bị nên đón con manh thú này công kích. Tích dịch yêu thú tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đã đi tới Tiểu Bất Điểm trước mặt. Nó răng dài trong nháy mắt lóe ra hàn quang, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ căn xuống đến. Hắc. Tiểu Bất Điểm đột nhiên bung lên vũ khí, thành công đỡ được tích dịch yêu thú công kích, nhưng cùng lúc cũng cảm giác được một cô mãnh liệt chấn động từ vũ khí truyền tới. Yêu thú này lực lượng thật không nhỏ, cũng không thể chủ quan. Tiểu Bất Điểm trong lòng âm thầm cảnh giác. Lúc này, tích dịch yêu thú cái đuôi đột nhiên hất lên, đột nhiên đánh về phía Tiểu Bất Điểm phần eo. Ngoa tạo. Tiểu Bất Điểm dưới tình thế cấp bách, dùng sức nhảy lên, thành công tránh đi một kích này, nhưng dưới chân lại đột nhiên mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống. Đây là Tiểu Bất Điểm túi đầu xem xét, phát hiện trên mặt đất đột nhiên nhiều hơn một chút vật không rõ nguồn gốc chất, tựa như là tích dịch yêu thú từ trong miệng phun ra thứ gì. Tiểu Bất Điểm không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì lúc này tích dịch yêu thú đã lần nữa phát khởi công kích, lần này mục tiêu của nó trực chỉ Tiểu Bất Điểm trái tim. Chết đi. Tiểu Bất Điểm dùng sức vung lên vũ khí, đem tích dịch yêu thú công kích lần nữa cả lại. Nhưng vào lúc này, một tia sáng đột nhiên từ tích dịch yêu thú trong thân thể bắn đi ra, trực tiếp đánh trúng vào Tiểu Bất Điểm lực. A! Tiểu Bất Điểm một tiếng hét thảm, cảm giác ngực giống như bị trọng truy mãnh kích một chút, trong lúc nhất thời cả người đều có chút đứng không vững. Lúc này, tích dịch yêu thú tựa hồ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, lần nữa phát khởi công kích. Nhưng Tiểu Bất Điểm lại đột nhiên bỗng nhiên nhảy lên, thành công tránh đi một kích này. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Tiểu Bất Điểm gầm thét một tiếng. Tích dịch yêu thú thân thể phát ra hào quang càng ngày càng mãnh liệt, mà cái kia mãnh liệt sóng pháp lực cơ hồ khiến toàn bộ không khí đều trở nên đông đúc. Tiểu Bất Điểm rất nhanh liền cảm thấy một cô áp lực lớn, nhưng hắn không có lùi bước, ngược lại cầm thật chặt trong tay Thúy Lục Huyễn Kiếm, chuẩn bị ứng đối sắp đến công kích. Chương 565, càng đánh càng lợi hại. Chương 565, càng đánh càng lợi hại. A! Tiểu Bất Điểm đột nhiên hô to một tiếng, một đạo hào quang đẹp mắt từ vũ khí của hắn bên trong bắn ra, bay thẳng đến tích dịch yêu thú bay đi. Tích dịch yêu thú cũng không có tranh né, nó vậy mà dùng thân thể của mình ngạnh sinh sinh đỡ được một kích này. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là, thân thể của nó thế mà không có nhận bất cứ thương tổn gì. Thứ quỷ gì? Tiểu Bất Điểm quá sợ hãi, nhưng hắn nhưng không có thời gian suy nghĩ nhiều, tích dịch yêu thú đã lần nữa phát khởi công kích. Ân, đau quá. Tiểu Bất Điểm bị tích dịch yêu thú một móng vuốt vẽ bên trong, máu tươi lập tức từ miệng vết thương phun ra ngoài. Tích dịch yêu thú tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, nó đuôi dài bỗng nhiên hất lên, bay thẳng đến Tiểu Bất Điểm đầu mãnh liệt đánh tới. Tiểu Bất Điểm khẩn cấp né tránh, tránh thoát một kích này công kích, nhưng hắn động tác rõ ràng hơi chút chậm chạp, giống như bị một kích này suy yếu không ít thể lực. Ngươi chớ đắc ý, chờ ta tiêu hao hết pháp lực của ngươi, nhìn ngươi còn phách lối không phách lối. Tiểu Bất Điểm gầm thét một tiếng, đem trong tay vũ khí cầm thật chặt, lần nữa hướng Tích Dịch yêu thú phát khởi công kích. Nhưng lần này, công kích của hắn cũng không có đánh trúng Tích Dịch yêu thú, ngược lại bị Tích Dịch yêu thú cắn một cái vào, đem toàn bộ vũ khí đều cắn thành mảnh vỡ. Ngoa tạo, thế thì còn đánh như thế nào? Tiểu Bất Điểm mắng to một tiếng, lập tức lui về phía sau mấy bước, để tránh cho Tích Dịch yêu thú tiến một bước công kích. Nhưng vào lúc này, Tích Dịch yêu thú thân thể đột nhiên một trận run rẩy kịch liệt, nhìn qua hết sức thống khổ. Tiểu Bất Điểm thấy cảnh này, trong lòng nhất thời vui mừng, chẳng lẽ đây là nó pháp lực tiêu hao quá độ biểu hiện. Nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được sự tình cũng không phải là như vậy. Bởi vì Tích Dịch yêu thú thân thể bắt đầu dần dần bị lớn, mà cái kia cô mãnh liệt sóng pháp lực cũng càng ngày càng mãnh liệt. "Hừ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể hù ngã ta?" Tiểu Bất Điểm hô to một tiếng, đem còn lại pháp lực toàn bộ ngưng tụ ở trong tay, chuẩn bị khởi xướng một kích cuối cùng. "Đi chết đi." Tiểu Bất Điểm gầm thét một tiếng, một đạo hào quang đẹp mắt lần nữa từ trong tay của hắn bắn ra, bay thẳng đến Tích Dịch yêu thú bay đi. Nhưng mà, Tích Dịch yêu thú tựa hồ cũng không tính dễ dàng tiếp nhận một kích này. Nó đột nhiên mở ra miệng lớn, một đạo ngọn lửa màu đen lập tức từ trong đó phun ra ngoài, đem Tiểu Bất Điểm công kích hoàn toàn thôn phệ. Đây là cái gì công kích? Tiểu Bất Điểm quá sợ hãi, đúng lúc này, luồng ngọn lửa màu đen kia đã hướng hắn bay tới. Tiểu Bất Điểm khẩn cấp né tránh, nhưng này đạo hỏa diễm nhưng thật giống như có mắt một dạng, từ đầu đến cuối chăm chú đi theo hắn. Ngoa tạo, gia hỏa này làm sao càng đánh càng lợi hại. Tiểu Bất Điểm cắn chặt răng, tránh né lấy Tích Dịch yêu thú ngọn lửa màu đen truy đuổi. Dưới chân của hắn đạp một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh thoát ngọn lửa màu đen công kích. Nhưng Tích Dịch yêu thú cái đuôi lại giống như sắt thép khỏe mạnh, đột nhiên quét ngang mà qua, chặn lại Tiểu Bất Điểm lộ tuyến. "Cút mẹ mày đi." Tiểu Bất Điểm gầm thét một tiếng, vọt lên giữa không trung, rút ra bên hông đoàn đao, một đao đánh xuống. Phốc phốc. Đoàn đao như là cắt cỏ giống như, cắt chém qua Tích Dịch yêu thú cái đuôi. Nhưng dưới một đao này đi, Tiểu Bất Điểm lập tức cảm giác có chút không đối, trong tay đoàn đao giống như là lâm vào vũng bùn, khẽ động cũng không động được. Người trốn không thoát. Tích Dịch yêu thú mở ra miệng to như chậu máu, một đạo càng thêm mãnh liệt ngọn lửa màu đen phun ra ngoài. Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt làm ra phán đoán, cắn nát đầu lưỡi của mình, một chùm huyết vụ phun ra tại trên đoàn đao. Đoàn đao ầm vang bạo liệt, hóa thành một đạo hào quang chói sáng, trong nháy mắt triệt tiêu ngọn lửa màu đen. Chương 566, còn có chút bản sự. Chương 566, còn có chút bản sự. Thừa cơ hội này, Tiểu Bất Điểm thân thể khẽ đảo, vững vàng rơi trên mặt đất, một lần nữa đứng vững. Đáng giận, vũ khí cũng bị mất. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm thầm mắng một tiếng, nhưng hắn trên mặt nhưng không có chút nào kinh hoàng. Tích Dịch yêu thú lúc này giống như cảm thấy có chút mỏi mệt, thân thể ánh sáng bắt đầu dần dần ảm đạm. Nó lắc đầu, giống như tại thoát khỏi cái gì cảm giác không thoải mái. Là thời điểm kết thúc đây hết thảy. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, đột nhiên giang hai cánh tay, một cái cự đại phù văn trận xuất hiện tại trước người hắn. Tích Dịch yêu thú tựa hồ cảm thấy cỗ này không giống với lực lượng, thân thể của nó bắt đầu từ từ nâng lên, trong mắt lộ ra một tia cảnh giác. Tiểu Bất Điểm dùng sức vung tay lên, phù văn khổng lồ trận giống như bị nhen lửa, trong nháy mắt hóa thành một đạo lóa mắt của sáng, trực tiếp chiếu xạ tại Tích Dịch yêu thú trên thân. Gào thét, Tích Dịch yêu thú phát ra một tiếng thê lương gầm thét, toàn bộ thân thể đều bị cổ sáng kia bao phủ, giống như bị nhốt rồi bình thường. Vẫn chưa xong đâu. Tiểu Bất Điểm niệm động chú ngữ, phù văn khổng lồ kia trận bắt đầu xoay tròn, giống như muốn đem Tích Dịch yêu thú toàn bộ xé rách. Nhưng vào lúc này, cổ sáng kia đột nhiên biến mất, toàn bộ phù văn trận giống như trong nháy mắt đã mất đi lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bất Điểm một mặt không hiểu, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, thàn lần này yêu thú năng lượng vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tích Dịch yêu thú lúc này từ từ đứng dậy, cái kia trước đó bị phá hư cái đôi vậy mà tại trong nháy mắt dài đi ra, mà lại so trước kia còn cường tráng hơn. Ha ha, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Tích Dịch yêu thú hé miệng, giống như đang cười nhạo Tiểu Bất Điểm. Ta có thể đi mẹ ngươi. Tiểu Bất Điểm hai tay nắm chặt, thân thể như là mũi tên phóng tới Tích Dịch yêu thú. Hắn rút ra một cây màu bạc đoàn đồng, nó là hắn dự bị vũ khí, mặc dù không có đoàn đao sắc bén, nhưng lại dị thường cứng rắn. Tích Dịch yêu thú cuồng hống một tiếng, toàn bộ thân thể đều bao trùm lên một tầng thật dày vảy màu đen, tựa như thiết giáp bình thường. Đúng lúc này, nó bỗng nhiên hé miệng, một đạo hắc ám cổ sáng trong nháy mắt phun ra ngoài. Tiểu Bất Điểm tán răng, thân thể nhanh chóng xoay tròn, đoàn đồng màu bạc trong tay hắn trở thành một đạo vòng sáng màu bạc, ngạnh sinh sinh ngăn trở Tích Dịch yêu thú công kích. "Ân, còn có chút bản sự." Tích Dịch yêu thú cười lạnh một tiếng, cái đuôi đột nhiên rút ra, tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến người không kịp phản ứng. Tiểu Bất Điểm cái khó lo cái khôn, đoàn đồng màu bạc trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, cùng Tích Dịch yêu thú cái đuôi cứng đối cứng đụng vào nhau nhanh. Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ cường đại lực lượng chạm vào nhau, trung quanh khí lưu đều trở nên dị thường hỗn loạn, mặt đất cũng xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Tiểu Bất Điểm như bị cự lực đánh lui, liên tục lộn tầm vài vòng mới đứng vững thân hình. Hắn ho ra một búng máu, nhưng trên mặt không có chút nào kinh hoàng. Không dứt sao, xuất sinh. Tiểu Bất Điểm hung tợn phun ra câu nói này. Tích Dịch yêu thú lắc đầu, giống như đang cười nhạo Tiểu Bất Điểm bố chi. Nhưng tiếp lấy, động tác của nó đột nhiên ngừng lại, giống như cảm giác được cái gì. Không đối, ngươi đang làm gì? Tích Dịch yêu thú đột nhiên quát to một tiếng. Tiểu Bất Điểm không có trả lời, trong tay hắn đoàn đồng màu bạc đột nhiên trở nên càng ngày càng sáng, cho đến để cho người ta cơ hội nhìn không thấy cảnh tượng trước mắt. Đi chết đi. Tiểu Bất Điểm hô to một tiếng, đoàn đồng trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân quang, tật tốc phóng tới Tích Dịch yêu thú. Tích Dịch yêu thú vô ý thức muốn tránh né, nhưng nó rõ ràng cảm giác được thân thể phản ứng có chút là hậu, giống như bị thứ gì khóa lại. Chương 567, không có thời gian. Chương 567, không có thời gian. Ân. Tích Dịch yêu thú đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể bạo phát đi ra, nó vảy màu đen bắt đầu xuất hiện vết rách. Tiểu Bất Điểm cười lạnh một tiếng, ngân quang trong nháy mắt bạo tạc, đem Tích Dịch yêu thú toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tích Dịch yêu thú phát ra một tiếng thê lương gầm thét. Nhưng vào lúc này, Tích Dịch yêu thú đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh khủng, cường đại đến đủ để chấn vỡ không gian. Toàn bộ sân bãi đều giống như đang run rẩy, Tiểu Bất Điểm chỉ cảm thấy tầm mắt của mình cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tích Dịch yêu thú ầm vang đong đưa cái đuôi, như là phá không mũi mâu, trực chỉ Tiểu Bất Điểm lực. Đến rất đúng lúc, Tiểu Bất Điểm nhếch miệng cười một tiếng, trong tay ngân đồng lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cùng cái đuôi giao hội trong nháy mắt, sinh ra to lớn sóng xung kích. Ầm ầm, theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, mặt đất đều bị chấn động đến khói bụi cuồn cuộn. Hai bóng người tại trong bạo tạc này cơ hồ biến mất một cái chớp mắt. Đợi đến khói bụi hơi tan đi, Tiểu Bất Điểm xuất hiện lần nữa tại nguyên chỗ, khóe miệng tràn ra mấy giọt máu tươi. Hắn đem ngân đồng vừa thu lại, âm thầm ngưng tụ chân khí trong cơ thể, là sắp đến chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Tích Dịch yêu thú không có cho Tiểu Bất Điểm cơ hội thở dốc, lại một lần mở ra miệng lớn, phát ra càng khủng bố hơn công kích. Không giống với trước đó quang trụ màu đen, lần này là một viên giống như ngày bóng kích cỡ tương đương hỏa cầu, mang theo nóng rực cùng hủy diệt bay thẳng đến Tiểu Bất Điểm bay đi. Tiểu Bất Điểm một tiếng gầm thét, chắp tay trước ngực, ngân đồng trong nháy mắt hóa thành một mặt to lớn tấm chắn màu bạc, đem hỏa cầu chăm chú khóa chặt. Ngay tại cả hai sắp tiếp xúc một sát na, tấm chắn màu bạc bên ngoài hiện ra một tầng lồng ánh sáng màu xanh lam. Hỏa cầu cùng lồng ánh sáng vừa chạm vào tức nổ, hỏa diễm tứ tán, nhưng đều bị lồng ánh sáng một mực ngăn trở. Chẳng lẽ đây chính là cực hạn của ngươi sao? Tiểu Bất Điểm gầm thét, bắt lấy cơ hội này, chân khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt tràn vào ngân đồng bên trong. Tích Dịch yêu thú lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên trở nên hư ảo, giống như kính tượng một dạng chia làm ba cái. Tam trọng thân, đây cũng quá mức đi. Tiểu Bất Điểm thoát ra. Ba cái Tích Dịch yêu thú từ ba cái phương hướng khác nhau đồng thời phóng tới Tiểu Bất Điểm, tốc độ nhanh chóng, giống như thiểm điện. Tiểu Bất Điểm vội vàng bật lên, tránh đi bên trong một cái Tích Dịch yêu thú công kích, nhưng mặt khác hai cái lại là càng ngày càng gần. Đáng chết, không có thời gian. Tiểu Bất Điểm cắn răng, thân thể trong nháy mắt kéo căng, ngân đồng biến thành một đạo ngân quang, quán xuyên bên trong một cái Tích Dịch yêu thú thân thể a. Tích Dịch yêu thú phát ra một tiếng thê lương thét lên, thân thể bắt đầu pha toái, nhưng cùng lúc đó, một cái khác Tích Dịch yêu thú cái đuôi đã đi tới Tiểu Bất Điểm bên người. Tiểu Bất Điểm cắn răng một cái, đột nhiên rút ra ngân đồng, quay người chính là một gậy, ngạnh sinh sinh đem Tích Dịch yêu thú cái đuôi đánh gãy. Cùng lúc đó Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt xoay người lại, ngân đồng vẽ ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung, bay thẳng đến đầu của nó đập tới. Tích Dịch yêu thú đội vàng né tránh, nhưng đã chậm một bước. Ngân đồng nặng nề mà đập vào đầu của nó, phát ra một tiếng thanh thúy phá toái âm thanh. Tiểu Bất Điểm lui ra phía sau mấy bước, thở hào hẹn. Tiểu Bất Điểm cắn chặt răng, trong tay ngân đồng giống như là vận sức chờ phát động mãnh thú, cùng Tích Dịch yêu thú giữ tận bộ dáng hình thành so sánh rõ ràng. Trên mặt đất giống như bị đao cắt bình thường, xuất hiện vết nứt cùng cái hố, lộ ra chiến trường tàn phá không chịu nổi. Tích Dịch yêu thú đột nhiên bỗng nhiên nhảy một cái, thân thể to lớn trên không trung hóa thành một cái bóng, cái đuôi của nó tựa như một thanh sắc bén kiếm, bay thẳng đến Tiểu Bất Điểm chém tới. Chương 568, kết thúc. Chương 568, kết thúc. Chịu chết đi. Tiểu Bất Điểm một chiêu phiên vân phúc vũ ngân đồng trong nháy mắt dài ra, giống như là một đạo thiểm điện, cùng Tích Dịch yêu thú cái đuôi mãnh liệt va chạm. Đụng, một tiếng kia tiếng vang, chấn động đến không khí bốn phía đều giống như đọc lại bình thường. Lập tức, mãnh liệt phản tác dụng lực để Tiểu Bất Điểm bay rất ra ngoài, ngực đau đớn một hồi, một ngụm máu tươi cuồn cuộn mà ra. Ha ha, lần này có thể làm sao xử lý? Tiểu Bất Điểm trước khi rơi xuống đất, ngân đồng hóa thành một mặt tâm chắn, cứng rắn mặt thuẫn ngăn trở tiếp xuống mấy đạo công kích. Tích Dịch yêu thú thấy thế, gào thét một tiếng, thân thể trong nháy mắt phồng lớn, cơ hồ chiếm hết toàn bộ chiến trường. Nhìn ta để ép ngươi. Tích Dịch yêu thú mở ra miệng lớn, một viên chừng nửa người cao răng độc bay thẳng đến Tiểu Bất Điểm tắt tới. Tiểu Bất Điểm cười lạnh một tiếng, âm thầm vận chuyển chân khí trong cơ thể, một chiêu lốc xoáy bao táp ngân đồng đột nhiên biến thành một cô gió lốc, trực tiếp đem Tích Dịch yêu thú răng độc thổi đến trệch hướng phương hướng. Bỏ qua một cái này, Tích Dịch yêu thú phẫn nộ đến cực điểm, lăn mình một cái, muốn dùng cái đuôi kết thúc trận chiến đấu này. Người coi ta là ngốc sao? Tiểu Bất Điểm phi thân nhảy lên, ngân đồng trong nháy mắt rút ngắn, giống như một thanh đoản kiếm, trực tiếp đâm về Tích Dịch yêu thú con mắt. Tê, Tích Dịch yêu thú đau đến cơ hồ muốn điên rồi, điên cuồng cơ cái đuôi, ý đồ đem Tiểu Bất Điểm đánh bay. Tiểu Bất Điểm không dám kinh thường, chân khí toàn thân cơ hồ đều tập trung tại ngân trên đồng, một chiêu thiên lôi phá ngân đồng phát ra chói mắt địa quang, trực tiếp đánh trúng vào Tích Dịch yêu thú cái đuôi. Một tiếng vang thật lớn sau, Tích Dịch yêu thú cái đuôi ngạnh sinh sinh bị gãy xuống, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Lần này cũng không có dễ dàng như vậy chạy trốn đi. Tiểu Bất Điểm âm thầm nói thầm. Từ Tích Dịch yêu thú khí tức đến xem, nó khôi phục được dị thường cấp tốc. Tích Dịch yêu thú đau đến cơ hồ đã mất đi lý trí, một tiếng tức giận gào thét, thân thể trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại trong một vùng tăm tối. Tiểu Bất Điểm âm thầm lấy làm kinh hãi, chân khí trong cơ thể cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, nhưng bây giờ tuyệt không thể buông lòng cảnh giác. Tiểu Bất Điểm cầm thật chặt ngân đồng, cảm giác được Tích Dịch yêu thú phát ra khí tức khủng bố càng ngày càng mãnh liệt. Kết thúc đi, người tên xuất sinh này. Tiểu Bất Điểm gào thét một tiếng, kích phát ra ngân đồng nội ẩn giấu cuối cùng một tia lực lượng. Ngân đồng trong nháy mắt thả ra một đạo hào quang sáng chói, tia sáng này như là như mặt trời lóa mắt, chiếu sáng toàn bộ hắc ám chiến trường ngân đồng bay ra, giống như một đạo thiểm điện, cơ hồ là trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Tích Dịch yêu thú đầu lâu. Tê, Tích Dịch yêu thú phát ra cuối cùng một tiếng kêu gào thê lương, toàn bộ thân thể to lớn run lên bần bật, sau đó ầm vang ngã xuống. Máu tươi như suối trào phun ra ngoài, cơ hồ đem Tiểu Bất Điểm trên người quần áo đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Nhưng ở giờ khắc này, Tiểu Bất Điểm cũng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Tích dịch yêu thú thi thể đột nhiên bắt đầu trở nên trong suốt, như là như thủy tinh, ngay sau đó cả người nó bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn, hóa thành một lải nhải màu vàng trang giấy. Những này trên trang giấy tràn đầy quỷ dị đồ đằng, tựa như là một loại nào đó phù văn cổ xưa. Bọn chúng đồng bền đứng lên, cuối cùng dán đầy không trung trống rông xuất hiện hai phiến cửa lớn màu vàng nóng. Đây là thứ quỷ gì? Tiểu Bất Điểm lẩm bẩm một câu, nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi suy nghĩ. Cửa lớn màu vàng nóng từ từ mở ra, tựa như là nên đón vương giả trở về. Chương 569, quá hiểm. Chương 569, quá hiểm. Theo cánh cửa di động, từng đợt tia sáng kỳ dị cùng khí tức dần dần phát ra, giống như là từ một thế giới khác chuyển đến. Toàn bộ cửa lớn hoàn toàn mở ra một khắc này, không khí giống như đều đọc lại. Một cái cự đại hấp lực đột nhiên sinh ra, Tiểu Bất Điểm cảm giác mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình tóm chặt lấy. Thứ gì? Tiểu Bất Điểm nghiến răng nghiến lợi, hắn dùng sức nắm chặt ngân đồng, ý đồ nhờ vào đó ổn định thân thể của mình. Đúng lúc này, cửa lớn màu vàng nóng đột nhiên thả ra một đạo càng thêm mãnh liệt quang mang, toàn bộ cửa lớn bắt đầu lay động, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bất Điểm trong lòng siết chặt, nhưng hắn hay là lập tức làm ra quyết định. Ngân đồng bung ra, hướng về cái kia to lớn hấp lực đầu nguồn đột nhiên một đập. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, cỗ hấp lực kia trong nháy mắt biến mất, toàn bộ cửa lớn màu vàng nóng cũng theo đó ổn định. Quá hiểm. Tiểu Bất Điểm phun ra một hơi thật dài, hắn ngẩng đầu nhìn cái kia phiến như cũng rộng mở cửa lớn màu vàng nóng. Trong môn giống như có vô tận huyền bí cùng không biết, nhưng Tiểu Bất Điểm rõ ràng, đây tuyệt đối không phải một người bình thường có thể tùy tiện bước chân địa phương. Triệu Thái Sơ bước vào cửa lớn màu vàng nóng sau trong nháy mắt, một cỗ bảo tàng khí tức đập vào mặt, làm lòng người thần vì đó rung một cái. Tiểu Bất Điểm càng là cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống, tựa như vừa mới uống một hớp lớn tiên lộ. Sư phụ, trong này nhất định có không ít bảo bối. Tiểu Bất Điểm nhịn không được hưng phấn mà nói. Đừng nóng đội, có chút khí tức có thể là giả. Nơi này hết thảy đều không đơn giản, chớ bị biểu tượng mê hoặc. Triệu Thái Sơ lãnh đạm nhắc nhở. A, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Tiểu Bất Điểm thu hồi dáng tươi cười, một mặt nghiêm túc. Hai người tới một mảnh giống mê cung một dạng trước thông đạo. Trong thông đạo tràn ngập một cỗ không hiểu khí lưu, giống như có vô số đạo kiếm khí vô hình đang cuộn trào. Mỗi một cái thông đạo đều giống như một đầu thông hướng không biết thế giới con đường, làm cho người không cách nào dự đoán. Ta đi phía trước tìm kiếm đường, sư phụ ngài chờ một lát một lát. Tiểu Bất Điểm nắm Thúy Lục Huyễn Kiếm cùng Lôi Trúc Đao, biểu lộ chăm chú. Đi thôi, cẩn thận một chút. Triệu Thái Sơ lạnh nhạt nói. Tiểu Bất Điểm nắm chặt vũ khí, bước vào trong đó một đầu thông đạo. Thông đạo nội bộ càng thêm quỷ dị, nơi này vách tường đều là do một loại nhìn như pha lê nhưng lại dị thường cứng rắn vật chất cấu thành. Trên vách tường lóe ra các loại kỳ dị điểm sáng, giống như là có một loại nào đó tin tức đang lưu truyền. Đi một khoảng cách, Tiểu Bất Điểm đột nhiên cảm thấy một trận chấn động từ dưới chân truyền đến một giây sau, toàn bộ thông đạo tựa như sống một dạng, bắt đầu vặn vẹo biến hình. Ta đi, nơi này cũng đây cũng quá quỷ dị đi. Tiểu Bất Điểm hét lớn một tiếng, cấp tốc lui lại. Đúng lúc này, hắn nghe được một trận thanh âm thanh thúy từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là hồ ly màu tím dùng cái đuôi đảo qua một khối lơ lửng ở trong thông đạo phiến đá. Ân, ngươi tìm tới cái gì? Tiểu Bất Điểm hỏi. Hồ ly màu tím lắc lắc cái đuôi, sau đó dùng móng vuốt chỉ phiến đá kia. Tiểu Bất Điểm đi lên trước xem xét, phát hiện trên phiến đá khắc lấy một chút văn tự cùng ký hiệu, nhưng hắn căn bản là không có cách lý giải. Tính toán, tiếp tục đi lên phía trước đi. Tiểu Bất Điểm thu hồi ánh mắt, lần nữa xâm nhập thông đạo. Đi ước chừng 10 phút đồng hồ, Tiểu Bất Điểm rốt cục đi tới cuối lối đi. Nơi này có một cái cự đại cửa đá, trên cửa có khắc một cái hỏa diễm hồ ly đồ án. Xem ra, nơi này hẳn là có cái gì trọng yếu đồ bật đi. Tiểu Bất Điểm thầm nghĩ. Chương 570, đây cũng quá quỷ dị. Chương 570, đây cũng quá quỷ dị. Đúng lúc này, cửa đá đột nhiên từ từ mở ra. Một trận cực nóng khí tức bừng lên, giống như có đồ vật gì đang chờ hắn. Vào xem một chút đi. Tiểu Bất Điểm cắn răng, ôm Thúy Lục Huyễn Kiếm cùng Lôi Trúc Đao, đi vào. Thế giới phía sau cửa để hắn giật nảy cả mình. Nơi này lại là một cái cự đại miệng núi lửa, hỏa diễm tại bốn phía mãnh liệt thiêu đốt, toàn bộ không khí đều trở nên dị thường khô ráo. Tiểu Bất Điểm sợ ngây người, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng hùng vĩ như vậy. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đây tuyệt đối không phải một người bình thường có thể tùy tiện bước chân địa phương. Sư phụ, ta đi tới một cái miệng núi lửa, nhìn vô cùng nguy hiểm. Ta muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Tiểu Bất Điểm thông qua lệnh bài truyền âm cho Triệu Thái Sơ. Như là đã lại tới đây, liền không có đường lui. Tiếp tục đi lên phía trước, nhưng phải cẩn thận một chút. Triệu Thái Sơ hồi âm truyền tới. Minh bạch sư phụ. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đi hướng miệng núi lửa trung ương. Tiểu Bất Điểm tại miệng núi lửa trung ương dừng bước lại, liếc nhìn xung quanh. Hỏa diễm ở trung quanh kịch liệt thiêu đốt, thỉnh thoảng phát ra gào thét giống như tiếng vang, giống như đang cảnh cáo bất luận cái gì có can đảm đến gần sinh vật. Lúc này, đáy lòng của hắn nhưng không có một tia e ngại, chỉ có tò mò mãnh liệt cùng khiêu chiến dục vọng. Hồ ly màu tím cũng đi theo phía sau hắn, nó dùng cái đuôi khơi gợi lên một cái hòn đá, đưa nó ném hỏa diễm. Hòn đá tại trong hỏa diễm trong nháy mắt bị thôn phệ, hóa thành cho tàn. Xem ra thật không có khả năng rơi xuống nhà. Tiểu Bất Điểm đối với hồ ly màu tím cười cười, sau đó quay đầu, bắt đầu cẩn thận quan sát cái này địa phương kỳ dị. Hắn phát hiện miệng núi lửa chính giữa có một khối nô ra thạch đài, phía trên khảm nạm lấy các loại phù văn cùng đồ án thần bí. Càng làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là, những phù văn này cùng đồ án tựa hồ ngay tại lặng lẽ lưu động, giống như đang giảng giải lấy một loại nào đó cố sự. Tiểu Bất Điểm đi đến trước bệ đá, vươn tay nhẹ nhàng chạm đến những phù văn này. Đột nhiên, một cô manh liệt lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Ân, đây là cái gì? Tiểu Bất Điểm nhíu mày. Nguồn lực lượng này xuyên qua cánh tay của hắn, nhanh chóng lưu động đến toàn thân các nơi, cuối cùng tụ tập tại đan điền của hắn. Hắn cảm thấy một dòng nước ấm tại thể nội lưu chuyển, giống như có đồ vật gì bị nhen lửa. Hồ ly màu tím, ngươi trông thấy trên tay của ta cái tiêu ký này sao? Tiểu Bất Điểm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức để bàn tay lật qua. Hồ ly màu tím nhẹ gật đầu, dùng cái đuôi chỉ thạch đài. Hừ, xem ra nơi này thật có chút ý tứ. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm thầm nghĩ, hắn lần nữa cẩn thận quan sát thạch đài, đột nhiên phát hiện bên trong một cái phù văn cùng hắn trên tay tiêu ký kinh người địa tướng giống như. Chẳng lẽ là phù văn này cho ta lực lượng sao? Tiểu Bất Điểm tò mò muốn. Hắn quyết định thử một lần, xuê bàn tay ra chạm đến phù văn này. Đột nhiên, toàn bộ thạch đài bắt đầu chấn động, trung quanh hỏa diễm cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Mau cùng ta đi. Tiểu Bất Điểm hô to một tiếng, bắt lấy hồ ly màu tím cái đuôi, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng vào lúc này, trên bệ đá đột nhiên xuất hiện một vết nứt, chậm rãi mở ra. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong cái khe tuôn ra, giống như muốn đem hết thảy đều hút đi vào. Không tốt, coi chừng. Tiểu Bất Điểm cầm thật chặt lôi trúc đao, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt tình thế. Đột nhiên, cái khe kia hoàn toàn mở ra, một đạo quang mang màu vàng từ đó bắn ra, trực tiếp xuyên qua hỏa diễm, chiếu vào Tiểu Bất Điểm trên thân. Đây là cái gì? Tiểu Bất Điểm cảm thấy một trận mê muội, cả người đều bị luồng hào quang màu vàng nóng này bao phủ. Chương 571, thứ quỷ gì? Chương 571, thứ quỷ gì? Ánh sáng dần dần biến mất, vết nứt cũng chậm rãi khép lại. Tiểu Bất Điểm nhìn kỹ, phát hiện trên tay mình tiêu ký kia cũng biến mất theo. Xem ra nơi này thật có bảo tàng, nhưng chỉ sợ còn cần càng nhiều manh mối mới có thể tìm được. Tiểu Bất Điểm nhíu nhíu mày, sau đó quay đầu đối với hồ ly màu tím nói, chúng ta phải mau đi trở về tìm sư phụ, chuyện nơi đây có chút vượt qua ta dự liệu lặng. Hồ ly màu tím lắc lắc cái đuôi. Tiểu Bất Điểm rút ra Thúy Lục Huyễn kiếm cùng lôi trúc đao, đưa chúng nó cắm hồi kiếm vỏ, sau đó quay người, bước nhanh đi ra miệng núi lửa. Tiểu Bất Điểm đem phát hiện manh mối nhớ kỹ trong lòng mặt, từng cái sắp xếp tổ hợp, ý đồ từ đó nhìn ra manh mối gì. Cước bộ của hắn không ngừng, một đường xuyên qua miệng núi lửa, tiến nhập một đầu giống rắn bò bình thường hẹp dài thông đạo. "Ân, con đường này giống như có chút không giống với a." Tiểu Bất Điểm đối với hồ ly màu tím nói. Hai bên lối đi nham thạch mặt ngoài hiện đầy cùng loại dây leo đường vân, dọc theo những đường vân này lưu động ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, giống như là như nói một loại nào đó truyền thuyết xa xưa. Triệu Thái Sơ đã sớm đứng ở nơi này, ánh mắt của hắn lưu chuyển, tựa hồ đã nhìn ra cái gì, nhưng không có nói chuyện. Tiểu Bất Điểm nhìn thấy sư phụ đã ở chỗ này, lập tức yên lòng lớn mật hướng mặt trước đi tới, hắn giơ lên trong tay lôi trúc đao, dùng bọn chúng nhẹ nhàng đập nham thạch, y đổ tìm ra manh mối gì. Đột nhiên, một đạo cửa ngầm dưới chân hắn từ từ mở ra, lộ ra một cái xuống dốc thông đạo. Xem ra có hy vọng a. Tiểu Bất Điểm cười cười, sau đó rút kiếm nhảy xuống. Cuối lối đi là một cái cự đại hình tròn thạch thất, chính giữa có một cái thạch đài, trên bệ đá để đó một cái đổ đầy chất lỏng trong suốt bình thủy tinh. Rốt cuộc tìm được ngươi bảo bối nhi của ta. Tiểu Bất Điểm nhịn không được cười ra tiếng, chạy đến trước bệ đá cầm lấy bình thủy tinh. Đúng lúc này, toàn bộ thạch thất đột nhiên bắt đầu chấn động, giống như là có cái gì to lớn đồ vật đang đến gần. Tiểu Bất Điểm ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp thạch thất đỉnh chóp đột nhiên mở ra, một đầu to lớn thạch đằng quấn quanh xuống, giống như là muốn bắt hắn lại. Coi chừng. Tiểu Bất Điểm hô to một tiếng, huy kiếm chặt đứt đầu kia thạch đằng. Thạch đằng bị chém đứt sau lập tức hóa thành tro tàn, toàn bộ thạch thất cũng khôi phục bình tĩnh. Nhưng Tiểu Bất Điểm cũng không có thở phào, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện cái kia bình thủy tinh chất lỏng bắt đầu biến sắc, do trong suốt biến thành đen kịt. Đây là thứ quỷ gì? Tiểu Bất Điểm nhíu nhíu mày, buông xuống bình thủy tinh. Triệu Thái Sơ đi tới, lắc đầu, tựa hồ là đang ám chỉ đây không phải bọn hắn muốn tìm bảo tàng. Có ý tứ gì, sư phụ? Chẳng lẽ đây là giả? Tiểu Bất Điểm có chút không hiểu. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua cái kia bình thủy tinh, đột nhiên minh bạch cái gì. Nguyên lai nơi này bảo tàng khí tức đều là hư giả, có thể là một loại nào đó cơ quan hoặc là bẫy dập. Sư phụ, chúng ta còn phải tiếp tục tìm. Những thứ kia thực sự quá quỷ dị. Tiểu Bất Điểm đối với Triệu Thái Sơ nói. Triệu Thái Sơ mỉm cười, sau đó quay người, lặng lặng đi ra ngoài. Mê cung thông đạo tựa như là do từng cái thế giới khác biệt mảnh vỡ hợp lại mà thành, rắc rối phức tạp đến làm cho người liễu lưới. Tiểu Bất Điểm mang theo hồ ly màu tím ở trong đó ghé qua, đã trải qua lửa cực nóng miệng núi, âm u ẩm ướt địa động, thậm chí còn có không hiểu thấu mọc đầy bụi gai cánh rừng. Sư phụ, ngươi xác định chúng ta còn tại chính xác trên đường sao? Tiểu Bất Điểm nhịn không được hỏi Triệu Thái Sơ. Triệu Thái Sơ mỉm cười, đem ngón tay nhẹ nhàng bung lên, một đạo quang ảnh liền xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, chỉ hướng một cái phương hướng. Nhìn, qua bên kia đi thử một chút đi. Chương 572, quá rung động. Chương 572, quá rung động. Triệu Thái Sơ rốt cục cấp ra một chút đề nghị. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, nắm hồ ly màu tím dọc theo quang ảnh chỉ thị phương hướng đi đến. Bọn hắn xuyên qua cái này đến cái khác thông đạo, bước qua khó nói lên lời tầng đá, rốt cục Tiểu Bất Điểm cảm giác không khí chung quanh phát sinh biến hóa vi diệu. Đi ra mê cung một khắc này, Tiểu Bất Điểm cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái cự đại bảo tháp thức kiến trúc, vách đá giống như cao vút trong mây, vô số khảm nạm lấy bảo thạch song cửa sổ giống như đang lóe lên mê người quan mang. Tòa bảo tháp này thế mà giấu ở như vậy tới gần địa phương, lại giống như là chưa từng tồn tại một dạng, cho tới giờ khắc này mới hiện ra nó toàn cảnh. Trời ạ, đây cũng quá rung động đi. Tiểu Bất Điểm cảm thán. Bảo tháp ngoại quan là hùng vĩ như vậy, tầng tầng lớp lớp mái hiên nhà miệng giống gợn sóng một dạng liên miên bất tuyệt, mỗi một tầng đều có hình rồng trang trí, tựa như là lòng tộc thánh địa. Thân tháp thì dùng kim, ngân, đồng, sắt bốn loại kim loại xen lẫn mà thành, mỗi loại kim loại đều tản mát ra màu sắc khác nhau quan mang, hình thành từng đạo ánh sáng óng ánh vòng. Ta cảm thấy tòa bảo tháp này nhất định không nhỏ bí mật. Triệu Thái Sơ nhìn về phía trước, biểu lộ nghiêm túc nói. có nên đi vào hay không nhìn xem? Tiểu Bất Điểm hỏi.
Đương nhiên, nhưng là nhất định phải coi chừng. Triệu Thái Sơ trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở.
Tiểu Bất Điểm xuất ra lôi trúc đao, hai tay nắm chặt, chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Triệu Thái Sơ thì lặng yên rơi vào phía sau hắn, yên lặng nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm. Hai người cứ như vậy đứng tại bảo tháp trước cửa, trong nội tâm đều có chút hứa do dự. Tiểu Bất Điểm hay là đẩy ra bảo tháp cửa, nhưng trong môn phái cảnh tượng để hắn đứng ngẩn ngơ một lát. Toàn bộ bảo tháp nội bộ không giống với bề ngoài hoang vu cùng yên lặng, ngược lại giống như một tòa nhân gian tiên cảnh. Đẹp đẽ xa hoa đến khó lấy nói nên lời, cho dù là một cái quyết thiếu nghệ thuật phẩm bị là mạo hiểm ra cũng không khỏi không bội phục nó trắng lệ. Trong phòng vách tường dùng hoa văn màu cùng cẩm tú sen lẫn trang trí, hiện ra tranh sơn thủy cùng mẫu đơn, hoa cúc các loại ngụ ý cắt tường nguyên tố. Cao cao cổng vòm hình tròn bên trên, khảm nạm hữu dụng các loại bảo thạch khắc thành long phượng đồ đằng, bọn chúng ở trong phòng tia sáng dịu dịu bên dưới tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Sư phụ, nơi này quá đẹp, đơn giản tựa như hoàng cung một dạng. Tiểu Bất Điểm sợ hãi thán phục đúng là như thế, bất quá nơi này không chỉ có mỹ lệ. Triệu Thái Sơ ở một bên lạnh nhạt nói. Triệu Thái Sơ chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trời, năm ngón tay có chút mở ra. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, chung quanh thân thể lưu chuyển lên từng đạo vầng sáng màu vàng nóng, dần dần dung nhập trong không khí. Sau đó, bàn tay hắn đột nhiên để ép, một cỗ khí lưu vô hình như là như vòi rồng cấp tốc huyết tán ra đến, giống như toàn bộ không gian đều đang rung động. Cơ hồ là trong nháy mắt, Triệu Thái Sơ trước mặt xuất hiện một đạo quang ảnh đổ phổ, phía trên xuất hiện các loại phức tạp ký hiệu cùng chữ viết. Hắn không chớp mắt quan sát đến, sau đó chậm rãi thả tay xuống, quay đầu đối với Tiểu Bất Điểm nói, nơi này hẳn là có chân chính bảo tàng. Thật sao? Vậy quá ca tụ. Tiểu Bất Điểm hưng phấn mà nhảy dựng lên. Tiểu Bất Điểm bắt đầu tò mò tại bảo tháp nội bộ đi dạo, thưởng thức nơi này mỗi một hẻo lánh. Hắn đối với khảm nạm ở trên tường phù điêu phát ra từ đáy lòng tán thưởng, những phù điêu kia miêu tả đều là truyền thuyết cổ xưa bên trong anh hùng hoặc thần tiên, mỗi người vật đều sinh động như thật, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra tường đến. Đặc biệt là những cái kia chiến tranh trên mặt, càng là dùng kim ngân đồng thiết các loại quý giá kim loại khắc họa đến phi thường sinh động, thậm chí còn có thể nhìn thấy kiếm phong chặt đứt quân địch máu tươi. Chương 573, khí mạch tương liên. Chương 573, khí mạch tương liên. Nhưng làm cho Tiểu Bất Điểm càng thêm kinh diễm chính là bảo tháp trung ương một tòa to lớn trung đồng, trên thân trung hữu dụng kim tuyến thêu thành cự long, đang uốn lượn tại trên thân trung, giống như tùy thời đều muốn lao ra. Tòa này trung đồng cho người ta một loại chịu nặng cảm giác, nhưng cũng tản mát ra một cảm giác uy nghiêm, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn gõ vang nó nhìn xem sẽ phát sinh cái gì. Sư phụ, ngươi nhìn cái này trung đồng, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua lớn như vậy đây này. Tiểu Bất Điểm hưng phấn mà chỉ vào tòa kia trung đồng. Ân, tòa này trung hẳn là có tác dụng của nó, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Triệu Thái Sơ trầm tư một lát sau đáp. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, trong nội tâm vẫn là không nhịn được đối với tòa này mỹ lệ bảo tháp tràn đầy hiếu kỳ cùng hướng tới. Nếu có thể ở một chỗ như vậy tìm tới chân chính bảo tàng, cái kia chính là cỡ nào làm cho người hưng phấn sự tình. Tiểu Bất Điểm tại trong bảo tháp lưu luyến quên bể, giống như bị nơi này hết thảy cảnh đẹp hấp dẫn. Nhưng mà ngay tại trong chốc lát này, một cô quỷ dị lưu quang đột nhiên từ bảo tháp một góc nào đó bắn ra, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ khiến người không kịp làm ra phản ứng. Nhưng Tiểu Bất Điểm cũng không phải là phàm nhân, thân thủ của hắn nhanh nhẹn, phản ứng cấp tốc. Nhìn thấy lưu quang đánh tới, hắn lập tức làm ra né tránh động tác, thân thể một bên, tránh khỏi cỗ này đột nhiên xuất hiện công kích. Ngay sau đó, hắn mở bàn tay, tại lòng bàn tay tụ tập được một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, trong miệng nhẹ giọng niệm tụng lên chú ngữ. Giữa thiên địa, khí mạch tương liên, ta lấy chân khí làm dẫn, thăm dò ngươi đầu nguồn. Theo chú ngữ âm thanh vừa rơi xuống, đoàn kia ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên chia ra thành mấy đạo lưu quang, hướng bốn phía bay đi, mỗi một đạo đều giống như có sinh mệnh bình thường, nhanh chóng tại toàn bộ trong bảo tháp lan tràn ra. Triệu Thái Sơ bước bước trong râu, đứng ở một bên yên lặng quan sát Tiểu Bất Điểm biểu hiện. Sư phụ, ta cảm thấy có điểm gì là lạ. Tiểu Bất Điểm lo lắng nói. Ân, không cần ngươi nói, đã rất rõ ràng. Ta đã sớm nói, nơi này hết thảy đều không đơn giản. Hỏa diễm lưu quang bay ra trong chốc lát, cuối cùng toàn bộ hội tụ về Tiểu Bất Điểm lòng bàn tay, biến thành một cái hỏa cầu màu lam. Hắn chăm chú quan sát trong hỏa cầu các loại ký hiệu cùng đồ án, sau đó nhịn không được lắc đầu công kích này đầu mượn, nó là một loại quỷ dị sóng khí hình thái, tạm thời không có hiện ra chân hình. Tiểu Bất Điểm hướng Triệu Thái Sơ báo cáo. Vậy thì càng thêm cần coi chừng. Sóng khí công kích thường thường càng khó xử để phong phạm. Triệu Thái Sơ cảnh giác nói. Tiểu Bất Điểm nắm chặt nắm đấm, sau đó đem đoàn kia hỏa cầu màu lam một lần nữa tản vào bốn phía, nhưng lần này hắn càng thêm cẩn thận, làm hỏa cầu tốc độ di chuyển rõ ràng chậm lại, tựa như là tại cùng trong bảo tháp hết thể tiến hành càng thêm tỉ mỉ giao lưu. Lưu quang bay lượn qua trong bảo tháp đẹp đẽ minh họa, chiếu xạ tại khảm nạm ở trên tường phù điêu cùng trên bảo thạch, phản xạ ra kỳ dị quang ảnh. Sau đó, hỏa cầu kia một lần nữa bay trở về Tiểu Bất Điểm bàn tay, nội bộ ký hiệu cùng đồ án phức tạp hơn. Ta vẫn là không tìm được nó chân thân, nhưng ít ra xác nhận nó tồn tại. Loại này sóng khí ẩn tàng rất khá, giống như hỗn hợp tại trong bảo tháp mỗi một hẻo lánh. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng cười một tiếng, đây cũng chính là thám hiểm niềm vui thú chỗ, không phải sao? Nan để cùng nguy hiểm luôn luôn làm bạn mà đi. Nói đúng, sư phụ, giải quyết hết nó đi. Tiểu Bất Điểm cảm giác được bầu không khí dần dần khẩn trương, hắn biết không thể lại tiếp tục do dự. Dưới chân một chút, thân thể lăng không bật lên, hai tay nhanh chóng tụ tập nguyên khí, tạo thành một cái năng lượng khổng lồ bóng. Chương 574, tiêu diệt hắn. Chương 574, tiêu diệt hắn. Thiên địa nguyên khí, làm việc cho ta. Hắn gầm thét lên, trong miệng chú ngữ càng cao hơn càng. Quả cầu năng lượng tại lòng bàn tay của hắn dần dần mở rộng, nhan sắc cũng biến thành càng thêm thâm hậu, giống như là một đoàn tiêu đốt hỏa diễm.
Hắn đột nhiên lăn mình một cái, tránh khỏi từ mặt bên phóng tới một đạo khí độc, đồng thời, hắn đột nhiên vắt tay, đem cái kia quả cầu năng lượng khổng lồ hướng phía sóng khí đầu nguồn ném đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trong bảo tháp đều ầm vang chấn động, giống như thiên băng địa liệt. Lần này xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Tiểu Bất Điểm gầm nhẹ một tiếng. Triệu Thái Sơ thản nhiên nuốt nuốt trong râu, nghĩ thầm tên đồ nhi này thật là có chút tài năng. Đúng lúc này, cái kia cỗ trước đó vẫn giấu kín quỷ dị sóng khí rốt cục không cách nào lại ẩn tàng, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Toàn thân đỏ sậm, cơ hồ dài đến 7-8 mét, giữ tận trên đầu rắn khảm nạm lấy mấy quả tỏa sáng bảo thạch, nó chính là cỗ này sóng khí đầu mượn, một cái màu đỏ sậm xà yêu. Ngươi chính là làm đây hết thảy hắc thủ phía sau màn sao? Tiểu Bất Điểm một bên nói, một bên từ trong ngực xuất ra một cây bản kiếm. Xà yêu phát ra chói hai tiếng kêu ré, hiển nhiên là bị Tiểu Bất Điểm quả cầu năng lượng đánh cho không nhẹ. Nhưng nó không có chút nào ý lùi bước, ngược lại càng thêm hung mãnh. Giữa hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng chỉ còn lại có vài mét. Tiểu Bất Điểm đoạn kiếm trong tay lóe ra hàn quang, hắn biết đây là hắn duy nhất một lần đem xà yêu giải quyết triệt để cơ hội. Đột nhiên, xà yêu mở ra miệng lớn, hướng Tiểu Bất Điểm phun ra một đạo kịch độc chất lỏng màu xanh biếc. Nhưng Tiểu Bất Điểm đã sớm chuẩn bị, một cái lật nghiêng tránh thoát công kích này, thuận thế huy kiếm đâm về xà yêu cổ họng. Nhưng ngay lúc mấu chốt này, một cái chớp mắt, xà yêu đột nhiên lăn mình một cái, tránh khỏi Tiểu Bất Điểm công kích, đồng thời cái đuôi hung hăng quét về phía hắn. Tiểu Bất Điểm gặp nguy không loạn, dùng đoạn kiếm đón đỡ một kích này. Trong chốc lát, mũi kiếm cùng đuôi rắn va chạm ra hỏa hoa, giống như điện quang hỏa thạch. Rất có thể đánh thôi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiểu Bất Điểm không sợ hãi chút nào, dùng sức đẩy, đem xà yêu cái đuôi đẩy ra, đồng thời thừa cơ lại hướng nó phát động công kích. Xà yêu bị Tiểu Bất Điểm mấy lần công kích đánh cho càng thêm cuồng nộ, nó tựa hồ minh bạch, mình muốn từ nơi này tiểu tử trong tay đào thoát, chỉ có thi triển ra chính mình tất cả lực lượng, xem ra ta cũng không thể chủ quan. Tiểu Bất Điểm khẽ quát một tiếng, thể nội nguyên khí lần nữa điên cuồng tụ tập, chuẩn bị cho xà yêu một cái một kích chí mạng. Triệu Thái Sơ hay là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng, đứng ở một bên, nhàn nhạt cười cười. Tràn ngập cổ lão mị lực trong bảo tháp, Tiểu Bất Điểm cùng màu đỏ sẫm xà yêu tiếp tục kịch chiến không ngớt. Trong tháp vách đá giống như hấp thu bao nhiêu năm nguyên khí, thỉnh thoảng sẽ có quang mang lấp lóe, phản ứng tại cả hai giao chiến trên thân. Băng xương ba thức. Tiểu Bất Điểm đột nhiên hô to, đem đoạn kiếm vạch ra ba đạo như băng xương bình thường kiếm khí, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp đem trong không khí lượng nước đông kết. Xà yêu gào rít một tiếng, thân thể đột nhiên lên cao, bằng tốc độ kinh người tránh thoát lần công kích này. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bất Điểm mỉm cười, trong miệng thì thào đọc lên chú ngữ. Núi lửa bạo liệt. Đoạn kiếm trong tay trong nháy mắt nhóm lửa, hóa thành một đạo hỏa quang phóng hướng thiên đỉnh. Ánh lửa chạm đến bảo tháp đỉnh, lập tức đã dẫn phát một trận cỡ nhỏ núi lửa bộc phát trên vách đá khảm bảo thạch phát ra ánh sáng sáng tỏ, đem toàn bộ không gian chiếu lên giống như ban ngày. Hỏa cầu thật lớn như lưu tinh bình thường rơi hướng xà yêu. Ngay tại xà yêu cho là mình không cách nào chạy trốn một cái chớp mắt, hỏa cầu kia đột nhiên giải thể, hóa thành vô số tiểu hỏa cầu đi tứ tán, trong nháy mắt đốt lên trong tháp mấy chỗ dễ cháy nguyên tố. Chương 575, Thiên Hỏa Liên Hoàn. Chương 575, Thiên Hỏa Liên Hoàn. Xà yêu nhất thời không có kịp phản ứng, bị hỏa cầu đốt tới mấy chỗ, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng cái đuôi hung hăng quét ra ngoài. Tiểu Bất Điểm nhanh nhẹn nhảy ra, nhưng xà yêu cái đuôi lập tức đánh trúng vào một cái cự đại đồng trung. Đồng trung phát ra tiếng vang chói tai, tiếng gầm hình thành một đạo lực lượng, đồng nhiên va chạm hướng Tiểu Bất Điểm. Lần này, Tiểu Bất Điểm rõ ràng bị thiệt lớn. Hắn vội vàng giữ vững thân thể, trong nội tâm âm thầm cảnh giác, xà yêu này không đơn giản. Cuồng phong chín lưỡi đao. Tiểu Bất Điểm lần nữa huy kiếm, chín đạo kiếm khí hóa thành cuồng phong, hướng xà yêu đánh tới. Xà yêu lần này không có tránh né, ngược lại hé miệng, một đạo quang mang màu đỏ sẫm từ trong miệng bắn ra, cùng kiếm khí chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, cuối cùng hóa thành một trận sương mù tiêu tán. Chuẩn bị chịu chết đi. Tiểu Bất Điểm gầm hét, tốc độ lập tức tăng lên tới cực điểm. Xà yêu tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, càng hung mãnh hơn. Thân thể của nó nhoáng một cái, hóa thành ba đầu, mỗi một đầu đều từ khác nhau phương hướng hướng Tiểu Bất Điểm phát động công kích. Tiểu Bất Điểm không chút do dự, dùng đoạn kiếm trước người vẽ ra một vòng tròn. Trong nháy mắt, một đạo lực trường hình thành, đem rắn ba đầu yêu công kích toàn bộ ngăn cản trở về. Hướng, Tiểu Bất Điểm thừa cơ hô to, dùng lực lượng toàn thân huy kiếm hướng trong đó một đầu xà yêu chém tới. Xà yêu bị gọt đi một đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, còn lại hai đầu lập tức sáp nhập, hình thể trở nên to lớn hơn. Tiểu Bất Điểm thấy cảnh này, trong lòng biết trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, hắn cũng không có lùi bước chút nào ý tứ. Đoạn kiếm trong tay quang mang càng phát ra sáng tỏ, toàn thân hắn trên dưới tràn đầy chiến ý, trong bảo tháp chiến đấu càng diễn càng liệt. Tiểu Bất Điểm cùng xà yêu giao thủ giống như thiểm điện cùng hỏa hoa va chạm, ánh sáng bắn ra bốn phía, làm cả trong tháp vách đá đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Xà yêu hình thể khổng lồ, nhất thời càng hung mãnh, giống như liền phải đem Tiểu Bất Điểm đè sập. Thiên Hỏa Liên Hoàn. Tiểu Bất Điểm đột nhiên quát, trên đoạn kiếm phun ra mấy đạo hỏa diễm, hình thành một cái hỏa hoàn, quay chung quanh xà yêu điên cuồng xoay tròn. Xà yêu không thối lui chút nào, trong miệng phun ra một đạo chất lỏng màu đỏ sẫm, chất lỏng cùng hỏa hoàn tiếp xúc trong nháy mắt, sinh ra một cỗ hôi thối khí thể, tựa hồ có tính ăn mòn cực mạnh. Tiểu Bất Điểm trong lòng run lên, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt phi thân nhảy ra hỏa hoàn, lúc rơi xuống đất trong miệng nói lẩm bẩm. Chú văn khởi động, đại địa vết nứt. Đột nhiên, mặt đất một trận chấn động kịch liệt, ngay sau đó một cái cự đại vết nứt từ nhỏ không điểm dưới chân kéo dài đến xà yêu chỗ, mặt đất giống như bị cắt một cái lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong đen nhánh một mảnh. Xà yêu thân thể đột nhiên nhoáng một cái, giống như là bị hút vào trong cái khe. Đang lúc Tiểu Bất Điểm coi là muốn được tay thời điểm, xà yêu thân thể bỗng nhiên vỡ ra, từ đó bay ra mấy cái tiểu xà, riêng phần mình mang theo ác độc răng, hướng Tiểu Bất Điểm đánh tới. Thừa, thế mà còn có ngón này. Tiểu Bất Điểm một bên né tránh, một bên trong miệng nhậm chú, trên tay chuẩn bị xuống một chiêu. Đột nhiên, các tiểu xà trên người lần phiến bắt đầu lấp lóe, không chỉ là lấp lóe, bọn chúng tựa hồ đang dung hợp. Trong lúc nhất thời, trong cả tòa tháp tràn đầy một loại khủng bố cùng huyết tinh khí tức. Tiểu Bất Điểm nhất thời giật nảy cả mình, nhịn không được chửi ầm lên, gặp ủy, thế mà có thể bản thân dung hợp. Những tiểu xà kia hợp thể sau, tạo thành một cái mới xà yêu, chỉ là hình thể nhỏ đi rất nhiều, nhưng lực công kích rõ ràng tăng lên. Tiểu Bất Điểm nghiến răng nghiến lợi, xem ra không có khả năng lại hạ thủ lưu tình. Chương 576, còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Chương 576, còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Càn khôn một kích. Tiểu Bất Điểm huy kiếm chém mạnh, một đạo kiếm khí màu vàng quét ngang mà ra, đem mới hình thành cỡ nhỏ xà yêu cắt thành hai nửa. Nhưng mà, lần này, xà yêu cũng không có như dự đoán như thế biến mất, ngược lại hai nửa thân thể riêng phần mình bỏ lên, giống như cũng không thụ cắt chém ảnh hưởng. Tiểu Bất Điểm cười lạnh một tiếng, còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm thấy một trận hàn khí từ phía sau lưng đánh tới. Nhìn lại, nguyên lai cái kia hai nửa xà yêu đã thừa cơ lặng lẽ vây quanh sau lưng của hắn. Đáng chết. Tiểu Bất Điểm nổi giận gầm lên một tiếng, đem đoạn kiếm hướng phía sau vung lên. Nhưng vào lúc này, cái kia hai nửa xà yêu đột nhiên sáp nhập, khôi phục vì một con hình thể càng lớn, cường đại hơn xà yêu. Chúng sinh chi ấn. Tiểu Bất Điểm cắn nát đầu ngón tay, máu tươi vẩy ra tại trên đoạn kiếm. Trong ngay mắt, thân kiếm tách ra quang mang hoa mắt, mỗi một đạo tia sáng đều giống như đang múa may, giống như đang giảng giải lấy một bộ cổ lão chiến tranh truyền thuyết. Xà yêu thân thể chấn động, đỏ sẫm trên lưng phiến nổi lên quỷ dị quang hoàn. Lần này nó không còn là phun ra nọc độc hoặc là phát ra màu đỏ sẫm sóng khí, mà là tụ lực một kích, đột nhiên bắn ra chính mình trên cái đôi lân phiến. Thật đúng là chơi đến sức tưởng tượng. Tiểu Bất Điểm cười lạnh, huy kiếm đem bay tới lân phiến từng cái đánh nát. Nhưng mà, những lân phiến này tại vỡ vụn trong nháy mắt biến thành thật nhỏ màu đỏ như máu hạt tròn, phô thiên cái địa giải ở trong không khí, cơ hồ khiến người ngạt thở. Tiểu Bất Điểm cảm giác một trận nhói nhói, những hạt tròn này không chỉ có cắt vỡ da của hắn, càng là đang nhanh chóng ăn mòn huyết nhục của hắn. Đáng chết, đây không phải phổ thông công kích. Xà yêu thừa cơ xoay quanh lên cao, giống như muốn chiếm cứ bãi đất tiến hành sau cùng công kích. Vũ Mai chú, Tiểu Bất Điểm đội vàng huy kiếm, trên đoạn kiếm tản mát ra một cỗ màu lam nhạt quang mang, sau đó hóa thành một đoàn lam vụ, đem màu đỏ như máu hạt tròn toàn bộ hấp thu. Lam vụ cùng huyết hồng hạt tròn quấn quýt nhau, sinh ra một loại gây mùi hôi thối, bất quá rất nhanh, lam vụ liền đem nó hoàn toàn thôn phệ. Người cái này lão xả, có chiêu số gì xử hết ra đi. Tiểu Bất Điểm giễu cợt nói, xả yêu đáp lại chính là càng thêm công kích mãnh liệt. Nó đột nhiên lao xuống, trong miệng phun ra một đạo màu đỏ sẫm trùng sáng. Tiểu Bất Điểm trong lòng siết chặt, tránh cũng không thể tránh. Hắn chỉ có thể kiên trì huy kiếm đi đó nữa. Đoạn kiếm cùng đỏ sẫm chùm sáng va chạm một sát na, không khí chung quanh đều giống như bị thiêu đốt sóng nhiệt của cuộn. Kiếm cùng chùm sáng trên không trung hình thành một vòng xoáy khổng lồ, càng lúc càng lớn, giống như muốn đem toàn bộ bảo tháp đều hút đi vào. Đúng lúc này, Tiểu Bất Điểm đột nhiên cảm thấy dưới chân một trận rung động. Hắn cúi đầu xem xét, trên mặt đất thế mà mọc ra từng dãy gai nhọn. Đây là cái gì? Hắn kinh hô. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt bật lên mà lên, nhanh nhẹn tránh thoát một kích này. Nhưng xà yêu cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc, cái đuôi đột nhiên bay xuống, đem hắn đánh bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên vách tháp. Tiểu Bất Điểm cảm thấy toàn thân vô lực, nhưng hắn tuyệt không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Hắn chậm rãi đứng dậy, huy kiếm vẽ ra một cái phù chú trên không trung, trong miệng đọc lên chú ngữ: Thiên Lôi Manh Đỉnh. Đột nhiên, bảo tháp đỉnh chót xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy lôi điện, ngay sau đó một đạo thiểm điện trong nháy mắt đánh trúng vào xà yêu. Xà yêu thân thể một trận chấn động mãnh liệt, giống như nhận lấy thống khổ cực lớn. Nhưng mà, sau một khắc, nó lại đột nhiên cười. Xà yêu tiếng cười tại trong bảo tháp quanh quẩn, giống như bôi một tầng dầu mực nước, tối như mực nhiệm thấu mỗi một hẻo lánh. Chương 577, thứ gì? Chương 577, thứ gì? Chỉ thấy nó trong nháy mắt mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng nói lẩm bẩm, không phải nhân loại ngôn ngữ, càng giống là một loại nào đó cấm kỵ chú ngữ. Trong không khí tràn ngập lên một cỗ mùi hôi thối, dần dần ngưng tụ thành một cái vòng xoáy màu đen. Từ trong vòng xoáy, vậy mà bắt đầu leo ra vô số xúc tu màu đỏ. Đáng giận, đây là vật gì? Tiểu Bất Điểm nắm chặt bản kiếm, chuẩn bị lên chiến. Xúc tu điên cuồng nhào về phía Tiểu Bất Điểm, hắn huy kiếm chặt đứt mấy cây, nhưng càng nhiều xúc tu không ngừng từ trong vòng xoáy màu đen tuôn ra, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Cùng lúc đó, xà yêu cuốn lên cái đuôi, vẽ ra trên không trung một đạo kỳ dị phù văn, sau đó một đạo hắc quang từ cái đuôi bắn ra, thẳng đến Tiểu Bất Điểm mà đi. Người thắng không được ta. Tiểu Bất Điểm cái khó lo cái khôn, dùng đoạn kiếm tại mặt đất vạch ra một đạo vòng bảo hộ. Hắc quang đánh vào vòng bảo hộ bên trên, lập tức hóa thành vô số hỏa hoa màu đen, bị bắn ngược trở về. Xà yêu gào thét một tiếng, hiển nhiên đối với Tiểu Bất Điểm phản kích rất không hài lòng. Tiểu Bất Điểm thừa cơ một kiếm đâm về xà yêu đầu, nhưng xà yêu thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt trở nên trong suốt, đoạn kiếm chỉ là xuyên thấu một cái không khí huyết tượng. Tiểu Bất Điểm đột nhiên quay đầu, chỉ gặp xà yêu đã xuất hiện tại phía sau hắn, đột nhiên cắn một cái hướng cổ của hắn. Lần này nếu như cắn trúng, Tiểu Bất Điểm nhất định không có chút nào sinh cơ. Nhưng ngay lúc trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn đột nhiên huy kiếm chém về phía cái bóng của mình. Ảnh độ thuật. Tiểu Bất Điểm hô lên chú ngữ, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh, tránh đi xà yêu công kích. Xà yêu cắn hụt, nổi trận lôi đình. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bất Điểm từ trong bóng đen hiện thân, một kiếm đâm về xà yêu bảy tấc. Đi chết đi. Hắn hô to một tiếng. Nhưng mà, ngay tại đoạn kiếm sắp đâm trúng xà yêu một sát na, thân thể của nó đột nhiên trở nên dị thường mềm mại, đoạn kiếm giống như đâm vào một đoàn cây đông. Không có khả năng. Tiểu Bất Điểm khó có thể tin, nhưng xà yêu lại cười đến càng thêm điên cuồng. Ta thế nhưng là tòa bảo tháp này chủ nhân. Vừa dứt lời, Xà yêu trong miệng lần nữa đọc lên chú ngữ, mặt đất lập tức vỡ ra, từ trong khe hở thoát ra từng cái mọc đầy gai xúc tu màu đen, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tiểu Bất Điểm bị xúc tu của lấy, không thể động đậy. Ngươi không cần biết, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Xà yêu gào thét một tiếng, xúc tu lập tức giống mấy trăm thanh lưới đao sắc bén một dạng, hướng Tiểu Bất Điểm thân thể cắt tới. Máu bắn tung tóe, Tiểu Bất Điểm cảm thấy một trận toàn tâm đau nhức. Phong ấn thuật, Tiểu Bất Điểm trong miệng hô lên, một cỗ lực lượng kỳ dị từ thân thể của hắn chỗ sâu tuôn ra, chạy khắp toàn thân của hắn, cuối cùng tập trung ở trong tay trên đoạn kiếm. Thân kiếm trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng thâm đen màu sắc. Cái gì? Sa yêu bộ mặt cơ bắp và mèo, tựa hồ đã nhận ra không ổn. Tiểu Bất Điểm mượn nhờ nguồn lực lượng này tránh thoát xúc tu trói buộc, một kiếm hướng Sa yêu tim đâm tới. Lần này, Sa yêu thân thể không cách nào huyễn hóa, đoạn kiếm giống như cắt đậu hũ bình thường dễ dàng xuyên thấu thân thể của nó. Lần này hẳn là tất cả đều kết thúc đi. Tiểu Bất Điểm khẽ cười một tiếng, đột nhiên vừa gậy đoạn kiếm. Sa yêu phát ra một tiếng cực kỳ thống khổ thét lên, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu điên cuồng và mèo, giống như tại kinh lịch một loại nào đó không thể giải thích đau đớn. Đột nhiên, Sa yêu thân thể bộc phát ra một đạo chướng mắt hồng quang, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu từ từ nhỏ dần, cuối cùng biến thành một khối đỏ bừng bảo thạch màu đỏ ngọc bội. Rốt cục chết. Tiểu Bất Điểm thở dốc một hơi, rốt cục yên tâm bên trong tảng đá lớn. Chương 578, minh bạch. Chương 578, minh bạch. Nhưng mà, đúng lúc này, từ bảo thạch trong ngọc bội đột nhiên truyền ra một trận trầm thấp chú ngữ. Tiếp lấy, một đạo màu đen bóng ma từ trong bảo thạch bay ra, vọt thẳng hướng Tiểu Bất Điểm. Hừ, coi là biến thành dạng này liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta sao? Tiểu Bất Điểm cười lạnh một tiếng, cấp tốc huy kiếm chém về phía cái kia đạo bóng ma màu đen. Nhưng mà, ngay tại đoạn kiếm sắp tiếp xúc đến bóng đen một sát na, bóng đen đột nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bất Điểm nghi ngờ nhìn trong tay mình bằng kiếm. Đột nhiên, hắn cảm thấy một trận hàn khí từ phía sau đánh tới. Coi chừng. Cái thanh âm đột nhiên vang lên, chính là Triệu Thái Sơ. Tiểu Bất Điểm mãnh địa quay đầu, lại phát hiện đạo hắc ảnh kia đã xuất hiện tại phía sau hắn, đang chuẩn bị phát động công kích. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn lập tức huy kiếm chém tới. Đi chết đi. Hắn hô to một tiếng. Bóng đen bị đoạn kiếm chém thành hai nửa, lập tức hóa thành một trận khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Lần này hẳn là chết hẳn đi. Tiểu Bất Điểm thật dài thở dài một hơi. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có đồ vật gì từ trong cơ thể của mình chảy ra ngoài. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp khối kia đá quý màu đỏ ngọc bội vậy mà bắt đầu phát ra một đạo tia sáng kỳ dị, giống như đang hấp thụ trong cơ thể hắn năng lượng nào đó. Đây là có chuyện gì? Tiểu Bất Điểm kinh ngạc nhìn xem đây hết thảy, lại không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đúng lúc này, khối kia đá quý màu đỏ ngọc bội đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt hồng quang, chiếu sáng toàn bộ bảo tháp. Sau đó, nó đột nhiên bay lên, vọt thẳng ra bảo tháp đỉnh chót, biến mất tại chân trời. Tiểu Bất Điểm đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời lại có chút sững sờ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn tự lẩm bẩm, nhưng không có đạt được bất luận đáp án gì. Ngươi nên đi tìm món bảo vật kia. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng nói ra. Minh bạch. Tiểu Bất Điểm rút ra đoạn kiếm, sau đó lao đi trên thân kiếm tàn luyện. Trong bảo tháp không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt mà kiềm chế, ảm đạm dưới ánh đèn, cổ lao bích họa tựa hồ đang xì xào bàn tán trên vách tường miêu tả lấy các loại quái vật cùng cổ đại võ giả. Bọn hắn đều giống như là như nói một loại nào đó không thể giải thích khủng bố. Đi qua một đạo cửa vòm, Tiểu Bất Điểm đột nhiên cảm thấy dùng cả mình từ lòng bàn chân phun lên. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chính mình đang đứng tại một khối dùng da người chế thành trên mặt thảm. Xem ra chủ nhân nơi này có chút không tầm thường a. Hắn tự nhủ nói. Tiếp lấy, hắn đi tới một cái cự đại gương đồng thau trước. Tấm gương này rất cổ lão, khung kính bên trên khắc đầy cổ quái phù văn, còn có một số dùng màu đỏ nước sơn vẽ ra mặt quỷ. Loại vật này hẳn là sẽ không là bài trí đi. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm thầm nghĩ, sau đó lấy ra một cái nho nhỏ ngọc bội, bắt đầu ở trước gương nhập chú. Tấm gương đột nhiên bắt đầu chấn động, sau đó trên mặt kính xuất hiện một đường vết rách, bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vật gì đó. A, quả nhiên. Tiểu Bất Điểm cười cười, sau đó đưa tay muốn đi lấy vật kia. Nhưng vào lúc này, những mặt quỷ kia đột nhiên biến thành màu đỏ, sau đó cả đám đều bắt đầu từ khung kính bên trên bay ra, quay chúng quanh tại Tiểu Bất Điểm bên người. Thật sự là phiền phức. Tiểu Bất Điểm thở dài, huy kiếm chém về phía những mặt quỷ kia. Nhưng mà, những mặt quỷ này cũng không có bị chém thành hai nửa, ngược lại sáp nhập thành một cái cự đại quỷ đầu, mở ra miệng rộng, một ngụm liền hướng Tiểu Bất Điểm tấp tới. Muốn ăn ta? Không dễ dàng như vậy. Tiểu Bất Điểm cười lạnh một tiếng, cấp tốc tránh qua, tránh né quỷ đầu công kích, sau đó bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp nhảy vào lỗ hổng kia bên trong. Chương 579, đây cũng là cái gì? Chương 579, đây cũng là cái gì? Lỗ hổng lập tức khép lại, quỷ đầu phát ra một tiếng tức giận gào thét, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Bất Điểm rơi vào một cái trong không gian hắc ám, bốn phía đều là đen kịt một màu, chỉ có nơi xa chuyển đến yếu ớt ánh đèn. Hắn đi tới, phát hiện nơi đó có một cái làm bằng gỗ cái dương, trên cái dương để đó một thanh vết dỉ loang lộ cổ kiếm. Trong này sẽ có đầu mối gì sao? Tiểu Bất Điểm trong nội tâm thầm nghĩ, sau đó đi tới, chuẩn bị mở ra cái dương kia. Nhưng vào lúc này, thanh cổ kiếm kia đột nhiên tự động bay lên, chặn đường đi của hắn lại. Hừ, chẳng lẽ còn có quỷ hồn thủ hộ lấy nơi này? Tiểu Bất Điểm cười lạnh một tiếng, sau đó huy kiếm chém về phía thanh cổ kiếm kia. Hai kiếm va nhau, phát ra một tiếng to lớn vang vọng. Sau đó thanh cổ kiếm kia liền giống bị lực lượng gì hấp dẫn một dạng, cực nhanh bay trở về trong dương. Đột nhiên Tiểu Bất Điểm cảm thấy có đồ vật gì từ trong dương truyền ra, hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp cái dương kia bắt đầu phát ra một đạo tia sáng kỳ dị, sau đó toàn bộ cái dương cũng bắt đầu chậm rãi mở ra. Đây cũng là cái gì? Tiểu Bất Điểm trong nội tâm giật mình. Tại cái kia từ từ mở ra trong giường, Tiểu Bất Điểm phát hiện một quyển ố vàng sách cổ, phía trên lít nha lít nhít viết đầy dấu hiệu chữ viết. Hắn nhìn kỹ, liền phát hiện những ký hiệu này lại là một loại đồ án, giống như là một loại nào đó địa đồ hoặc là chỉ dẫn. "Ân, thú vị." Tiểu Bất Điểm cầm lấy quyển kia sách cổ, đem nó thu vào trong ngực. Tiếp tục tại bảo tháp này chôn sâu thăm dò, hắn đi tới một cái cự đại trước cửa đá. Trên cửa đá khảm nạm lấy 9 khỏa to lớn ngọc thạch, mỗi khỏa ngọc thạch đều có khắc một chữ. Ngay tại lúc giờ phút này, cái kia 9 khỏa ngọc thạch đột nhiên phát ra sáng lạn quang mang, sau đó cửa đá chậm rãi mở ra. "Xem ra ta đoán đúng." Tiểu Bất Điểm tự nhủ nói, sau đó đi vào. Trong phòng là một mảnh trống trải, trừ trung ương một cái cự đại thạch đài bên ngoài, không có bất khác. Trên bệ đá để đó một cái chiếc hộp màu vàng nóng, trên cái hộp thêu đầy long hòa phượng, không hổ là bảo tháp, ngay cả cái hộp đều tinh tế như vậy à. Tiểu Bất Điểm cười cười, sau đó đi tới. Nhưng khi hắn vừa mới chuẩn bị đưa tay đi lấy cái hộp kia lúc, thạch đài đột nhiên vỡ ra, một cái cự đại cánh tay từ bên trong đưa ra ngoài. "Ta đi, đây là cái quỷ gì?" Tiểu Bất Điểm giật nảy mình, sau đó đột nhiên nhảy trở về. Cái kia cánh tay thế mà bắt đầu động, nó chậm rãi đứng lên, sau đó lục lọi bốn phía một cái. "Đừng nói cho ta, đây là phong ấn thứ gì?" Tiểu Bất Điểm cầm chặt kiếm, chuẩn bị ứng đối sắp đến công kích. Nhưng này cánh tay lại đột nhiên bắt đầu run rẩy, sau đó từ trong bệ đá rút về đi, thạch đài cũng khôi phục nguyên dạng. "Ta dựa vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tiểu Bất Điểm tự lẩm bẩm. Đột nhiên, quyển kia sách cổ tại trong ngực hắn bắt đầu phát nhiệt, hắn cấp tốc đem ra, chỉ gặp những cái kia nguyên bản mơ hồ ký hiệu đột nhiên trở nên rõ ràng đứng lên. "Thì ra là thế, ta cần dùng quyển này sách cổ đến giải khai cái hộp này phong ấn a." Tiểu Bất Điểm bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đi trở về, đem sách cổ đặt ở cái hộp kia bên trên, sau đó bắt đầu niệm chú. Một đạo quang mang đột nhiên từ sách cổ bên trên bắn đi ra, trực tiếp chiếu ở cái hộp kia bên trên. Cái hộp kia bắt đầu run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra. Rốt cục, Tiểu Bất Điểm thở phào một cái. Nhưng vào lúc này, cái hộp kia đột nhiên nổ tung, cả phòng đều bị hỏa hoa màu vàng thắp sáng. "Làm gì a đây là?" Tiểu Bất Điểm bị tạc đến đầu váng mắt hoa. Sau đó, cả phòng đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, chỉ có nơi xa truyền đến quái dị tiếng gầm gừ. "Ta có chút dự cảm xấu." Chương 580, không ổn. Chương 580, không ổn. Tiểu Bất Điểm nắm chặt trong tay Thúy Lục huyết kiếm. Đúng lúc này, luồng hào quang màu vàng nóng kia đột nhiên một lần nữa phát sáng lên, chỉ gặp cái hộp kia vậy mà khôi phục nguyên dạng. "Thật sự là gặp quỷ." Tiểu Bất Điểm nói, sau đó một lần nữa đi tới. Lần này, hắn dùng kiếm nhẹ nhàng chạm đến một chút cái hộp kia, sau đó cái hộp kia lần nữa mở ra, bên trong lại là trống không. "Trống không? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tiểu Bất Điểm không hiểu ra sao. Đột nhiên, luồng hào quang màu vàng nóng kia lần nữa chiếu vào, chỉ gặp cái hộp kia dưới đáy đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ. Chẳng lẽ Tiểu Bất Điểm đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn cấp tốc xuất ra quyển kia sách cổ, sau đó đem nó để vào cái kia lỗ bên trong. Một đạo quang mang màu vàng lần nữa bắn đi ra, sau đó cả phòng đều bị chiếu sáng. "Lần này ta rốt cuộc tìm được." Tiểu Bất Điểm thở phào một cái, sau đó cầm lấy cái hộp kia, chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, bệ đá kia đột nhiên lần nữa vỡ ra, một cái cự đại cánh tay lần nữa từ bên trong đưa ra ngoài. "Lại tới." Tiểu Bất Điểm nhíu nhíu mày, sau đó rút kiếm ra. Nhưng lần này, cái kia cánh tay cũng không có công kích hắn, ngược lại lấy ra một cái nho nhỏ chìa khóa màu vàng, sau đó đưa cho hắn. "Chìa khóa này là có ý gì?" Tiểu Bất Điểm tiếp nhận chìa khóa, một lát không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà, thời gian không đợi người. Tay của hắn vừa tiếp xúc chìa khóa, toàn bộ thạch đài liền bắt đầu run rẩy, một cái cự đại vết nứt tại trên bệ đá nhanh chóng khuếch trương. "Ôi, không ổn." Tiểu Bất Điểm vứt hết trong tay chìa khóa, đột nhiên hướng về sau nhảy xuống. Khe nứt to lớn thành một cái hoàn chỉnh hình tròn, đột nhiên, từ hình tròn trong cái khe, một đạo cương châm giống như tia sáng bắn đi ra. Tia sáng này không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại chuẩn xác không gì sánh được, cơ hồ sát Tiểu Bất Điểm gương mặt bay qua đây cũng quá chuẩn đi. Tiểu Bất Điểm thấp hô một tiếng, vội vàng thả ra một cái hộ thuẫn. Tia sáng đánh trúng hộ thuẫn, phát ra đôm đốp một thanh âm vang lên. Hộ thuẫn dù chưa phá, nhưng Tiểu Bất Điểm rõ ràng cảm thấy một trận rung động. Trên bệ đá vết nứt cũng không có đình chỉ, tiếp lấy, mấy đầu giống dây leo một dạng xúc tu đột nhiên từ đó chui ra, trong nháy mắt liền đem cả phòng lấp đầy. Những xúc tu này tự do co duỗi, vô số bén nhọn gai lóe ra ánh sáng ấm lãnh. "Làm sao nhiều như vậy a?" Tiểu Bất Điểm cấp tốc huy kiếm chém tới. Xúc tu bị cắt đứt trong nháy mắt, lại bạo tạc thành một đoàn liệt diễm, kém chút đem Tiểu Bất Điểm đốt tới. "Sẽ còn bạo tạc?" Tiểu Bất Điểm thầm nghĩ không ổn, trong nháy mắt tránh thoát cái kia một mảnh hỏa diễm. Trong phòng đột nhiên một vùng tăm tối, ngay sau đó, những xúc tu kia liền bắt đầu phát ra một trận quỷ dị ánh sáng. Biến hóa thật đúng là nhiều. Tiểu Bất Điểm thở hắt ra, thi triển ra phong chi thuật, một đạo gió mạnh thổi đến xúc tu khó mà tới gần. Lúc này, mặt đất đột nhiên trở nên chất lỏng, một dòng nước từ trong cái khe bừng lên, qua trong giây lát liền che mất cả phòng. Tiểu Bất Điểm bị bất thình lình dòng nước cuốn đi mấy bước. "Ân, dòng nước." Tiểu Bất Điểm bận bịu thi triển thổ chi thuật, chú ngữ phía dưới, gian phòng một góc trong nháy mắt biến thành cứng rắn thổ địa, cản trở dòng nước. Cơ quan này cũng quá buồn nôn đi. Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt nhảy lên đài đất. Nhưng vào lúc này, đài đất đột nhiên sụp đổ, mấy cây xúc tu từ phía dưới chui ra, bắt lại chân của hắn. "Hừ, liền biết sẽ không như thế đơn giản." Tiểu Bất Điểm nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên một kiếm chém tới. Xúc tu bị chém nước, như trong dự liệu một dạng, lại nổ tung. Nhưng lần này, Tiểu Bất Điểm đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt thi triển một cái tường nước, đem bạo tạc hỏa diễm ngăn cách tại bên ngoài. Chương 581, khá lắm. Chương 581, khá lắm. Rốt cục an toàn. Tiểu Bất Điểm đứng tại trên đài đất, đang chuẩn bị thở một ngụm. Đột nhiên, hắn cảm thấy dưới chân chấn động, toàn bộ đài đất bắt đầu từ từ đi lên. Không dứt đúng không? Tiểu Bất Điểm nhíu nhíu mày, rõ ràng đã rất là không kiên nhẫn được nữa. Đài đất từ từ đi lên, giống như thang trời thông hướng không biết. Tiểu Bất Điểm nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giới vạn phần. Đột nhiên, đài đất đình chỉ lên cao, phía trước xuất hiện một cánh cửa lớn, trên cửa trang trí lây rắc rối hoa văn phức tạp, những đường vân này vừa chạm vào tức động, hóa thành hỏa long, châu nước, mục hiệu các loại hình thái. Bảo tháp này thật đúng là hoa dạng trùng chất. Tiểu Bất Điểm nhẹ nhàng nói thầm. Lời còn chưa dứt, cửa lớn tự động mở ra, bên trong là một cái cự đại thạch thất. Toàn bộ thạch thất tựa như một cái dựng ngược hình nón, bên trên nhỏ bên dưới lớn, trên vách lít nha lít nhít khảm các loại bảo thạch. Ân. Tiểu Bất Điểm vừa bước vào thạch thất, mặt đất đột nhiên chấn động, toàn bộ không gian giống như đều tại lay động. Có gì đó quái lạ. Hắn lập tức phi thân nhảy một cái, nhưng một giây sau, một cái to lớn thạch thủ từ mặt đất đột nhiên thoát ra, trực tiếp đem hắn đánh bay. Má ơi. Tiểu Bất Điểm kêu đau một tiếng, dùng sức giữ vững thân thể, rơi vào nơi xa. Thạch thủ cũng không có như vậy bỏ qua, chậm rãi nâng lên, tiếp lấy biến thành một cái hoàn chỉnh tượng đá cự nhân. Cự nhân này nắm đấm lớn như phòng ốc, một quyền vung xuống, đủ để chấn vỡ hết thảy. Đây là muốn liều mạng. Tiểu Bất Điểm huy kiếm chém tới, kiếm khí tung hành, trong lúc nhất thời, mảnh đá vẩy ra. Tiểu Bất Điểm huy kiếm chém tới, kiếm khí tung hành, trong lúc nhất thời, mảnh đá vẩy ra. Nhưng mà, tượng đá cự nhân cũng không nhận được bao lớn ảnh hưởng, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Nó đột nhiên hé miệng, từ trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Khá lắm. Tiểu Bất Điểm thầm tiêu không ổn, vội vàng thi triển ra băng chi thuật, băng tuyết trong nháy mắt ngưng kết tại hỏa diễm trước, tới triệt tiêu. Tượng đá cự nhân tựa hồ đối với một chiêu này cảm thấy phi thường bất mãn, nó gào thét một tiếng, phần bụng đột nhiên vỡ ra, một cái cự đại quả cầu đá trong nháy mắt bay ra. Đây cũng quá quỷ dị đi. Tiểu Bất Điểm không hiểu ra sao, nhưng vẫn là kịp thời thi triển ra thổ chi thuật, một bức tường đất trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngạnh sinh sinh ngăn trở quả cầu đá kia. Đột nhiên, tường đá phía sau vang lên một tiếng khàn giọng tiếng cười, ha ha ha, chơi vui sao, tiểu gia hỏa. Tiểu Bất Điểm sững sờ, chẳng lẽ cơ quan này còn biết nói chuyện? Tượng đá cự nhân năm đấm lần nữa vung xuống, lực lượng kinh người. Tiểu Bất Điểm không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng thi triển ra phong chi thuật, một đạo gió lốc trong nháy mắt cuốn lên, cùng tượng đá cự nhân nắm đấm đối kháng. Hắc, dạng này thật đúng là không đấu lại ngươi. Tiểu Bất Điểm phi thân tránh né, đồng thời huy kiếm chém về phía tượng đá cự nhân chân. Nhưng vào lúc này, tượng đá cự nhân thân thể đột nhiên hóa thành vô số hòn đá nhỏ, bay ra trên không trung, lần nữa tụ tập lúc, đã biến thành một cái hoàn toàn mới hình thái, một cái cự đại thạch dương. Cái này còn có hết hay không? Tiểu Bất Điểm thực sự có chút sụp đổ. Thạch dương dương cánh bay cao, một đạo bằng đá vũ tiễn bắn về phía Tiểu Bất Điểm. Thay đổi hình thái, vẫn là như vậy chẳng ghét. Tiểu Bất Điểm huy kiếm đem vũ tiễn đánh nát, đang chuẩn bị thi triển chiêu tiếp theo. Đúng lúc này, toàn bộ thạch thất lần nữa bắt đầu chấn động, thạch dương thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn. Lần này lại phải biến đổi cái gì? Tiểu Bất Điểm khẩn trương nhìn xem. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, thạch dương cũng không hề biến thành hình thái mới, mà là trực tiếp vỡ vụn thành một đống hòn đá, biến mất dưới mặt đất. Cái này kết thúc. Tiểu Bất Điểm đứng tại chỗ, có chút không dám tin tưởng. Chương 582, thật sự là kỳ diệu a. Chương 582, thật sự là kỳ diệu a. Ha ha ha, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, tiểu gia hỏa. Cái kia khàn giọng tiếng cười vang lên lần nữa, tiếp lấy, toàn bộ thạch thất bắt đầu xoay tròn. Ở thạch thất chỗ sâu, Triệu Thái Sơ mặt không đổi sắc đứng tại một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh. Mắt thấy Tiểu Bất Điểm cùng những thứ này chiến đấu một mực rằng co không xong, Triệu Thái Sơ ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve một khối ngọc bội, thấp giọng niệm chú ngữ. Sau đó, hắn bỗng nhiên vung tay lên, một đạo ánh sáng nhạt phi tốc xuyên qua không gian, rơi vào Tiểu Bất Điểm trên thân. Cùng lúc đó, Tiểu Bất Điểm cảm giác chấn động toàn thân, một cỗ không hiểu thấu lực lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Nguyên bản hỗn loạn không chịu nổi pháp lực trong nháy mắt khôi phục ổn định, cả người cũng giống như rót vào một cỗ thần lực. Ha ha ha, lão tử trở về rồi. Tiểu Bất Điểm huy kiếm tận sông, cùng lúc trước rõ ràng khác biệt, hắn lúc này chiêu thức càng hung hiểm hơn, khí thế như hồng. Hắn trước thi triển ra hỏa chi thuật, kiếm trong tay hóa thành một đạo hồng quang, giống như lưu tinh bắn về phía tượng đá cự nhân. Gần như trong nháy mắt, tượng đá cự nhân liền bị ngọn lửa thôn vệ, hóa thành một đống vụn đá. Ngay sau đó, hắn chuyển hướng cái kia khàn giọng tiếng cười nơi phát ra, kiếm khí trong tay ngưng tụ, hóa thành một vệt kim quang vọt tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, tiếng cười kia đột nhiên im bặt mà dừng, ngay sau đó là một tiếng bạo tạc khổng lồ. Nhưng mà, đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung lên, tiếp lấy toàn bộ thạch thất bắt đầu biến hình, vách tường bỗng nhiên rỗi ra vô số lưỡi dao, những này lưỡi dao giống như sinh vật sống một dạng, hướng Tiểu Bất Điểm đánh tới quá yếu. Tiểu Bất Điểm hô to một tiếng, lần nữa huy kiếm chém tới. Một kiếm này uy lực lớn, kiếm khí tung hành, những cái kia lưỡi dao trong nháy mắt bị chém thành mảnh vỡ. Nhưng làm cho người ngoài ý muốn chính là, những cái kia lưỡi dao mảnh vỡ cũng không có cứ thế biến mất, ngược lại hóa thành một cỗ hắc vụ, bao phủ toàn bộ thạch thất. Hừ, còn muốn dùng loại thủ đoạn này? Tiểu Bất Điểm cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển ra phong chi thuật, một đạo gió lốc trong nháy mắt cuốn lên, đem hắc vụ toàn bộ hấp thu. Rốt cục, trong thạch thất hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, những cơ quan kia cũng rốt cục đã không còn bất luận cái gì dị động. Tiểu Bất Điểm cũng rốt cục có thể thở dài một hơi. Triệu Thái Sơ mặt không thay đổi chỉ hướng bảo tháp trung ương một cái cự đại trận pháp đồ văn, đối với Tiểu Bất Điểm nói, trận pháp này là lấy ngũ hành bát quái làm cơ sở cấu tạo, nó vận dụng phong thủy nguyên lý đến tụ tập cùng phân tán linh lực, tiến tới đạt tới bảo hộ bảo vật hiệu quả. Tiểu Bất Điểm trong ánh mắt hiện lên một tia hiếu kỳ, hắn hỏi: "Sư phụ, tòa bảo tháp này từng cái phương hướng là thế nào an trí đồ vật?" Triệu Thái Sơ chậm rãi hướng về phía trước, chỉ hướng phương đông bộ phận, phương đông đại biểu mục, bên này để đặt chính là một chút có thể sinh trưởng cùng chữa trị bảo vật. Mà nam phương thì đại biểu lửa, cho nên nơi này thả ở một chút cường đại hỏa thuộc tính pháp bảo. Hồ ly màu tím đi theo phía sau bọn họ, ngẫu nhiên khẽ kêu âm thanh biểu thị đối với một ít bảo vật hứng thú, nhưng không dám tùy tiện hành động. Tiểu Bất Điểm dậm chân đi vào tây phương, nhìn thấy một chút chạy xuôi hơi lạnh pháp bảo, bên này là đại biểu kim địa phương đi. Hắn suy đoán nói. Triệu Thái Sơ khẽ gật đầu, không sai, tây phương đại biểu kim, mà phương bắc đại biểu nước, ngươi có thể nhìn thấy bên kia có rất nhiều thể lỏng pháp bảo cùng linh dược. Tiểu Bất Điểm tiếp tục thăm dò, cũng rất nhanh phát hiện trung ương vị trí có một cái cao lớn thạch đài, trên bệ đá để đặt lấy một cái nhìn như đơn giản, nhưng tản ra lực lượng cường đại bảo châu. Sư phụ, đây là Triệu Thái Sơ đánh gây hắn, đây là đại biểu đất trung ương, cũng là bảo tháp hạch tâm. Cái kia bảo châu có điều hòa ngũ hành năng lực, là toàn bộ bảo tháp trụ cột. Chương 583, đại biểu cái gì? Chương 583, đại biểu cái gì? Tiểu Bất Điểm lộ ra thần sắc suy tư, vậy cái này tòa bảo tháp có phải hay không lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, hình thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn, khiến cho bên trong bảo vật đều có thể đạt được tốt nhất bảo tồn. Triệu Thái Sơ mỉm cười, không sai, ngươi quan sát rất cẩn thận. Tòa bảo tháp này cấu tạo đúng là lợi dụng ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, khiến cho bên trong mỗi kiện bảo vật đều có thể đạt được tốt nhất hoàn cảnh đến bảo tồn. Tiểu Bất Điểm cảm thán nói, thật sự là kỳ diệu, phong thủy nguyên lý thật rất thâm ảo a. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng vuốt ve bảo tháp lạnh lẽo cứng rắn vách đá, chậm rãi nói, tòa bảo tháp này cấu tạo không hề chỉ là căn cứ vào ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý. Cổ đại chúng đại sư tại thiết kế lúc cũng dung nhập bảo tháp phong thủy tinh túy. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Tiểu Bất Điểm suy tư một lát, là bởi vì muốn bảo đảm trong bảo tháp linh khí lưu lưu loát sướng, đồng thời cũng vì bảo vật an toàn sao? Triệu Thái Sơ cười khẽ, đúng là như thế. Tại cổ đại, bảo tháp là một loại cao thượng biểu tượng, thường thường dùng để cung phụng cùng tế tự. Nó kết cấu cùng vị trí lựa chọn đều coi trọng một cái khí chứ. Cái này khí tức là linh khí, cũng là trong phong thủy nói tới long mạch. Tòa bảo tháp này chính là tọa lạc tại một cái linh khí cực kỳ nồng nặc trên địa mạch. Tiểu Bất Điểm ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy bảo tháp mỗi tầng đều có đặc biệt hoa văn trang sức cùng pháp trận, đều có nó dùng. Vậy những thứ này pháp trận cùng hoa văn trang sức đâu? Triệu Thái Sơ tiếp tục nói, những pháp trận này cùng hoa văn trang sức không chỉ là vì trang trí, bọn chúng là dùng để dẫn dắt, điều hòa cùng chứa đựng linh khí. Tòa bảo tháp này sở dĩ có thể bảo tồn nhiều như thế bảo vật quý giá, chính là bởi vì nơi này linh khí mười phần ổn định. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, hắn nhìn thấy bên trong một cái trên pháp trận có khắc 8 cái phương hướng ký hiệu, cái này 8 cái phương hướng lại là cái gì ý tứ? Triệu Thái Sơ đáp lại, đây chính là bát quái. Cổ đại chúng đại sư tin tưởng, trong thiên địa tất cả đều có thể quy kết làm trong bát quái. Cái này 8 cái phương hướng, đại biểu giữa thiên địa 8 loại lực lượng, cũng cùng trong bảo tháp từng cái phương hướng an trí bảo vật có quan hệ. Tiểu Bất Điểm nhìn về phía bên trong một cái phương hướng, nhìn thấy lóe lên một cái lấy ánh sáng màu lam hạt châu, vậy cái này hạt châu đại biểu cái gì? Triệu Thái Sơ giải thích, đó là đại biểu khảm cũng chính là nước phương hướng. Tới đối ứng là cách cũng chính là lửa phương hướng. Tại trong phong thủy, khảm cùng cách thường thường bị dùng để biểu thị gia đình gia bảo, cũng đại biểu sinh mệnh mở đầu cùng kết thúc. Tiểu Bất Điểm trầm ngâm một lát, sư phụ kia, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào a? Triệu Thái Sơ nói, chúng ta đầu tiên chính là muốn bảo đảm an toàn của mình. Tòa bảo tháp này mặc dù tương đại, nhưng cũng có nó nhược điểm. Chúng ta muốn tìm tới hạch tâm kia bảo vật, chỉ có đạt được nó, chúng ta mới có thể chân chính nắm giữ tòa bảo tháp này lực lượng. Đi vào bảo tháp tầng thứ 7, Triệu Thái Sơ bộ pháp đột nhiên ngưng lại. Hắn tiện tay chỉ hướng phía trước, nơi đó có một cái cự đại đỉnh đồng, đỉnh chu vi vòng quanh 4 cái cỡ nhỏ pháp trận ở giữa lẫn nhau kết nối, hình thành một cái bế hoàn. Tiểu Bất Điểm ngươi nhìn. Triệu Thái Sơ thanh âm tại trống trải trong bảo tháp nhẹ nhàng quanh quẩn, nói cho ta biết, chỗ này thiết trí, nó nguyên lý cùng mục đích là cái gì? Tiểu Bất Điểm rất nhanh liền đi đến đỉnh đồng trước, cẩn thận quan sát một phen. Hắn nhìn thấy trên đỉnh đồng có khắc một chút phù văn cổ xưa, mà cái kia 4 cái pháp trận thì phân biệt có khắc ngày, người, thần 4 chữ. Sư phụ. Tiểu Bất Điểm bắt đầu nói, cái này đỉnh đồng bị 4 cái pháp trận quay chung quanh, hình thành một cái bế hoàn, là vì bảo đảm trong đỉnh linh khí sẽ không dò gì. Mà cái này 4 cái pháp trận, đại biểu ngày, người, thần, cũng chính là cổ đại đối với vũ trụ chỉnh thể quan niệm. Chương 584, chính là hắn. Chương 584, chính là hắn. Hồ ly màu tím nằm nhoài một bên, 8 đầu cái đuôi có tiết tấu đông đưa, nhìn qua thật giống như tại chăm chú nghe Tiểu Bất Điểm giải thích. Tiểu Bất Điểm tiếp tục, ngày đại biểu vũ trụ phát tắc, đại biểu tự nhiên lực lượng, người thì là đại biểu sinh mệnh tồn tại, mà thần, đại biểu siêu việt nhân loại lực lượng. Đem cái này 4 cái pháp trận đặt chung một chỗ, là vì bảo đảm trong đỉnh đồng bảo vật đạt được toàn phương vị bảo hộ. Không chỉ là phòng ngừa ngoại giới xâm nhập, càng là vì làm trong đỉnh bảo vật tại cái này tứ đại lực lượng điều hòa phía dưới, đạt được tốt nhất bảo tồn trạng thái. Triệu Thái Sơ mỉm cười, không có trực tiếp cho ra đánh giá, mà là hỏi, vậy cái này trong đỉnh đồng bảo vật sẽ là gì chứ? Tiểu Bất Điểm trầm tư một lát, xét thấy nơi này thiết trí, ta suy đoán trong đỉnh bảo vật hẳn là một kiện cần tứ đại lực lượng cộng đồng bảo vệ trí bảo, có thể là một loại cực kỳ chân quý linh dược, hoặc là một kiện có được lực lượng cường đại pháp bảo. Nhưng là vật này, bằng vào ta hiện tại trình độ có lẽ còn là không có cách nào khống chế a. Triệu Thái Sơ nhẹ gật đầu, quan sát của ngươi cùng phân tích đều rất đúng chỗ. Nhưng chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm trong đỉnh cụ thể là bảo vật gì. Bất quá, ngươi đối với tòa bảo tháp này lý giải, xác thực so trong tưởng tượng của ta phải sâu nhập a. Tiểu Bất Điểm mỉm cười, nhờ có sư phụ cho lúc trước ta giảng giải nhiều như vậy liên quan tới bảo tháp tri thức. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tầm bảo đi vào không gian thần bí này. Mỗi người bọn họ người khoác cẩm y liễu, đeo các loại kỳ lạ pháp bảo, hiển nhiên đều là các lộ anh hảo. Ngay tại Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ xâm nhập thăm dò thời điểm, một cái thân mặc áo bào đỏ người tầm bảo nhếch miệng cười nói, "À, đây không phải Triệu Thái Sơ cùng hắn tiểu đồ đệ sao? nghe nói các ngươi đã đoạt được không ít đồ tốt ta. Sau đó người kia lại quay đầu chỉ vào Tiểu Bất Điểm hướng mọi người nói, chính là hắn mạnh đồ đạc của chúng ta. Một cái nữ tử áo xanh khiêu khích nói, thử, bất quá là đến sớm một bước mà thôi, không có nghĩa là các ngươi liền có thể độc chiếm vị trí đầu. Tiểu Bất Điểm nhíu mày, nói, đoạt bảo trên đại hội, hết thảy đều là nhìn bản sự, không phải sao? Ai trước được tay, ai liền có tư cách có được. Nơi này không có cái gì vốn hẳn nên thuộc về ai đồ vật. Nam tử áo đỏ cười lạnh nói, có đúng không? Các ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất đáng gờm? Nói cho ngươi, tòa bảo tháp này bên trong, không chỉ các ngươi một người biết bí mật. Nữ tử áo xanh cười nhạo nói, không sai, đừng tưởng rằng các ngươi liền có thể độc bá tòa bảo tháp này. Hồ ly màu tím khét đều, ra hiệu Tiểu Bất Điểm coi chừng, hiển nhiên nó cũng cảm nhận được những này người tầm bảo địch ý. Tiểu Bất Điểm thở dài nói, nơi này là đoạt bảo đại hội, tất cả mọi người là vì tầm bảo mà đến. Bảo vật từ trước tới giờ không sẽ chủ động thuộc về người nào đó, đều là nhìn cá nhân cơ duyên và năng lực. Một cái lưng meo cự đao nam tử phất phất tay, thử, cơ duyên và năng lực. Nếu không phải là các ngươi cầm mấy món bảo vật kia, hiện tại đã sớm là chúng ta. Triệu Thái Sơ lạnh lùng nói, trong bảo tháp, cơ quan trung điệp, các ngươi cảm thấy chúng ta dựa vào cái gì liền có thể tùy tiện lấy được? Bất quá là chính các ngươi bản sự không tốt, lại trách tội tại người. Có đao nam tử lên cơn giận dữ, ngươi nói cái gì? Tiểu Bất Điểm chen vào nói, tất cả mọi người là đến đoạt bảo làm gì cãi lộn? Đã các ngươi cảm thấy chúng ta chiếm tiện nghi, vậy thì mời chính các ngươi ở chỗ này tìm kiếm, bảo tháp lớn như vậy, chắc chắn sẽ có các ngươi cảm thấy công bằng cơ hội. Nam tử áo đỏ cười lạnh, hỗn đản, ngươi không nên quá cuồng vọng. Mặc dù bên cạnh ngươi có Triệu Thái Sơ, nhưng ở bảo tháp này bên trong, ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể bình an vô sự. Chương 585, không biết trời cao đất rộng. Chương 585, không biết trời cao đất rộng. Nữ tử áo xanh hai tay chống nạnh, nói, không sai, chúng ta cũng không phải dọa lớn. Quang đao nam tử trừng mắt Tiểu Bất Điểm, nói, hỗn đản, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất lợi hại? Cầm điểm phá nát đã cảm thấy chính mình đứng ở trên trời. Tiểu Bất Điểm cũng không yếu thế, phản bác, cầm dây dưới. Ngươi là đang ghen tị đi. Nếu như ngươi có năng lực, vì cái gì không sớm một chút tiến đến, nơi này bảo vật không phải tùy tiện người nào đều có thể tùy tiện lấy được. Nam tử áo đỏ hừ lạnh nói, ngươi liền sẽ sĩ diện, ỷ vào Triệu Thái Sơ quan hoàn, cảm thấy mình như bức đúng không? Tiểu Bất Điểm cười cười, nói cho cùng, không phải liền là các ngươi không có năng lực sao? Nhiều người như vậy, vậy mà trách tội đến ta trên người một người, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nữ tử áo xanh lạnh lùng nói, thử, các ngươi coi là liền các ngươi sẽ đoạt bảo. Chúng ta đều là trải qua bách chiến, gặp qua sóng to gió lớn người. Ngươi hỗn đản này, cũng sẽ chỉ dựa vào một mép đi. Ha 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 ha. Tiểu Bất Điểm khiêu khích nói, dựa vào một mép. Các ngươi những này cái gọi là lão thủ, đi vào nơi này lại ngay cả cái ra dáng bảo vật đều không có cầm tới, các ngươi cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi. Có đao nam tử giận không kèm được, ngươi thử nói lại lần nữa xem. Chúng ta là vì cho các ngươi lưu cơ hội, không phải vậy các ngươi bọn tiểu bối này, còn không biết sẽ tao ngộ dạng nguy hiểm gì. Tiểu Bất Điểm khinh thường nói, cho chúng ta lưu cơ hội. A, thật sự là buồn cười. Các ngươi chính là một đám sẽ chỉ khoác lác, kiếm cớ ra hỏa. Nam tử áo đỏ lên cơn giận dữ, ngươi hôn đản này, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Chúng ta là xem ở Triệu Thái Sơ trên mặt mũi, mới không đối ngươi thế nào. Không phải vậy ngươi sớm đã bị chúng ta đánh cho tìm không thấy Nam Bắc. Tiểu Bất Điểm cười nhạo, xem ở sư phụ ta trên mặt mũi. Các ngươi có phải hay không tìm không thấy tốt hơn biệt cớ? Các ngươi chính là một đám không có bản lãnh phế vật, sẽ chỉ ở nơi này hướng ta chó sủa a. Trong bảo tháp không khí khẩn trương lần nữa thăng cấp, tất cả người tầm bảo đều nắm chặt trong tay pháp bảo. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt, để cho người ta cảm thấy một trận ngạt thở. Triệu Thái Sơ rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn bình tĩnh mà trầm ổn, đoạt bảo đại hội quy củ, vốn chính là đều bằng bản sự. Mặc kệ các ngươi cho là như thế nào, Tiểu Bất Điểm đoạt được bảo vật, đều là hắn bằng bản sự lấy được. Các ngươi nếu có dị nghị, có thể hướng đại hội người tổ chức đưa ra, mà không phải ở chỗ này đùa nghịch cái kia rách ra vô lại. Đúng lúc này, chỉ gặp hồ ly màu tím thân thể căng cứng, cái đuôi bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt từ nhỏ không điểm bên người thoát ra, hướng cái kia mắng hung nhất nam tử nhào tới. Hồ ly sắc bén răng cùng móng vuốt, giống như phải lập tức xé rách những cái kia tất cả đối với Tiểu Bất Điểm bất kính người. Nam tử kia hoàn toàn không có dự liệu được bất thình lình tập kích, hồ ly màu tím sắc bén móng vuốt đã thật sâu khảm vào y phục của hắn, xé rách lấy bờ vai của hắn, trong miệng phát ra rít gào trầm trầm. Đây chính là diện mục thật của ngươi sao? Nam tử đau đớn hét dầm lên, ý đồ đem hồ ly từ trên thân hất ra. Các ngươi sư đồ hai người đều là một đám dã thú, không có nhân tính. Chung quanh đoạt bảo người nhao nhao vây lên đến đây, muốn trợ giúp tên nam tử kia đem hồ ly đổi mở. Hồ ly màu tím đầy đủ cho thấy nó giàu hạn, không ngừng mà tránh né lấy bọn hắn, đồng thời còn đang ra sức cắn xé nam tử quần áo cùng bả vai. Triệu Thái Sơ hơi nhíu lên lông mày, nghĩ thầm Tiểu Bất Điểm có thể hay không bởi vì lần này sự kiện mà nhận càng nhiều chỉ trích, nhưng không nghĩ tới, Tiểu Bất Điểm cũng không có ngăn lại tiểu hồ ly, ngược lại một mặt kiên quyết biểu lộ, đối với chung quanh đoạt bảo giả thuyết, muốn trách tội ta, cứ việc lên đi. Chúng ta mới không sợ ngươi đây. Chương 586, danh con. Chương 586, danh con. Một con tiểu hồ ly đều bù không được, làm sao có ý tứ đứng trước mặt ta. Cái này rõ ràng khiêu khích để cái kia bị cắn đoạt bảo người thẹn quá hóa giận, hắn cố gắng đem hồ ly từ trên thân hất ra, thở hào hển kêu to, ngươi hôn đản này, lại còn dám phép lối. Sùng vật của ngươi bị thương ta, ta muốn ngươi bồi mệnh. Tiểu Bất Điểm lạnh nhạt nói, đoạt bảo đại hội bên trong, phong hiểm bản thân liền là ở khắp mọi nơi. Miệng ngươi ra ăn luôn, sùng vật của ta chỉ là bảo hộ ta, ngươi vẫn còn muốn trách tội tại ta, thật sự là buồn cười a. Nam tử áo đỏ cười, xem ra ngươi là thật không sợ chết sủng vật của ngươi công kích người của chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Tiểu Bất Điểm không sợ hãi chút nào nói, đây là đoạt bảo đại hội, không phải là các ngươi mấy cái có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm địa phương. Lại nói, các ngươi bước lên sự cố, ta có quyền bảo vệ mình. Chung quanh đoạt bảo người nhao nhao nghị luận lên, có chỉ trích Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ quá mức phách lối, có thì tại nghị luận hồ ly màu tím thực lực. Hồ ly màu tím giờ phút này đã về tới Tiểu Bất Điểm bên người, một mặt giọng địa mai trốn ở Tiểu Bất Điểm sau lưng, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt những cái kia trên mặt bất thiện lũ tiện nhân. Triệu Thái Sơ mặt không biểu tình, đứng bình tĩnh ở một bên, chỉ là lạnh nhạt nói, đoạt bảo đại hội bên trong, chỉ có thực lực mới có thể nói nói. Các ngươi nếu là cảm thấy chúng ta làm không đúng, xin mời động thủ đi. Ha ha, tại cao thủ tụ tập địa phương nói ra lời như vậy, sợ là thấy chán sống rồi ư? Chỉ gặp từ trong đám người lao ra một cái mập mạp đoạt bảo người, trong tay hắn nắm một cái cự đại đồng truy, lời còn chưa dứt liền trực tiếp cấp tốc xông về Tiểu Bất Điểm. Đồng truy cùng mặt đất ma sát, phát ra tia lửa chói mắt, giống như một trận thịnh đại báo kim loại. Ngươi đây là muốn tìm cái chết ta? Tiểu Bất Điểm tránh né lấy đồng truy công kích, đồng thời từ trong ngực rút ra thúy lục huyết kiếm, cùng cái kia đoạt bảo người giằng co. Cái kia bị hồ ly màu tím cắn bị thương đoạt bảo người đứng ở một bên, la lên, mọi người mau nhìn, Tiểu Bất Điểm chẳng những công kích chúng ta, còn muốn độc chiếm tòa bảo tháp này bảo vật, mọi người không thể để cho hắn đạt được. Nam tử áo đỏ cười to, ngươi thật đúng là cho là mình có thể độc chiếm tòa bảo tháp này bảo vật sao? Tiểu Bất Điểm một bên tránh né béo đoạt bảo người công kích, một bên cười lạnh, ta chưa từng có đã nói như vậy, chỉ là các ngươi chính mình tự ti chột dạ mà thôi, giận lời nói, đến đoạt ta. Nữ tử áo xanh cười nhạo, danh con, bị cho là có Triệu Thái Sơ tại, chúng ta cũng không dám động tới ngươi. Tiểu Bất Điểm huy động thúy lục huyết kiếm, đón đỡ bên dưới béo đoạt bảo người liên tục công kích, nói động thủ trước đó, tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Béo đoạt bảo người thở hổn hển, la lớn, ngươi hôn đản này, chớ đắc ý. Tòa bảo tháp này bảo vật, ngươi nắm bắt tới tay lại nói. Trong bảo tháp bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương tới cực điểm. Đột nhiên, mấy tên đoạt bảo người, người khoác các thức pháp bảo, nằm ánh sáng bắn ra bốn phía pháp bảo, cùng nhau hướng Tiểu Bất Điểm phóng đi. Mỗi người trong miệng đều hô hào, đoạt lại thuộc về chính chúng ta đồ vật. Nhưng mục đích thực sự, đơn giản là muốn bằng vào người đông thế mạnh đem cái kia mấy món chiếu lấp lánh bảo vật dễ dàng chiếm làm của riêng. Tiểu Bất Điểm sau đó không ngừng cơ thúy lục huyết kiếm, thân hình linh động như gió. Hắn lôi trúc đao cũng thỉnh thoảng từ phía sau bay ra, đánh lui cái này đến cái khác xông lên địch nhân. Mỗi khi đao kiếm cùng pháp bảo va nhau, liền sẽ phát ra rung trời tiếng oanh minh, trong bảo tháp tràn đầy chói hai tiếng kim loại va chạm cùng bạo tạc ù ù âm thanh. Chương 587, người xác định sao? Chương 587, người xác định sao? Hừ, đây chính là năng lực của ngươi. Một cái tóc dài phất phới đoạt bảo người cười lạnh nói, hỏa cầu trong tay không chút lưu tình ra sức hướng Tiểu Bất Điểm đánh tới. Tiểu Bất Điểm nhẹ nhàng nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền tránh đi hỏa cầu công kích, đồng thời trở tay một kiếm, đem cái kia đoạt bảo người bước lui mấy bước. Mà tại phía sau hắn, hồ ly màu tím cũng không cam chịu yếu thế, phóng tới một cái khác đoạt bảo người, dùng nó sắc bén móng vuốt phá vỡ đối phương lồng phòng ngự. Đột nhiên, một thanh âm phát ra, đủ. Đây là đoạt bảo đại hội, mà không phải các ngươi phát tiết từ vực địa phương. Quy tắc vốn là ai cầm tới bảo vật chính là của người đó. Nói chuyện là một người mặc trường bào màu xanh đoạt bảo người. Chỉ nghe hắn nói tiếp, Tiểu Bất Điểm lấy được bảo vật, đó là thực lực của hắn cùng cơ duyên, các ngươi dạng này vây công hắn, thật công bằng sao? Cái kia mập mạp đoạt bảo người khiêu khích nói, thử, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ tham gia một chân? Áo xanh đoạt bảo người lạnh nhạt nói, ta chỉ là dựa theo quy tắc tới. Các ngươi dạng này đã trái với đại hội quy củ. Nam tử áo đỏ thì cười lạnh nói, quy củ? Ở chỗ này, thực lực mới là quy củ. Tiểu Bất Điểm thừa cơ lui về phía sau mấy bước, thở dốc một hơi, sau đó nói, chính như Thanh Bảo Minh nói tới, nơi này bảo vật đều là nhìn bản lãnh. Các ngươi nếu như cảm thấy ta không nên đạt được những bảo vật này, vậy các ngươi có thể nếm thử từ trong tay của ta cướp đoạt ta. Con đao nam tử cười to, tốt một cái hôn đản cuồng vọng, đừng cảm thấy có mấy món bảo vật liền có thể ở chỗ này càng rỡ. Tiểu Bất Điểm lạnh nhạt nói, ta từ trước tới giờ không cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng ta tuyệt không cho phép người khác tới cướp đi đồ của ta. Chỉ gặp những cái kia đoạt bảo người liền giống bị đánh lên ạ rền lìn sói, không hề cố kỵ hướng Tiểu Bất Điểm khởi xướng tiến công. Kim loại va chạm, phát thuật tiếng oanh minh liên tiếp, giống như một cái không có kết thúc bao tố. Hỗn đản, mau đem ngươi bảo vật giao ra. Một cái đoạt bảo người cơ băng lãnh trường mâu, hướng Tiểu Bất Điểm mãnh liệt đâm mà đến. Tiểu Bất Điểm bay lên không nhảy lên, tránh đi cái kia băng lãnh công kích, đồng thời trong tay thúy lục huyễn kiếm cấp tốc vung ra, kiếm tiêm mang theo hào quang chói sáng trực chỉ đoạt bảo người ngực. A, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cướp ta bảo vật? Tiểu Bất Điểm hài hước nói, thân thể trên không trung một cái xoay tròn, sau đó tật tốc phóng tới một cái khác ngay tại chuẩn bị thi triển pháp thuật đoạt bảo người. Hồ ly màu tím lúc này cũng không cam chịu yếu thế, nó linh hoạt xuyên thẳng qua ở trên chiến trường, mỗi khi có đoạt bảo người muốn đối với Tiểu Bất Điểm tiến hành đánh lén lúc, nó đều sẽ kịp thời xông đi lên, dùng móng vuốt sắc bén kia ngăn lại đối phương tiến công. Triệu Thái Sơ thì như là một tòa bất động núi, mặc dù không có tham dự chiến đấu, nhưng hắn một cái gắt gao đang ngó chừng trên chiến trường mỗi một cái thế cục biến hóa. Một cái ngắn nhỏ đoạt bảo người trong tay dây xích như cùng sống rắn, khi thì quấn quanh khi thì đánh quét. Tiểu Bất Điểm trái tránh phải tránh, tận lực không để cho mình bị cuốn lấy. Lần này ngươi xong. Ngắn nhỏ đoạt bảo người một bên thao tác cái kia thật dài dây xích, một bên cười nói. Tiểu Bất Điểm khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ngươi xác định sao? Lời còn chưa dứt, phía sau hắn lôi trúc đao bay ra, giống như một đạo thiểm điện, trực tiếp đâm về ngắn nhỏ đoạt bảo người. Trong bảo tháp không khí giờ phút này đều thật giống như đọc lại, chỉ có vũ khí va chạm cùng đoạt bảo đám người tiếng hò hét. Tiểu Bất Điểm cùng những cái kia đoạt bảo người ngươi tới ta đi, đánh cho khó hòa giải. mỗi lần hắn đều có thể xảo diệu tránh né công kích của đối phương, đồng thời cũng không quên phản kích. Tại trong bảo tháp trong lúc kịch chiến, cách đó không xa có một thân ảnh thấp bé đoạt bảo người đang lén lén lút lút móc ra một cái bình nhỏ màu đen, lặng yên không một tiếng động hướng Tiểu Bất Điểm lại gần. Chương 588, ngươi quá phận. Chương 588, ngươi quá phận. Hắn là cái kia lấy chế dược cùng hạ độc nổi tiếng dược tề sư đoạt bảo người, có rất nhiều hiếm thấy độc dược. Hắn dự định tại Tiểu Bất Điểm không chú ý thời điểm, thừa cơ sử xuất hạ độc kế sách. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị thi độc trong nháy mắt, trong không khí giống như bị lực lượng khổng lồ chấn động, toàn bộ bảo tháp cũng bắt đầu lay động. Đúng lúc này, Triệu Thái Sơ đột nhiên thi triển ra một cái vô cùng cường đại pháp thuật. Pháp thuật trung tâm chính là nhà bào chế thuốc kia. Lực lượng vô hình từ Triệu Thái Sơ thân thể phát ra, trực tiếp đem tất cả ngay tại công kích Tiểu Bất Điểm đoạt bảo người toàn bộ đều đánh bay, vọt tới bảo tháp vách tường. Triệu Thái Sơ thân thể thật giống như dung nhập trong cả bảo tháp, hắn đứng tại chỗ, không có di động mảy may, nhưng này bá khí cảm giác tồn tại, làm cho cả bảo tháp cũng vì đó run rẩy. Các ngươi, Triệu Thái Sơ thanh âm trầm thấp, chính diện đối quyết coi trọng chính là công bằng, các ngươi không chỉ muốn nhiều lần thiếu, lại còn muốn hạ độc thủ. Đến lúc đó cũng đừng trách ta đem các ngươi toàn giết. Nhà bào chế thuốc kia đoạt bảo người nằm dạp trên mặt đất, cả người đều bị Triệu Thái Sơ pháp thuật chấn động đến thất điên bắt đảo. Hắn phí sức bò người lên, run rẩy nói, "Triệu Thái Sơ, ngươi lúc này xúc phạm cấm kỵ." "Hừ, ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta xách quy tắc? Ta liền xem như phạm vào cấm kỵ thì như thế nào? Ta bồi tiếp đồ đệ của ta lai lịch ngay cả, một mực giữ khuôn phép tuân thủ quy tắc, nếu như các ngươi còn không chỉ tốt xấu lời nói, ta liền xem như xúc phạm cấm kỵ thì như thế nào?" Lời còn chưa dứt, Triệu Thái Sơ ánh mắt mang tới vài tia sắc ý, gắt gao nhìn chằm chằm Dược Tề Sư lần nữa mở miệng nói, "Ngươi cảm thấy, ta liền xem như thật xúc phạm cấm kỵ, lại có ai dám làm gì ta?" Dược Tề Sư bị Triệu Thái Sơ cường đại khí chàng chấn nhiếp trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời gì đến, đành phải cúi xuống hắn khuôn mặt xấu xí kia, tận lực làm chính mình coi trọng đi tương đối đáng thương. Mặt khác đoạt bảo người cũng từng cái bị chấn động đến miệng sùi bọt mép, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy pháp thuật, cũng chưa từng nghĩ đến Triệu Thái Sơ thực lực vậy mà mạnh tới mức này. Béo đoạt bảo người loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi, thở dốc nói, "Triệu Thái Sơ, ngươi quá phận." Triệu Thái Sơ hừ lạnh một tiếng, "Là các ngươi trước không tuân theo quy củ, đậu thủ trước. Chẳng lẽ các ngươi đang còn muốn thể nghiệm một lần sao?" Nam tử áo đỏ cùng nữ tử áo xanh giúp đỡ lẫn nhau lấy đứng lên, nhìn xem Triệu Thái Sơ, hiển nhiên cũng là đã bị hắn uy nghiêm chô thật sâu chấn nhất đến, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Thái Sơ ngắm nhìn một phía, ánh mắt như lao, thanh âm âm vang hữu lực, "Tại cái này đoạt bảo trong đại hội, ta có thể cho phép các ngươi cùng Tiểu Bất Điểm công bằng cạnh tranh, nhưng nếu như còn dám dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, ta sẽ để cho các ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới." Trong bảo tháp, khẩn trương không khí tại Triệu Thái Sơ khí thế cường đại bên dưới tạm thời bị hóa giải. Tiểu Bất Điểm nhìn qua những cái kia nhau nhau tán đi đoạt bảo người, phình lên vai hàm, sau đó lớn tiếng nói, "Bảo vật ngay tại bảo tháp này bên trong, các ngươi nếu quả như thật muốn, liền đi chính mình tìm đi." Vừa dứt lời, những cái kia đoạt bảo người giống như là đạt được phong thích, lập tức tản ra, riêng phần mình tìm kiếm bảo vật tung tích. Bọn hắn bốn phía xem xét, chạm đến vết tường, hoặc là niệm động chú ngữ, ý đồ tìm kiếm bảo vật chỗ. Nhưng vào lúc này, một cái trước đó một mực cùng đám người xen lẫn trong cùng một chỗ, cùng Tiểu Bất Điểm so chiêu thích khách lặng lẽ đi tới. Hắn người mặc áo đen, khuôn mặt thon gầy, bất quá giờ phút này, trên mặt của hắn lại phủ lên một bộ định nọt dáng tươi cười. Chương 589, là bấy dập sao? Chương 589, là bấy dập sao? Tiểu huynh đệ, hắn tựa hồ cố ý kéo dài âm điệu, trước đó là ta sai rồi, chúng ta sao phải vì một chút việc nhỏ nổi xung đột đâu? Ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, cùng một chỗ đoạt bảo a. Triệu Thái Sơ đứng ở một bên, giống như là cũng không tính đúng tay. Tiểu Bất Điểm nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút thích khách kia, khẽ lắc đầu, nói, "Ta trước đó nói qua, đoạt bảo chính là nhìn bản sự, trước ngươi lựa chọn cùng ta là địch, bây giờ lại muốn cùng ta hợp tác. Ta ngược lại thật ra còn sợ ngươi sẽ ở phía sau đâm lưng ta đây." Thích khách trong nháy mắt biến sắc, nhưng rất nhanh lại giả ra một bộ khuôn mặt tươi cười, nói, "Tiểu huynh đệ, người cũng nên biết biến báo, ngươi ta cũng là vì bảo vật mà đến, làm gì lại so đo chuyện đã qua đâu." Tiểu Bất Điểm nhẹ nhàng cười một tiếng, "Biến báo cố nhiên trọng yếu, nhưng ta càng coi trọng một người phẩm chất. Ngươi bây giờ thái độ cùng trước đó hoàn toàn là hai cái thái độ ngược lại, cái này khiến ta làm sao tín nhiệm ngươi đâu." Thích khách hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu Bất Điểm sẽ nói như vậy, hắn mở người, sau đó cắn răng, nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là cảm thấy ta không xứng với ngươi, hoặc là sợ ta cướp đi ngươi bảo vật?" Tiểu Bất Điểm không có nói thêm nữa, chỉ là lắc đầu, ra hiệu hắn mau chóng rời đi. Thích khách sắc mặt tái xanh, biết mình lại nói cũng vô dụng, đành phải giận dữ rời đi. Triệu Thái Sơ lúc này nói khẽ, "Lựa chọn bằng hữu cùng địch nhân, cũng phải có phân cấp." Tiểu Bất Điểm giơ lên khuôn mặt nhỏ, một bộ đại thủ đến báo dáng vẻ, sau đó thanh âm rêu rêu nói, "Ta Tiểu Bất Điểm là người thế nào, mới sẽ không bị dạng này bẻ lũ xu nịnh làm cho mê hoặc đâu." Bảo tháp nội bộ giống như một cái mênh mông cung điện, thông đạo tựa hồ vô cùng vô tận, mỗi một góc đều ẩn giấu đi khả năng kỳ chân dị bảo. Trên hành lang bích họa sinh động như thật, giống như là tại không nhanh không chậm giảng thuật nó gánh chịu mỗi một cái cố sự. Trắng đoán cửa hàng ngọc thạch thành mặt đất, phía trên khảm nạm lấy các loại bảo thạch, tạo thành phức tạp đồ án, tràn đầy thần bí vật vị. Tiểu Bất Điểm đi ở trong đó, khi thì cúi đầu xem xét mặt đất, khi thì lấy tay đi chạm đến những cái kia tựa hồ có cơ quan minh họa, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Động tác của hắn tràn đầy đối với bảo vật khát vọng, nhưng lại không mất tỉnh táo cùng trầm ổn. Cách đó không xa, mấy cái đoạt bảo người tập hợp một chỗ, thấp giọng nói chuyện với nhau. Bảo tháp này thật sự là xa hoa, liền sàn nhà này bên trên bảo thạch, phóng tới bên ngoài đều là một khoản tiền lớn. Một cái vóc người nhỏ gầy đoạt bảo người cảm thán nói, ngươi còn chỉ có thấy được tầng này, ai biết càng mặt trên hơn có đồ vật tốt gì đâu. Một cái hơi có vẻ mập mạp đoạt bảo người sờ lên cằm của mình. Bất quá, bảo vật chân chính khẳng định là giấu ở khó tìm nhất địa phương. Một cái khác hơi có vẻ trung niên đoạt bảo người nói. Ba người vừa nói vừa đi, trước mắt một cái đại sảnh đưa tới chú ý của bọn hắn. Chính giữa đại sảnh là một cái cự đại thạch đài, trên bệ đá tựa hồ có cái nho nhỏ lỗ khảm. Nhìn nơi đó, nhỏ gây đoạt bảo người chỉ vào trên bệ đá lỗ khảm, trong ánh mắt hiện lên một vòng hưng phấn. Vậy có phải hay không? Ba người không hề tiếp tục nói, lúc này không sai biệt lắm đã có chung nhận thức. Trong nháy mắt, bọn hắn xông về thạch đài, nhưng ở lúc này, mặt khác đoạt bảo người cũng đã chú ý tới bệ đá này, tất cả mọi người bỏ lên. Tránh ra! Trung niên đoạt bảo người cơ trường kiếm trong tay, ý đồ gạt mở đám người. Ngươi là cái tha gì? Hơi có vẻ mập mạp đoạt bảo người cũng không cam chịu yếu thế, một trường đánh về phía hắn. Vị trí này là chúng ta phát hiện trước. Chương 590, thật không có bảo vật sao? Chương 590, thật không có bảo vật sao? Nhỏ gây đoạt bảo người giận dữ hét. Phát hiện thì thế nào, nhìn chính các ngươi có bản lãnh hay không cầm tới đi. Một cái khác đoạt bảo người rêu cợt nói. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, nếm thử bình tĩnh lại mình muốn xem náo nhiệt tâm tình. Tại cái này vàng son lộng lẫy bảo tháp bên trong, hắn lúc này đã không biết đi qua bao nhiêu thông đạo, dò xét qua bao nhiêu gian phòng, nhưng vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì bảo vật dấu hiệu. Bảo tháp này chẳng lẽ chỉ là cái bẫy dập sao? Ý nghĩ như vậy lặng yên mà sinh, nhưng Tiểu Bất Điểm cũng không có lập tức từ bỏ. Tiểu Bất Điểm hùng lệ rất rõ ràng, bảo vật thường giấu ở tầm thường nhất địa phương, mà không phải mọi người đầu tiên sẽ chú ý tới địa phương. Chỉ gặp hắn dừng bước lại, tụ tập được trong cơ thể mình pháp lực, bắt đầu thi pháp. Một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu lam từ lòng bàn tay của hắn từ từ bốc lên, khuyết tán đến xung quanh. Đây là một loại dò xét bảo vật pháp thuật, nhưng ở cái này đặc thù bảo tháp nội bộ, tựa hồ cũng không có phát huy ra vốn có hiệu quả. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bất Điểm thấp giọng cô, phần kia cảm giác mất mát cảm giác dần dần dâng lên trong lòng. Triệu Thái Sơ đứng bình tĩnh ở một bên, không có làm ra bất kỳ quấy rầy nào. Sư phụ, Tiểu Bất Điểm ngừng thi pháp, quay đầu nhìn về phía Triệu Thái Sơ, ta cảm giác không thấy nơi này bảo vật, thật chẳng lẽ chính là ta dò xét phương pháp có vấn đề sao? Triệu Thái Sơ mỉm cười, lắc đầu, pháp thuật chỉ là một cái phụ trợ, mấu chốt vẫn là phải tin tưởng mình trực giác cùng phán đoán. Nhưng ta thật cảm giác không thấy bảo vật tồn tại a. Tiểu Bất Điểm có chút đề bài. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Bất Điểm bay, bảo tháp này sở dĩ nổi danh, tự nhiên có nó nguyên nhân. Nhưng ngươi cũng không nên quên, đoạt bảo quá trình bản thân liền là một cái lịch luyện. Có đôi khi, lấy được không nhất định đều là trên vật chất đồ vật. Tiểu Bất Điểm nghe Triệu Thái Sơ lời nói, trong nội tâm không khỏi có chút xúc động. Không sai, đoạt bảo không chỉ là vì những bảo vật kia, càng nhiều hơn chính là lịch luyện chính mình, tăng trưởng thực lực của mình cùng kinh nghiệm. Tiểu Bất Điểm quyết định lần nữa thử một chút, hắn chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, hít sâu một hơi, nếm thử bình ổn xuống tới tâm tình của mình. Hắn nhẹ nhàng chồng lên hai tay, tập trung tại lòng bàn tay, thời gian dần qua, một đạo màu xanh biếc quang hoàn từ lòng bàn tay của hắn tràn ngập ra, khuyết tán đến toàn bộ bảo tháp các ngóc ngách. Lần này, hắn đã dùng hết chính mình tất cả pháp lực, ý đồ cảm giác bảo vật kia tồn tại, nhưng kết quả hay là mở dạng, trống rỗng. Thật không có bảo vật sao? Tiểu Bất Điểm thấp giọng lẩm bẩm, không khỏi đối với mình có chút thất vọng. Hắc, ngươi hôn đàn này, đừng lãng phí thời gian. Một bên, một người mặc trường bào màu đỏ đoạt bảo người khinh thường nói, bảo tháp này bên trong khẳng định còn cất giấu bảo vật, ngươi điểm này tiểu kỹ xảo làm sao có thể dò xét được. Bên cạnh một cái cao gầy đoạt bảo người tiếp lời nói, đúng vậy à, chỉ dựa vào pháp lực là không được, còn muốn có kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Hừ, ta đã sớm nói, nơi này bảo vật tuyệt không chỉ một cái, khẳng định còn có những bảo vật khác. Một cái khác đoạt bảo người cười lạnh nói. Tiểu Bất Điểm không có trả lời bọn hắn, chỉ là nhàn nhạt cười cười, sau đó quay người rời đi. Những người này nói không chừng còn muốn mượn hắn tay dò xét ra bảo vật vị trí, sau đó lại thừa cơ cướp đi đâu, tất cả đều là một đám người xấu. Bảo tháp nội bộ, tại hắn sau khi rời đi, lại trở nên náo nhiệt lên. Đến lúc này, trong bảo tháp nguyên bản xa hoa vách tường cùng sàn nhà đều bị bọn hắn pháp thuật cùng vũ khí va chạm đến rách tung tóe. Người ra hỏa hôn đàn này, đừng mẹ hắn cả ta. Một cái đoạt bảo người cơ chính mình đại đao xông về một cái khác. Chương 591, ta sẽ nhớ. Chương 591, ta sẽ nhớ. Thử, xem ta hỏa diễm trùng kích. Một cái khác đoạt bảo người nhanh chóng ngưng tụ ra một đám lửa, hướng đối phương ném đi. Những này đoạt bảo đám người vì khả năng tồn tại bảo vật, hoàn toàn quên đi bảo tháp chân quý, tùy ý công kích của mình phá hủy bảo tháp nội bộ. Tiểu Bất Điểm xa xa đứng tại bảo tháp bên ngoài, nghe những cái kia đoạt bảo đám người tranh đấu thanh âm, trong nội tâm không khỏi có chút thở dài. Đoạt bảo quá trình mặc dù kịch liệt, nhưng quá mức tham lam, ngược lại sẽ mất đi càng nhiều. Những người này thật không hiểu được chân quý. Tiểu Bất Điểm lắc đầu. Màu vàng sa mạc biên giới, mấy khối cao thấp không đều tảng đá lớn tạo thành một cái kỳ lạ hình dạng, tựa như một cái cổng truyền thống. Nơi này chính là cái thứ năm dị cảnh lối vào. Tiểu Bất Điểm đi đến trước cửa đá, đứng bình tĩnh trong chốc lát, Sa Phong suy lên sợi tóc của hắn. Cách đó không xa, một vị thủ hộ lão giả đang ngồi ở trên một tảng đá lớn, trong tay vuốt vuốt một viên màu xanh lá ngọc thạch, bên người là mấy chén tản ra nhàn nhạt hương trà chén sứ. Tới. Lão giả tựa hồ cũng không có ngẩng đầu nhìn Tiểu Bất Điểm, chỉ là nhẹ nhàng nói ra. Tiểu Bất Điểm mỉm cười, đi tới. Lão giả, ta đã từ bỏ cái thứ tư dị cảnh tờ bảo, ta muốn tiến vào trực tiếp kế tiếp dị cảnh, có thể chứ? Lão giả ngừng trong tay động tác, trầm mặc một lát, cái thứ tư dị cảnh hoàn toàn chính xác không phải chân chính tầm bảo chi địa. Nơi đó chân chính bảo vật, không phải vật chất, mà là một cái kiểm nghiệm. Xem ra, ngươi thông qua được khảo nghiệm này a. Tiểu Bất Điểm nhớ lại vừa rồi tại bảo tháp bên trong những cái kia tranh đấu, hít sâu một hơi, không sai, ta cũng cảm giác được nơi đó kỳ thật không có cái gì bảo vật chân chính, chỉ là một trận khảo nghiệm. Lão giả khẽ gật đầu, ngươi rất thông minh, mà lại nội tâm rất cứng cỏi. Những cái kia đoạt bảo người vì một chút hư vô bảo vật, tranh đến đầu rơi máu chảy, kỳ thật bảo vật chân chính chính là trong nội tâm phần kia cứng cỏi. Tiểu Bất Điểm khẽ cười cười, cảm tạ lão giả tán dương. Lão giả thở dài, rất nhiều người đều là như thế này, nhưng chân chính có thể thủ vững sơ tâm lại cũng không nhiều. Ta đã thủ hộ nơi này nhiều năm, gặp qua rất nhiều đoạt bảo người, nhưng giống như ngươi thật đúng là không thấy nhiều. Tiểu Bất Điểm sờ lên cái mũi, lão giả kia cảm thấy ta sau đó sẽ có thu hoạch gì sao? Lão giả nhìn Tiểu Bất Điểm một hồi, khẽ cười nói, mỗi người vận mệnh đều là chính mình biết, ta không có khả năng biết trước. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, chỉ cần trong lòng ngươi có mục tiêu, vô luận đường xá gian nan dường nào, ngươi cũng sẽ đi đến cuối cùng. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, trong ánh mắt lóe ra cứng cỏi quằn mang, tạ ơn lão giả, ta sẽ nhớ. Không biết qua bao lâu, lão giả tựa hồ rốt cục ý thức được thời gian đã không còn sớm, khẽ mỉm cười nói, tốt, ngươi hay là mau chóng tiến vào kế tiếp dị cảnh đi. Tiểu Bất Điểm nặng nề mà nhẹ gật đầu. Chỉ gặp thủ hộ lão giả từ áo choàng bên trong xuất ra một cây phong cách cổ xưa mục trượng, mũi trượng quấn quanh lấy một tầng nhàn nhạt lam quang. Hắn chậm rãi đứng dậy, bộ pháp ổn trọng đi đến Tiểu Bất Điểm trước mặt, hít sâu một hơi, hai tay cầm trượng, bắt đầu trong miệng ngâm sướng. Thanh âm trầm thấp mà to rõ, giống như là tuế nguyệt trường hạ, nói qua lại cố sự. Không khí chung quanh thật giống như ngưng kết, chỉ có lão giả tiếng nói tại phiêu đãng. Trên mục trượng lam quang bộc phát sáng rực, giống như là bị nhen lửa hỏa diễm, toát ra, lượi ra. Theo chú ngữ ngâm sướng, mục trượng dưới đất cắt bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái cơn lốc nhỏ. Gió lốc càng lúc càng lớn, cơ hồ muốn đem Tiểu Bất Điểm cùng lão giả tất cả đều quyện cho đứng lên một dạng. Đột nhiên, gió lốc đình chỉ, đất cắt trên không trung hình thành một cái dạng vòng xoáy, sau đó dần dần ngưng kết, hình thành một cái hình tròn cổng to gò, như là không gian vết nước. Chương 592, ta hiểu được. Chương 592, ta hiểu được. Đi thôi, thứ năm dị cảnh chờ ngươi thăm dò đâu. Lão giả thanh âm bình tĩnh nói, sau đó lui về phía sau mấy bước, ra hiệu Tiểu Bất Điểm có thể tiến nhập. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, sau đó bước lên cái này phiến kỳ lạ cửa. Lúc này Tiểu Bất Điểm thân thể giống như bị một tầng nhu hòa sa vụ vây quanh, ấm áp mà thoải mái dễ chịu. Làm sa vụ tiêu tán, Tiểu Bất Điểm phát hiện mình đã đi tới một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Trước mắt là một mảnh rộng lớn cao nguyên, phương xa núi cao hùng vĩ đồ sộ, ngọn núi như cắt dịu chặt, đâm thẳng mây xanh. Giữa sườn núi, một tầng thật mỏng mây mù quấn quanh, tựa như là màu trắng khăn lụa, tiêu sái phiêu dật. Mà ánh nắng từ trong tầng mây hạ xuống, hình thành màu vàng rải sáng, đánh vào tuyết trắng đỉnh núi, chiếu lấp lánh, tựa như tiên cảnh. Mà dưới núi dòng sông tựa như một đầu bích ngọc mang, uốn lượn chảy xuôi, thanh tịnh tới đáy. Trong nước sông con cá vui sướng nhảy bọn, phát ra thanh thúy tiếng nước. Bờ sông, một chút thưa thất cây cối chập chờn cánh lá, thật giống như tại vì cảnh đẹp này mà ca hát. Tiểu Bất Điểm đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn mảnh này cảnh đẹp, thật giống như cả người đều muốn dung nhập thế giới này, liền ngay cả mình tâm linh cũng đã nhận được trước nay chưa có cơ dựa. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được trong không khí cái kia nhàn nhạt hương hoa nặn bùn đất hương vị. Thật là đẹp a. Tiểu Bất Điểm không tự giác cảm thán nói. Đi một đoạn đường, hắn đột nhiên dừng bước, móc ra một khối lương khô, ngồi tại bờ sông, lặng lặng thưởng thức lấy mảnh này phong cảnh. Tiểu Bất Điểm nhìn qua bốn phía cái kia vô tận phong cảnh, trong nội tâm đột nhiên không khỏi vì đó dâng lên một loại sợ hãi cảm giác. Cái này dị cảnh mênh mông đại địa, so với hắn chỗ trải qua bất luận cái gì một chỗ đều muốn bao la. Mặc dù hắn có một ít thi pháp năng lực, nhưng ở trên vùng đại địa rộng lớn này, thật có thể tìm tới bảo vật kia sao? Hắn quay đầu nhìn về phía Triệu Thái Sơ, nhíu mày, có vẻ hơi luống cuống. Sư phụ, nơi này thật sự có bảo vật sao? Lớn như vậy địa phương, ta nên như thế nào tìm kiếm? Triệu Thái Sơ nghe, mỉm cười, lắc đầu, Tiểu Bất Điểm, ngươi nhớ kỹ chúng ta trước đó ở trên con đường tu luyện khó khăn gặp phải sao? Mỗi lần ngươi đến cuối cùng không phải cũng có thể nghĩ ra được biện pháp, sau đó thuận lợi giải quyết sao? Lần này cũng không ngoại lệ. Tiểu Bất Điểm gật đầu, nhưng vẫn có vẻ hơi mê mang. Nhưng sư phụ, năng lực của ta có hạn nha, ở nơi như thế này hẳn là không quá được nha. Triệu Thái Sơ tiến lên trước một bước, ngắm nhìn một phía, lạnh nhạt nói, ở nơi như thế này, pháp lực của ngươi quả thật có chút cực hạn, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi không có khả năng tăng cường ngươi pháp thuật. Trước ngươi pháp thuật đều là tại trong phạm vi nhất định tìm kiếm bảo vật, hiện tại ngươi chỉ cần gia nhập càng nhiều pháp lực, mở rộng ngươi tìm kiếm phạm vi. Tiểu Bất Điểm hơi kinh ngạc, chỉ là gia tăng pháp lực là được rồi sao? Triệu Thái Sơ gật gật đầu, không sai, trước đó ngươi pháp thuật chủ yếu là dùng cho cảm ứng bảo vật khí tức, tại cái này rộng rãi trong dị cảnh, ngươi cần chính là càng mạnh năng lực cảm ứng. Gia tăng pháp lực có thể cho ngươi phạm vi cảm ứng càng lớn, từ đó lại càng dễ tìm tới bảo vật. Tiểu Bất Điểm như có điều suy nghĩ, khe khẽ thở dài. Thì ra là như vậy, ta ơn sư phụ chỉ điểm. Vậy ta hiện tại liền thử một chút. Triệu Thái Sơ khoát khoát tay, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp gáp. Ở chỗ này, ngươi cần chính là kiên nhẫn. Nhớ kỹ, con đường tu luyện, sợ nhất chính là chỉ vì cái trước mắt. Tiểu Bất Điểm khẽ gật đầu một cái, lộ ra một tia thần tình kiên quyết. Ta hiểu được, sư phụ. Sau đó Tiểu Bất Điểm dựa theo Triệu Thái Sơ chỉ thị, chắp tay trước ngực, bắt đầu dẫn đạo thể nội pháp lực. Chương 593, tiếp tục. Chương 593, tiếp tục. Trung quanh gió dần dần yên tĩnh trở lại, không khí thật giống như cũng vì đó ngưng kết. Cao nguyên phong cảnh tuy đẹp, nhưng giờ phút này, trong lòng của hắn chỉ có thời khắc dạy bảo cùng mình sắp thi triển pháp thuật. Hắn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó bắt đầu bị sướng. Mỗi một cái từ ngữ đều rõ ràng mà hữu lực, thật giống như có loại đặc thù ma lực, để cho người ta không khỏi vì đó ngừng chân. Triệu Thái Sơ lặng lặng đứng ở một bên, lắng nghe Tiểu Bất Điểm bị sướng. Nhớ kỹ, ngươi bị sướng muốn cùng ngươi pháp lực đem kết hợp, tâm ý của ngươi muốn cùng ngươi bị sướng nhất trí. Triệu Thái Sơ nhẹ giọng nhắc nhở. Tiểu Bất Điểm định sướng trở nên càng thêm thâm trầm, cùng chung quanh phong cảnh hòa làm một thể, thật giống như cùng vùng đại địa này sinh ra một loại nào đó liên hệ thần bí. Chính là như vậy, tiếp tục, nhớ kỹ đưa ngươi pháp lực quyết tán đến toàn bộ dị cảnh, cảm ứng cái kia ẩn tàng bảo vật. Tiểu Bất Điểm mặc dù chuyên tâm thi pháp, nhưng y nguyên nghe được sư phụ chỉ đạo, thế là hắn bắt đầu tăng lớn pháp lực chuyển vận, để cho mình cảm giác bao trùm cái này toàn bộ rộng lớn cao nguyên. Triệu Thái Sơ vươn tay, nhẹ nhàng trên không trung sẽ qua, thật giống như tại vì Tiểu Bất Điểm chỉ dẫn phương hướng. Nơi này, lại hướng bên kia một chút, không sai, chính là chỗ đó. Thời gian tựa hồ đang giờ khắc này trở nên dị thường chậm chạp, toàn bộ dị cảnh chỉ có Tiểu Bất Điểm định sướng cùng Triệu Thái Sơ chỉ đạo âm thanh. Tiểu Bất Điểm pháp lực thời gian dần qua bao trùm toàn bộ cao nguyên, cảm giác của hắn cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Cao nguyên gió nhẹ nhàng vất qua Tiểu Bất Điểm vào áo. Theo hắn bắt đầu định sướng, pháp lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, nhưng lần này, cùng lúc trước trôi chạy khác biệt, tựa hồ có chút không thích hợp. Tiểu Bất Điểm định sướng âm thanh dần dần trở nên có chút run rẩy, pháp lực lưu chuyển cũng không còn như vậy cho nhắn, giống như bị thứ gì trở ngại. Hắn nếm thử cưỡng ép thôi động, nhưng cái này để tình huống trở nên càng hỏng bét. Ngay tại Tiểu Bất Điểm gần như mất khống chế thời điểm, Triệu Thái Sơ thanh âm rốt cục vang lên, "Đừng hoảng hốt, điều chỉnh hô hấp của ngươi, để cho ngươi tâm bình tĩnh trở lại." Tiểu Bất Điểm ý liền muốn làm, chỉ gặp hắn chậm rãi vuốt vuốt bộ ngực của mình, cố gắng bình phục cái kia bởi vì thi pháp mà kịch liệt nhảy lên nhịp tim. Sau đó hắn lại bắt đầu từ từ bình sướng, ý đồ lần nữa dẫn đạo cái kia không ổn định pháp lực. Nhưng sự tình tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy, pháp lực xuất hiện lần nữa chệch hướng, cùng Tiểu Bất Điểm tưởng tượng không hợp, thật giống như có đồ vật gì đang quấy rầy hắn. "Sư phụ, ta cảm giác không đúng, giống như có đồ vật gì tại ảnh hưởng ta ạ." Tiểu Bất Điểm đình chỉ vịnh sướng, biểu lộ nhìn qua có chút hề bại. Triệu Thái Sơ trầm ngâm một lát, nói hoàn cảnh nơi này có thể cùng mặt khác dị cảnh có chỗ khác biệt, ngươi cần một lần nữa điều chỉnh cảm giác của ngươi, cùng hoàn cảnh nơi này cùng nhau thích ứng xoa đi. Thử cùng vùng đại địa này sinh ra liên hệ, cảm thụ khí tức của nó, để cho mình tới hòa làm một thể đi. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu. Lần này, hắn nếm thử dựa theo Triệu Thái Sơ đề nghị, cùng vùng đại địa này sinh ra liên hệ. Thời gian tựa hồ đang giờ khắc này dừng lại, Tiểu Bất Điểm thân thể tựa hồ cùng cao nguyên hòa thành một thể. Hắn có thể cảm nhận được đại địa mỗi một cái nhỏ xíu nhịp đập, những cái kia trước đây trở ngại hắn pháp lực lưu chuyển đồ vật cũng dần dần biến mất. Tiểu Bất Điểm rốt cục từ từ nắm giữ trong đó bí quyết, pháp lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn bình ổn lưu chuyển. Chính là như vậy, tiếp tục. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng nói Tiểu Bất Điểm tiếp tục hắn bình sướng, pháp lực giống một đầu thanh tuyển, ở trong cơ thể hắn chảy xuôi, cảm giác của hắn cũng theo đó khuếch tán, bao trùm toàn bộ cao nguyên. Chương 594, ngươi làm rất tốt. Chương 594, ngươi làm rất tốt. Chỉ chốc lát, hắn chú ngữ đình chỉ, quang hoàn cũng dần dần biến mất. Hắn mở miệng lần nữa, "Sư phụ, ta cảm ứng cũng không sai, cung điện kia ngay tại mảnh này trong núi tuyết, nhưng vì cái gì chúng ta không nhìn thấy đâu?" Triệu Thái Sơ khe khẽ lắc đầu, nói, "Loại tình huống này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là cung điện này bị một loại nào đó pháp thuật ẩn giấu đi đứng lên." "Tiểu Bất Điểm, ngươi sở dĩ có thể cảm ứng được, là bởi vì ngươi pháp thuật cùng cái này ẩn tàng pháp thuật sinh ra cộng minh nào đó. Nơi này nhất định có chúng ta thứ cần thiết." Kim hoàng ánh nắng như cũ vung vãi tại trên đỉnh núi cao, cái kia ánh sáng vàng kim lộng lẫy là toàn bộ tràng cảnh tăng thêm sắc thái thần bí. Tiểu Bất Điểm đang hoang mang tại như thế nào mới có thể tìm được ẩn tàng cung điện, mà Triệu Thái Sơ, như gió bình thường tĩnh mịch, thật giống như chưa bao giờ bởi vì trước mắt nan để mà dao động. Triệu Thái Sơ trầm ngâm một lát, cuối cùng phá vỡ cái này tĩnh mịch, nói ra, "Tiểu Bất Điểm, nếu đơn thuần dò xét pháp thuật đã không có tác dụng, chúng ta liền muốn cân nhắc phương pháp khác. Khả năng tồn tại một loại nào đó ẩn tàng cơ quan hoặc phụ chú, ngươi nếm thử đưa ngươi pháp lực cùng cảm ứng dung hợp, dạng này khả năng có thể tìm tới chút manh mối." Tiểu Bất Điểm nghe vậy, trong nội tâm rung động, trước đó hắn một mực xoắn xuýt với mình cảm ứng pháp thuật, cũng không cân nhắc đến dung hợp mặt khác pháp lực. Hắn khẽ gật đầu, "Tốt sư phụ, ta thử một chút đi." Nói xong, Tiểu Bất Điểm lần nữa ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn. Không giống với trước đó thuần túy cảm ứng, lần này hắn đồng thời ngưng tụ trong cơ thể mình pháp lực, ý đồ cùng cái kia mơ hồ bảo vật khí tức sinh ra của mình. Theo pháp lực lưu động, không khí tựa hồ cũng bắt đầu chấn động, trung quanh đông tuyết cũng trên không trung mạn vũ, thật giống như đang vì hắn trợ uy. Đột nhiên, ngay tại Tiểu Bất Điểm trước mắt hiện ra ba cái điểm vị, những này điểm vị cũng không phải là chân thực tồn tại, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được bọn chúng là một loại nào đó ẩn tàng phụ chú. Hắn hưng phấn mà tạm dừng chính mình chú ngữ, đối với Triệu Thái Sơ nói, "Sư phụ, ta phát hiện, thật phát hiện, ta cảm ứng được ba cái ẩn tàng phụ chú, bọn chúng hẳn là liền cùng cung điện kia có quan hệ." Triệu Thái Sơ nghe xong, mỉm cười, "Rất tốt, Tiểu Bất Điểm, ngươi làm được rất tốt. Đây chính là tiến bộ của ngươi nha." Núi tuyết gió xẹt qua hai người, mang theo đầy trời bông tuyết, thật giống như toàn bộ thế giới đều tại lắng nghe cái này sắp triển khai giải mã. Triệu Thái Sơ ho nhẹ một tiếng, phá vỡ cái này liên lặng ngắn ngủi, "Ngươi bây giờ chỗ cảm thụ đến những này ẩn tàng phụ chú, kỳ thật đều là cổ đại cao nhân vì bảo hộ một ít bí mật lưu lại. Nói như vậy, bọn chúng cũng không phải là thật ẩn nấp vật thể, mà là thông qua pháp lực cùng đặc biệt cấu tạo đem vật kia ẩn vào trước mắt." Tiểu Bất Điểm khẽ gật đầu, tận lực bảo trì chuyên chú, hắn biết những tin tức này đối với hắn mà nói đều rất trọng yếu. Triệu Thái Sơ nói tiếp, "Ngươi có thể tưởng tượng thành bọn chúng là một đại môn chìa khóa, coi ngươi phát động những này ẩn tàng phụ chú, cửa lớn liền sẽ vì ngươi mở ra. Nhưng khác biệt chính là, cái này cửa lớn cũng không phải là chân thực tồn tại mà là thông qua pháp thuật xây cấu, ngươi có thể gọi hắn là huyễn cảnh hoặc là pháp trận." Tiểu Bất Điểm nghĩ nghĩ, lần nữa bảo đảm chính mình lý giải không sai, liền hỏi, "Vậy cái này chủng ẩn tàng cung điện chính là bị những này phụ chú vây khốn ở sao?" Triệu Thái Sơ khẽ cười cười, "Đúng là như thế. Loại phương pháp này chủ yếu là vì phòng ngừa không được hoan nên các nhân. chỉ có biết phù chú tồn tại cùng như thế nào dẫn đạo bọn nó người, mới có thể tìm được cái này ẩn tàng cung điện.
Chương 595, giống một cái lao bằng hữu. Chương 595, giống một cái lao bằng hữu. Sư phụ, vậy chúng ta muốn thế nào kích hoạt những này phù chú đâu? Tiểu Bất Điểm vội vàng hỏi thăm.
Đây chính là ta phải nói cho ngươi. Triệu Thái Sơ thanh âm bình tĩnh nhưng tràn ngập thâm ý, dưới tình huống bình thường, những này phù chú cần đặc biệt pháp thuật hoặc là vật phẩm mới có thể kích hoạt. Nhưng cân nhắc đến trước ngươi cảm ứng được đồ vật, ta đoán chừng những này phù chú hẳn là cũng không phức tạp. Ngươi cần làm chính là đưa ngươi pháp lực rót vào những này phù chú bên trong, tìm tới cùng chúng nó ở giữa cộng minh. Coi ngươi tìm tới loại cộng minh này, cái kia cửa lớn liền sẽ vì ngươi mở ra. Tiểu Bất Điểm hít vào một hơi, cố gắng để cho mình đầu tranh thủ thời gian tiêu hóa lấy đây hết thảy tin tức. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại hỏi: "Sư phụ, những phù chú kia vì cái gì ta trước đó không có phát hiện, mà bây giờ lại có thể nhìn thấy đâu?" Triệu Thái Sơ trầm ngâm một chút, những này phù chú sở dĩ gọi là ẩn tàng cũng là bởi vì bọn chúng bị thiết kế thành chỉ có làm phù hợp một ít điều kiện lúc mới có thể hiện hiện. Tỷ như nói, một cái đặc biệt thời gian, địa điểm, hoặc là người nào đó đặc biệt sóng pháp lực. Hiển nhiên, ngươi vừa mới nếm thử hẳn là đều phù hợp những điều kiện này. Núi tuyết đỉnh gió nổi lên, kéo theo lấy đầy trời phất phới bông tuyết, cảnh tượng như vậy tại Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ trước mặt triển khai, lộ ra đã tĩnh mịch lại trang trọng. Tiểu Bất Điểm đầu tiên là tọa hạ, hai chân co lại, lòng bàn tay hướng lên trên, đặt ngang ở trên đầu gối. Hắn hít sâu một hơi, nếm thử trở về muốn Triệu Thái Sơ lời nói chỉ đạo. Pháp lực tại thể nội lưu động, thời gian dần trôi qua bắt đầu cùng cái kia ba cái ẩn tàng phù chú sinh ra liên hệ. Triệu Thái Sơ đứng ở bên cạnh, như là một tòa yên tĩnh ngọn núi, nhưng hắn ý thức lại hoàn toàn chú ý Tiểu Bất Điểm động tác, vì kịp thời đốn nắn sai lầm của hắn. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm mặc niệm lấy một loạt phức tạp chú ngữ, pháp lực giống như là dòng nhỏ giống như chậm rãi tràn vào cái kia ba cái ẩn tàng phù chú bên trong, nhưng mà, hắn phát hiện chính mình không có cách nào hoàn toàn sinh ra cùng những này phù chú cộng minh. Mỗi khi pháp lực tiếp cận bên trong một cái phù chú, phù kia chú liền sẽ giống như là bị kinh sợ giống như trong nháy mắt tránh né đứng lên. Sư phụ Tiểu Bất Điểm ngừng thi pháp, mặt lộ hoang mang, ta giống như không có cách nào bình thường dẫn đạo những phù chú kia à, mỗi lần tới gần, bọn chúng đều sẽ chôn tránh pháp lực của ta đâu. Triệu Thái Sơ trầm ngâm một lát, sau đó nói, ngươi thử một chút đem pháp lực ôn nhu dẫn hướng những phù chú kia thử một chút. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ, những này phù chú có thể là cổ đại cao nhân lưu lại, bọn chúng có lẽ có thể cảm nhận được tình cảm của ngươi cùng ý đồ. Không cần lấy một loại mệnh lệnh hoặc cưỡng bách thái độ đi tiếp xúc bọn chúng, mà là muốn như là cùng một cái lao bằng hữu trùng phùng giống như, ấm áp mà bình thản. Tiểu Bất Điểm nghe, im lặng suy nghĩ. Hắn bắt đầu nếm thử điều chỉnh pháp lực của mình, khiến cho càng thêm nhu hòa. Hắn tưởng tượng lấy chính mình là cái kia chạy xuôi thanh tuyển, cùng những phù chú kia ở giữa, chỉ là thật đơn giản giao hội. Nhưng mà, ngay tại hắn cho là mình tìm được phương pháp thời điểm, một cái mãnh liệt bắn ngược đột nhiên hiện lên, cơ hồ đem hắn pháp lực tất cả đều đẩy về. Lần này, không chỉ là cái kia ba cái phù chú tránh né hắn, càng đem pháp lực của hắn không chút lưu tình đánh trở về. Tiểu Bất Điểm lấy làm kinh hãi, vội vàng thu hồi pháp lực, hít sâu mấy lần, ý đồ ổn định tâm tình của mình. Triệu Thái Sơ thấy cảnh này, lạnh nhạt nói, xem ra, đó cũng không phải đơn thuần dẫn đạo ở trong đó còn ẩn giấu đi một loại nào đó cơ quan hoặc trận pháp, khiến cho phổ thông phương pháp mất đi hiệu lực. Chương 596, một trận quyết đấu. Chương 596, một trận quyết đấu. Tiểu Bất Điểm, ngươi cần càng thâm nhập cảm ứng, tìm ra cái kia ẩn tàng cơ quan chỗ, sau đó phá giải nó. Tại Triệu Thái Sơ cổ vũ bên dưới, Tiểu Bất Điểm dần dần xâm nhập cảm giác cái này ba cái ẩn nấp phù chú, ý đồ phá giải trong đó cơ quan. Hắn như là dạo bước tại một cái rắc rối phức tạp trong mê cung, mà mục tiêu chính là mê cung cửa ra vào. Hắn dần dần đem ý thức của mình đắm chìm trong đó, ý đồ cùng cái này ba cái phù chú thành lập được càng thêm xâm nhập liên hệ. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm nhận được phù chú bên trong chạy xuôi cổ lão lực lượng, đó là nguồn gốc từ thời đại thượng của một loại nào đó trí tuệ. Thế nhưng là mỗi khi hắn lại đếm thử xâm nhập thăm dò một chút, đều sẽ bị loại lực lượng này bắn ngược trở về. Trải qua một số lần nếm thử, Tiểu Bất Điểm bắt đầu trở nên có chút nản chí, nhưng hắn cũng không có từ bỏ. Hắn nói với chính mình, lần này không chỉ là vì tìm tới cái kia ẩn tàng bảo vật, càng là vì rèn luyện ý chí của mình cùng kỹ năng. Chuyên chú, Tiểu Bất Điểm. Triệu Thái Sơ nhàn nhạt nói ra, ngẫm lại ở trong đó ẩn tàng bí mật, đây là một trận cùng cổ nhân trí tuệ quyết đấu, ngươi muốn quá chú tâm đầu nhập trong đó mới được à? Tiểu Bất Điểm sau đó nhẹ nhàng hít vào một hơi, đem pháp lực của mình cùng ý thức hoàn toàn dung hợp, lần nữa cùng cái này ba cái phụ chú sinh ra của mình. Theo pháp lực của hắn chậm rãi rót vào, hắn phát hiện ý thức của mình thật giống như tiến nhập một cái khác loại không gian, trong đó lưu động cổ lão tin tức cùng mơ hồ hình ảnh. Lần này, hắn không có bị nguồn lực lượng kia bắn ngược trở về, ngược lại bắt đầu chậm rãi lý giải những cái kia mơ hồ tin tức. Rốt cuộc tìm được một tia đột phá khẩu, Tiểu Bất Điểm liền bắt đầu càng thêm chuyên chú dò xét, tựa hồ tìm được ẩn tàng cơ quan manh mối. Không bao lâu, Tiểu Bất Điểm thành công giải khai trong đó cơ quan, cùng cái này ba cái phụ chú hoàn toàn sinh ra cộng minh. Tại pháp lực của hắn dẫn đạo bên dưới, cái này ba cái phụ chú bắt đầu ở không trung xoay tròn, cũng chậm rãi hiện hiện, tựa như ba sao giống như, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tản mát ra hào quang sáng chói. Chỉ gặp cái này ba cái phụ chú đều là màu đồng cổ phía trên có khắc một chút phù văn kỳ lạ. Bọn chúng trên không trung chậm rãi xoay tròn, nhàn nhạt kim quang tại bên cạnh của bọn nó không ngừng lưu chuyển. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Bất Điểm bả vai, biểu thị tán thưởng, rất tốt, ngươi làm được rất không tệ a. Tiểu Bất Điểm đứng trên núi cao, nhìn xem cái kia ba cái nổi đồng bền giữa không trung phụ chú, nội tâm đã là hiếu kỳ lại tràn đầy nghi hoặc. Ba cái phù chú thật giống như khóa lại một cái cự đại cơ quan, bọn chúng trên không trung chậm rãi chuyển động, lóe ra quang mang thần bí, nhưng là cụ thể làm như thế nào sử dụng bọn chúng đến triệu hồi ra tòa cung điện kia, Tiểu Bất Điểm thật sự là nhất thời sở không tới đầu não. Hắn nếm thử hồi tưởng lại trước đó học qua các loại pháp thuật, nhưng trong đầu lại là hỗn loạn tương mừng. Loại cảm giác này tựa như đứng tại một cái cự đại khố phòng trước cửa, biết rõ vật mình cần liền tại bên trong, nhưng lại không biết nên từ chỗ nào hẻo lánh bắt đầu tìm lên. Triệu Thái Sơ nhìn xem Tiểu Bất Điểm, nhẹ giọng nhắc nhở, hồi tưởng lại trước ngươi sở học, không nên nghĩ nhiều như vậy, cảm thụ nó, cùng nó hòa làm một thể. Tiểu Bất Điểm nghe sư phụ lời nói, hít một hơi thật sâu, thử buông lòng chính mình, để cho mình pháp lực cùng cái kia ba cái phụ chú sinh ra liên hệ. Hắn thử nghiệm vận chuyển trong cơ thể mình pháp lực, muốn dẫn đạo cái kia ba cái phụ chú, hy vọng chúng nó có thể cho ra triệu hoán cung điện phương pháp. Lần đầu tiên nếm thử, Tiểu Bất Điểm chỉ là đơn giản nếm thử dẫn đạo những phụ chú kia, nhưng cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Chương 597, ứng đối như thế nào? Chương 597, ứng đối như thế nào? Lần thứ hai, hắn nếm thử sử dụng mình học triệu hoán thuật, hy vọng có thể thông qua những này phụ chú triệu hồi ra cung điện. Nhưng kết quả lại là cái kia ba cái phụ chú giống như bị chọc giận, bắt đầu xoay tròn đến càng nhanh, cơ hồ muốn xông ra khống chế của hắn. Tiểu Bất Điểm đội vàng thu hồi pháp lực, hít một hơi thật sâu, điều chỉnh trạng thái của mình, đây là chính mình thao tác không đem cùng phụ chú ở giữa liên hệ không có thành lập tốt. Triệu Thái Sơ nhìn xem Tiểu Bất Điểm, nhẹ nhàng nói ra, đừng nóng đội, cẩn thận cảm thụ, mỗi cái phụ chú đều có nó tiết tấu, ngươi muốn tìm tới cùng chúng nó xứng đôi tiết tấu. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa tập trung tinh lực. Hắn lần này không có nóng lòng hành động, mà là lặng lặng cảm thụ cái kia ba cái phụ chú chỗ thả ra năng lượng ba động. Những ba động này giống như là một loại tiết tấu, cao có thấp có nhanh có chậm, hắn thử đem pháp lực của mình cùng những ba động này đồng bộ. Tiểu Bất Điểm ngay tại chuyên chú thi pháp, cố gắng cùng cái kia ba cái phụ chú thành lập liên hệ, hoàn toàn không có ý thức được phía sau mình dị biến. Nguyên bản tĩnh mịch trên núi cao, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại bóng ma. Tinh khi yêu thú, đây là Tiểu Bất Điểm lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng hắn từ trong thư tịch đọc được qua liên quan tới sự miêu tả của nó. Loại yêu thú này dáng người cực kỳ khổng lồ, đủ để so sánh một ngọn núi nhỏ. Tứ chi của nó tráng kiện hữu lực, mọc đầy màu đậm lông dài, mỗi cái lông tóc đều tựa hồ lóe ra hàn quang. Những lông tóc này dưới ánh mặt trời lộ ra càng sáng thêm hơn lệ, nhưng là dấu ở những này lông dài dưới, là tinh khi yêu thú móng đuốt sắc bén cùng tấm kia mở ra lúc có thể thôn vệ hết thảy to lớn miệng, mà nhất làm cho người sinh ra sợ hãi hay là khí tức của nó. Đó là một loại lăng lệ đến cực điểm, thật giống như có thể đồng kết thiên địa khí tức, để cho người ta không dám nhìn gần, thậm chí không dám hô hấp. Tinh khi yêu thú đến hoàn toàn là vô thanh vô tức, nó thật giống như trống rông xuất hiện, vừa xài bước qua khoảng cách mấy trăm mét, trực tiếp xuất hiện tại Tiểu Bất Điểm sau lưng. Nó cái kia khí tức lăng lệ, trực tiếp phá vỡ Tiểu Bất Điểm cùng cái kia ba cái phù chú ở giữa liên hệ, để hắn thi pháp thất bại. Tiểu Bất Điểm đột nhiên quay người, nhìn thấy sau lưng cái này to lớn yêu thú, vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Hắn có thể cảm nhận được loại cảm giác gáp mắt kia, loại kia để cho người ta hít thở không thông nguy cơ. Triệu Thái Sơ thấy cảnh này, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là pháp lực của hắn đã bắt đầu bí mật lưu chuyển, chuẩn bị ứng đối biến cố bất thình lình. Tiểu Bất Điểm hô hấp dồn dập, ý đồ tỉnh táo lại, đối với Triệu Thái Sơ nói, "Sư phụ, đây là Triệu Thái Sơ đánh gây hắn." Nhàn nhạt nói, "Tinh khi yêu thú, một loại sinh vật cực kỳ mạnh, ngươi đọc qua liên quan tới nó miêu tả, không phải sao? Hiện tại, không phải đặt câu hỏi thời điểm, mà là cần tỉnh táo, suy nghĩ ứng đối như thế nào." Tiểu Bất Điểm cũng không muốn cùng dạng này một cái yêu thú mạnh mẽ đối kháng, trong lòng của hắn ý nghĩ đầu tiên là trước đem nó đuổi đi, lại tiếp tục thi pháp. Thế là hắn nhanh chóng đánh ra một đạo pháp thuật tạo thành một đạo mãnh liệt phong bạo, ý đồ tương tinh khi yêu thú thổi đi. Chỉ gặp hắn hai tay vũ động, pháp thuật chi lực thật giống như ngưng tụ thành thực chất, vờn quanh tại quanh người hắn. Lần chú ngữ ngâm sướng, dần dần trên không trung hình thành một cái cường đại pháp thuật vòng xoáy. Loại này cách triển khai phép thuật là lúc trước hắn tại sư phụ mình nơi đó học được, cường hãn mà hiệu suất cao, đủ để đối kháng đại đa số yêu thú, nhưng tinh khi yêu thú lại tựa hồ như cũng không thụ đạo này phong bạo pháp thuật ảnh hưởng, nó liền đứng ở nơi đó, tựa như một tòa không thể phá hủy cự sơn, tùy ý phong bạo như thế nào cũng hống, nó đều không nhúc nhích tí nào. Chương 598, ánh sáng nóng ánh ảnh. Chương 598, ánh sáng nóng ánh ảnh. Triệu Thái Sơ nhìn thấy Tiểu Bất Điểm thi pháp động tác, biết hắn cũng không có thật dùng ra toàn lực, cũng rất nhanh liền minh bạch trong lòng của hắn ý nghĩ. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Tiểu Bất Điểm, đây không phải đùa giỡn thời điểm. Cái này tinh khi yêu thú, nếu như không bị chúng ta đánh bại, ngươi là triệu hoán không ra tòa cung điện kia. Ngươi nội dung chính đang thái độ, hảo hảo đi đối kháng yêu thú, đừng nghĩ lấy lời biếng." Sau đó Tiểu Bất Điểm thân thể hơi chấn động một chút, hắn biết Triệu Thái Sơ nói không sai, nhưng trong nội tâm loại kia e ngại cùng sợ sệt cũng không có vì vậy biến mất. Hắn có chút không tự tin nói, "Sư phụ, cái này tinh khi yêu thú quá mạnh, ta Triệu Thái Sơ nghiêm nghị đánh gây hắn, ngươi là của ta đồ đệ, không có khả năng khinh địch như vậy nhận thua. Ta dạy cho ngươi không chỉ là pháp thuật, càng quan trọng hơn là loại kia không sợ dũng khí. Ngươi phải tin tưởng chính mình, tin tưởng ta đối với ngươi dạy bảo, ưỡn ngực, đến đối mặt khó khăn." Nghe sư phụ lời nói, Tiểu Bất Điểm trong lòng phun lên một cỗ nhiệt huyết. Mình quả thật không có khả năng còn như vậy rút lui. Sau đó Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, một lần nữa đứng vững bước chân, thần sắc cương nghị chính diện đối mặt cái kia muốn rách cả mí mắt tinh khi yêu thú. Tinh khi yêu thú phát ra tiếng giống giận dữ chấn động đến toàn bộ cao nguyên đều đang run rẩy, cái kia giống như tiếng sét đánh thanh âm, tại lúc này trở thành trên chiến trường chấn động nhất giai điệu. Mọc đầy rậm rạp lông dài trong gió phiêu đãng, cái kia rộng lớn khí thế như là một tòa di động sơn nhạc. Ngao, Tiểu Bất Điểm cấp tốc thi triển một đạo hộ thuẫn pháp thuật, một nửa trong suốt màn hình tại trước người hắn hiện hiện, mà chính hắn thì chuẩn bị nên đón trận chiến đấu này. Chỉ gặp hắn ngưng tụ pháp lực, đem Thúy Lục Huyễn kiếm nắm trong tay, mũi kiếm nhắm ngay phía trước yêu thú. nhưng tinh khi yêu thú hiển nhiên không có ý định để tiểu bất điểm có quá nhiều thời gian chuẩn bị, nó cái kia bén nhọn cũng có thể dỗi dài răng như mũi tên bắn về phía tiểu bất điểm. Loại phương thức công kích này quá mức đột nhiên, cơ hồ là trong nháy mắt, răng đã cách tiểu bất điểm không đến 5 mét. Tiểu bất điểm trong nội tâm siết chặt, cấp tốc thi triển thân pháp, lan mình một cái tránh đi cái kia như lôi đỉnh giống như đánh xuống răng, nhưng thế công cũng không kết thúc, yêu thú răng lại lần nữa dỗi ra, thẳng đến tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm liên tục thi triển mấy đạo gió lốc pháp thuật, ý đồ đem nó răng thổi ra, đồng thời thân hình như gió, khi thì xông lên bầu trời, khi thì tung bay ở mặt đất, không ngừng mà tránh né. Triệu Thái Sơ đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại chỉ điểm, tiểu bất điểm, chú ý nó tiết tấu, tìm đúng thời cơ công kích nhược điểm của nó. Tiểu bất điểm nghe được sư phụ chỉ điểm sau, trong nháy mắt ngưng tụ pháp lực tại Thúy Lục Huyễn Kiếm bên trên, kiếm quang đại hạ, cùng tinh khi yêu thú răng cứng đối cứng. Kim loại va chạm thanh âm vang vọng bốn phía, nương theo lấy tinh khi yêu thú tức giận gào thét. Khá lắm. Tiểu bất điểm thở dốc một hơi, lại cấp tốc đánh ra mấy đạo pháp thuật, trong lúc nhất thời, trên cao nguyên, gió nổi mây phun, pháp thuật ánh sáng cùng yêu thú thế công đan vào một chỗ, hình thành óng ánh khắp nơi quang ảnh. Đang lúc tiểu bất điểm cùng tinh khi yêu thú tranh đấu thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mặt đất đang run rẩy, một cỗ mãnh liệt sóng pháp lực từ dưới chân truyền đến. Trong nháy mắt, khe nước to lớn tại tiểu bất điểm dưới chân hiện lên dạng phóng xạ cấp tốc huyết tán, vết nước này cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà là một loại nào đó pháp thuật tạo thành. Coi chừng. Triệu Thái Sơ thanh âm xông phá không khí, đống nhiên mà đến vết nước pháp thuật để tiểu bất điểm trở tay không kịp, dưới chân của hắn lập tức đã mất đi nơi sống yên ổn, hướng vực sâu rơi xuống. Chương 599, chuẩn bị tập kích. Chương 599, chuẩn bị tập kích. Nhưng hắn phản ứng cấp tốc, lập tức khống chế Thúy Lục Huyễn Kiếm dưới thân thể hình thành một đạo màu xanh biết bắn trượt, mượn lực bay lượn. Nhưng mà tinh khi yêu thú cũng không có bỏ qua cơ hội này, thừa dịp tiểu bất điểm lâm thời mất đi cân bằng thời khắc, nó đột nhiên phát động công kích, dài đến 100 mét răng nanh bắn nhanh mà đến. Sư phụ, vết nước kia pháp thuật là chuyện gì xảy ra? Tiểu bất điểm tại thời khắc nguy cấp còn có thể giữ vững tỉnh táo, hắn bên cạnh tránh né bên cạnh hỏi thăm. Triệu Thái Sơ nhăn nhăn lông mày, đây là mai phục. Yêu thú hẳn là có chỗ chuẩn bị, xem ra chúng ta trước đó đoán chừng sai. Vết nước càng ngày càng sâu, cơ hồ đem toàn bộ chiến trường đều xé rách. Tiểu bất điểm cầm thật chặt Thúy Lục Huyễn Kiếm, tìm cơ hội tiến hành phản kích. Hắn sử dụng pháp thuật cấp tốc chế tạo mấy chục đạo gió lốc, phong tỏa chính mình một phía, ý đồ ngăn cản yêu thú tiến công. Nhưng tinh khi yêu thú cũng không cam yếu thế, nó linh hoạt lợi dụng trong cái khe địa thế, từ vết nước một chỗ khác nhảy lên ra, tránh đi tiểu bất điểm gió lốc, lần nữa triển khai công kích. Tiểu bất điểm bị ép lui ra phía sau mấy bước, nhưng hắn cũng không đột trí. Ngược lại, khoe miệng của hắn dương lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, xem ra lần này cần xuất ra một chút bản lĩnh thật sự. Triệu Thái Sơ sau khi nghe được, không khỏi cười nói, quả nhiên là đồ đệ của ta, có cốt khí. Đừng sợ, có ta ở đây. Tiểu bất điểm ổn định thân hình, trong tay Thúy Lục Huyễn Kiếm nắm chặt, cùng lôi trúc đao hình thành một cái thập tự phòng ngự. Giữa thiên địa, gió gấp tuyết đồng, đông tuyết bay là tả bay xuống, phô thiên cái địa. Cao nguyên này khu vực phong hàn thấu xương, như là như lưỡi dao xẹt qua da thịt. Cao lớn chó ngao Tây Tạng hình dạng tinh khi yêu thú đột nhiên vọt tới, trong miệng nó phun ra ngọn lửa nóng bỏng, cùng trung quanh đất tuyết hình thành sự chênh lệch rõ ràng, trong lúc nhất thời, lửa cùng băng giao hòa, xương trắng tràn ngập. Tiểu bất điểm kịp thời bảo vệ thân thể, hắn linh hoạt di động tới, tránh né lửa diễm. Thúy Lục Huyễn Kiếm cùng lôi trúc đao ở trong tay của hắn múa thành từng đạo lục lôi hình bóng. Hồ ly màu tím, chú ý bên trái. Tiểu bất điểm xông hồ ly màu tím la lớn. Hồ ly màu tím nhanh nhẹn mà di động, một đạo ánh sáng màu tím hiện lên, tám cây cái đuôi vung dậy, hóa thành bình chướng ngăn cản tinh khi yêu thú tiến công. Ngươi người quái dị này, còn dám ở chỗ này cùng ngươi tiểu gia ta dương ai? Tiểu bất điểm một bên trêu chọc, một bên bước chân trôi chạy cùng yêu thú của nhau. Tinh khi yêu thú tựa hồ cũng không hiểu nhân loại ngôn ngữ, nhưng nó giảo hoạt cùng hung mãnh, khiến cho tiểu bất điểm không có khả năng tùy tiện khinh thường. Hồ ly màu tím, ngươi trước dẫn dắt rời đi nó, ta chuẩn bị tập kích. Tiểu bất điểm thấp giọng mệnh lệnh. Hồ ly màu tím chợt lách người, nhảy vọt đến đất tuyết, ném ra thật dài hồ ảnh. Nó cố ý chế tạo tạc âm, tương tinh khi yêu thú lực chú ý dẫn hướng chính mình. Tiểu bất điểm thấy thế, lập tức tìm kiếm tốt nhất tiến công vị trí. Tại chật hẹp trong chiến trường, cả hai tiến hành số vòng kịch liệt giao phong. Thúy Lục Huyễn Kiếm phong mang trực chỉ tinh khi yêu thú yếu hại, lôi trúc đao thì là hình thành từng tầng lưới điện, ý đồ đem yêu thú trói buộc. Nhưng cái này tinh khi yêu thú quả nhiên không tầm thường, mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh né, có thể là cưỡng ép xông phá trói buộc tiểu hồ ly. Tiểu bất điểm hô, chỉ thị sùng vật tiến một bước dẫn dụ. Hồ ly màu tím ứng thanh mà lên, di chuyển nhanh chóng, dẫn dụ tinh khi yêu thú truy đuổi. Lúc này, tiểu bất điểm thừa cơ lui lại mấy bước, tức thì thân hình biến đổi, dung nhập trong đất tuyết. Yêu thú truy đuổi hồ ly màu tím, trong lúc nhất thời không để ý đến tiểu bất điểm tồn tại. Chương 600, cẩn thận một chút. Chương 600, cẩn thận một chút. Hồ ly màu tím càng ngày càng tới gần tinh khi yêu thú, trong lúc bất chợt, yêu thú phát hiện một tia dị thường, nó có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt uy hiếp. Đang lúc nó quay đầu lúc, tiểu bất điểm đã đột nhiên xông ra, sau đó trong nháy mắt sử xuất toàn lực một kích. Thúy Lục Huyễn Kiếm phong mang cùng lôi trúc đao địa quang đan vào một chỗ, hình thành một đạo mãnh liệt thế công. Tiểu bất điểm trong tay Thúy Lục Huyễn Kiếm lóe ra lanh quang, trên mặt tuyết tiếng bước chân tiếng vọng, phía sau hắn hồ ly màu tím như bóng với hình, cái đuôi vung vẩy ở giữa mang theo tuyết bay. Trên cao nguyên, hàn phong gào thét, nhưng cũng không che giấu tinh khi yêu thú cái kia dọa người gầm nhẹ. Núi tuyết chi đỉnh, cả hai thân ảnh như là tung bay chim ưng, tại màu trắng trong bối cảnh lộ ra hết sức bắt mắt. Hồ ly màu tím, xem trọng bên trái ta. Tiểu bất điểm hô, thân thể của hắn phía bên phải nghiêng, một cước bước ra, thân thể như phiêu vũ bình thường nhẹ nhàng phiêu khởi. Trong tay lôi trúc đao hóa thành một đạo địa quang, bắn thẳng về phía tinh khi yêu thú. Yêu thú cũng không yếu thế, đằng không mà lên, cùng tiểu bất điểm ở giữa không trung va chạm, mãnh liệt khí lưu đem bốn phía bông tuyết nhấc lên, như là trong gió lốc chi bay. Hồ ly màu tím cấp tốc ngăn tại tinh khi yêu thú đường tấn công bên trên, cái đuôi đảo qua, hình thành một cái phòng ngự bình chướng. Yêu thú bị cái này màu tím bình chướng ngăn trở, lại cũng không ngừng, quay người hướng hồ ly màu tím phát khởi càng hung hiểm hơn công kích. Cẩn thận một chút, tiểu hồ ly. Tiểu bất điểm hô to, lôi trúc đao trong tay hắn múa ra mấy đạo hồ quang điện, ý đồ vây khốn yêu thú. Nhưng tinh khi yêu thú tựa hồ đã biết được tiểu bất điểm sách lược, xảo diệu tránh khỏi hắn công kích. Cả hai chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, trên mặt tuyết trên tuyết động đều lưu lại dấu chân thật sâu cùng đấu tranh vết tích. Tiểu bất điểm quần áo đã bị yêu thú móng vuốt tóm đến rách tung tóe, vết máu loang lổ. Hồ ly màu tím cũng không ngoại lệ, trên người lông tóc bị đốt cháy khét, nhưng đều cắn chặt răng, không buông bỏ. Ngươi cái này xấu xí yêu thú, thật cảm thấy có thể đánh bại chúng ta sao? Tiểu bất điểm một bên né tránh, một bên trêu chọc nói. Yêu thú cũng không để ý tới tiểu bất điểm khiêu khích, chỉ là càng thêm điên cuồng công kích. Tiểu bất điểm cùng hồ ly màu tím đã bị buộc đến sườn núi, phía sau là vách núi, phía trước là yêu thú. Xem ra phải dùng một chiêu kia. Tiểu bất điểm lầm bầm một câu, ngay sau đó hô to, tiểu hồ ly, chuẩn bị. Hồ ly màu tím lập tức liền biết được tiểu bất điểm ý đồ, nhanh chóng nhảy đến bên cạnh hắn. Cả hai trên thân trong nháy mắt tản mát ra quang mang mãnh liệt, màu tím cùng thúy lục đan vào một chỗ, hình thành một cái cự đại lồng ánh sáng, tựa như một cái vòng bảo hộ. Yêu thú thấy cảnh này, tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, nhưng cũng không lùi bước, ngược lại càng thêm điên cuồng hướng cả hai phóng đi. Thúy lục huyễn kiếm trong gió rét hóa thành một đạo bóng xanh, đâm thẳng tình khi yêu thú. Mà hắn một tay khác thì nắm lôi trúc đao, mỗi lần vung ra, trong không khí đều sẽ vang lên một tia chớp lôi mình, chiếu sáng hết thảy xung quanh. Hồ ly màu tím không cam lòng yếu thế, tám cây cái đuôi giống như tám đạo sắc bén lên roi, hướng tình khi yêu thú đánh tới. Mỗi lần đánh ra, đều sẽ mang theo một mảnh lửa màu tím hoa yêu thú mặc dù cường đại, nhưng đối mặt tiểu bất điểm cùng hồ ly màu tím vây công, cũng có chút luống cuống tay chân. Chỉ thấy nó thân hình mạnh mẽ, mấy lần ý đồ xông phá tiểu bất điểm vây quanh, nhưng mà mỗi một lần đều sẽ bị lôi trúc đao điện quang có thể là thúy lục huyễn kiếm phong nhận cả bề. Ai nha, gia hỏa này thật sự là xương cứng a. Tiểu bất điểm trong miệng ngậm một cọ cỏ, mặc dù người đang ở hiểm cảnh, nhưng lại lộ ra thản nhiên tự đắc. Chương 601, người rút lui trước. Chương 601, người rút lui trước. Đột nhiên, tinh khi yêu thú một cái móng nuốt to lớn từ trong đất tuyết chui ra, thẳng đến tiểu bất điểm mà đi. Tiểu bất điểm kinh ngạc, vội vàng lui lại, nhưng vẫn là bị móng nuốt kia lao tới bả vai, trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Hồ ly màu tím thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên phía trước. Nó màu tím cái đuôi như là một thanh lưới dao, hung hăng đâm về yêu thú. Yêu thú cảm nhận được một trận mãnh liệt cảm giác đau hướng mình đánh tới, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó lại bị lực trùng kích to lớn va chạm hướng lui về sau vài trăm mét, nhưng tinh khi yêu thú rất nhanh lại ngưng tụ lại lực lượng tổ chức mới thế công. Tiểu bất điểm lau lau trên vai vết máu, cười khổ nói, gia hỏa này, thật không đơn giản a. Tinh khi yêu thú tựa hồ cảm thấy không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh bại tiểu bất điểm cùng hồ ly màu tím, thế là bắt đầu sử dụng nó trung cực chiêu số. Chỉ thấy nó mở ra miệng lớn, phun ra một đạo khí tức băng lãnh. Toàn bộ đất tuyết trong nháy mắt bị khí tức băng lãnh này bao phủ, nhiệt độ chợt hạ xuống. Tiểu bất điểm cảm thấy tứ chi cũng bắt đầu băng lãnh, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Hồ ly màu tím, ngươi rút lui trước. Hắn hô to một tiếng, sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn tại tinh khi yêu thú trước mặt. Đông tuyết phiêu tán tại cái này mênh mông trên cao nguyên, như là giữa thiên địa ngân xa, là trận chiến đấu này tăng thêm một tia ưu nhã. Lôi trúc đao khi thì hóa thành một đạo hồ quang điện, khi thì lại trở thành từng chùm sắc bén không gì sánh được chùm sáng, hướng tinh khi yêu thú công tới. Chỉ bất quá tinh khi yêu thú đến thân hình không gì sánh được mạnh mẽ, mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh thoát tiểu bất điểm công kích. Cái đuôi của nó như là một thanh roi thép, nhanh chóng vung đẩy, ý đồ đem tiểu bất điểm cùng hồ ly màu tím giam ở trong đó. Hồ ly màu tím tám cây cái đuôi vung đẩy, tựa như tám thanh trường kiếm màu tím, cùng tinh khi yêu thú cái đuôi cứng đối cứng, mỗi lần giao phong đều sẽ gây nên mãnh liệt khí lưu chấn động, dơ lên tuyết bay. Thật là một cái ngoan cường gia hỏa. Tiểu bất điểm tránh thoát một lần công kích, nhịn không được thở dài. Hắn lăng không bật lên, trong tay thúy lục huyễn kiếm tập trung, hình thành một quang cầu khổng lồ, hướng phía tinh khi yêu thú đống nhiên ném đi. Tinh khi yêu thú thấy cảnh này cũng không yếu thế, trong miệng phun ra một đạo băng trụ, cùng tiểu bất điểm quang cầu đụng vào nhau. Đả kích cường liệt khiến cho bốn phía bông tuyết cũng vì đó quay cuồng, hình thành một cái cự đại tuyết lãng. Hồ ly màu tím lúc này vọt tới tinh khi yêu thú bên người, cái đuôi đống nhiên quét qua, đem nó đánh về phía tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đem thúy lục huyễn kiếm hóa thành một cái cự đại tâm chắn, ngăn trở lần công kích này. Nhưng lúc này tinh khi yêu thú đột nhiên từ dưới đất chui ra, một cái cự đại băng thứ thẳng đến tiểu bất điểm ngực. Tiểu bất điểm bị bất tình lình công kích đánh trở tay không kịp, ngực bị băng thứ đâm trúng, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đất tuyết. Tiểu bất điểm, hồ ly màu tím thấy cảnh này, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt phóng đại, phóng tới tinh khi yêu thú. Tám cây cái đuôi như là tám thanh lưới dao, điên cuồng công kích tinh khi yêu thú, để nó không có cách nào tới gần tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm che ngực, máu tươi từ trong khe hở chảy ra đến. Khoe miệng của hắn treo vết máu, mỉm cười, gia hỏa này thật thật lợi hại. Hồ ly màu tím cùng tinh khi yêu thú chiến đấu càng kịch liệt, mỗi một lần giao phong đều sẽ sinh ra mãnh liệt chấn động, khiến cho toàn bộ cao nguyên cũng vì đó run rẩy. Tại cái này mênh mông trên cánh đồng tuyết, tiểu bất điểm thân ảnh tựa như một trận gió, cấp tốc di động, gió táp mưa rào giống như công kích. Chương 602, thật là lợi hại. Chương 602, thật là lợi hại. Thúy lục huyễn kiếm cùng lôi trúc đao tại trong hai tay của hắn giao thế chớp động, như là rồng cùng hổ, tương hỗ tương ứng, đối với tinh khi yêu thú khởi xướng công kích mãnh liệt. Tinh khi yêu thú không cam lòng yếu thế, cường đại cái đuôi tại trên mặt tuyết quay cuồng, mỗi một lần huy động đều mang theo to lớn phong tuyết. Móng của nó vô cùng sắc bén, mỗi một lần đánh xuống thời điểm, đều khiến cho trong không khí tràn ngập ra gây mũi mùi máu tươi. Hồ ly màu tím dáng người linh động, tám cây cái đuôi như là tám đạo sắc bén ánh sáng, tại trên mặt tuyết vũ động. Mỗi lần yêu thú công kích đều bị nó xảo diệu tránh thoát, có thể là dùng cái đuôi đón đỡ. Hồ ly màu tím, ngươi nhìn một chút, đừng để nó tiếp cận ta. Tiểu Bất Điểm thở hào hẹn, động tác trên tay nhưng không có mảy may giảm bớt. Hồ ly màu tím ngao một tiếng, cái đuôi vung vẩy đến càng thêm mãnh liệt, phong tỏa ngăn cản tinh khi yêu thú tất cả lộ tuyến. Tinh khi yêu thú tựa hồ bắt đầu có chút không kiên nhẫn, đột nhiên, thân thể của nó bắt đầu phóng đại, đảo mắt đã trở nên to lớn vô cùng. Nó một lần công kích, đủ để sinh ra địa chấn, làm toàn bộ cánh đồng tuyết đều đang run rẩy. Tiểu Bất Điểm bị bất thình lình biến hóa chấn động đến bước chân lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống tại trên mặt tuyết, ra hỏa này, biến thái a. Tinh khi yêu thú thống khổ gào thét, ý đồ thoát khỏi ba cái công kích, nhưng ở phối hợp của bọn hắn bên dưới, từ đầu đến cuối không thể đạt được. Hắn lui ra phía sau mấy bước, Thúy Lục Huyễn Kiếm cùng Lôi Trúc Đao đồng thời cắm vào đất tuyết, hồ ly màu tím lập tức cảm ứng được lực lượng ở trong đó, tám cây cái đuôi kiềm chế, đem toàn bộ lực lượng tập trung ở một chút. Tinh khi yêu thú tựa hồ cũng cảm nhận được hồ ly màu tím uy hiếp, nhưng đã tới không kịp tránh đi. Hồ ly màu tím cái đuôi đột nhiên phát lực, đâm thẳng yêu thú yếu hại. Yêu thú huyết dịch tràn ra, nhuộm đỏ toàn bộ cánh đồng tuyết. Tinh khi yêu thú thân thể khổng lồ trong nháy mắt đổ vào trên cánh đồng tuyết, tựa hồ đã bị thương nặng, máu tươi nhuộm đỏ chung quanh đất tuyết. Nhưng ngay lúc Tiểu Bất Điểm cùng hồ ly màu tím hơi thở dài một hơi trong nháy mắt, tinh khi yêu thú thân thể đột nhiên phát ra chói mắt lang quang, tia sáng này càng ngày càng sáng, cho đến chiếu sáng toàn bộ cánh đồng tuyết. Đây là tình huống như thế nào a? Làm sao lại cái dạng này? Tiểu Bất Điểm nhịn không được lầm bầm đứng lên, dưới chân hắn di động tần suất tăng tốc, ý đồ tìm tới cường quang này đầu mượn. Hồ ly màu tím thì càng thêm trực tiếp, cái đuôi trong lúc huy động đã tạo thành một cái cự đại lồng ánh sáng màu tím, ý đồ ngăn cản được cái này chói mắt lang quang. Nhưng mà trong quang mang tâm tinh khi yêu thú tựa hồ như thế vẫn còn chưa đủ, thân thể nó đung nhiên bành trướng, hình thái phát sinh biến hóa to lớn, trở nên càng thêm hung ác. Móng vuốt sắc bén kia hiện tại càng thêm sắc bén, mỗi một lần huy động đều hình như có xé rách không khí uy lực. Tiểu Bất Điểm điều chỉnh tư thái, Thúy Lục Huyễn Kiếm nơi tay, cùng hồ ly màu tím sánh vai lần nữa tới giao phong. Nhưng lần này yêu thú rõ ràng so vừa rồi càng cường đại hơn, mỗi một lần công kích đều khiến cho Tiểu Bất Điểm cùng hồ ly màu tím lâm vào bị động. Hồ ly màu tím, xem ra gia hỏa này có chuẩn bị mà đến. Tiểu Bất Điểm tránh né lấy công kích, cùng hồ ly màu tím trao đổi một cái tín hiệu, hồ ly màu tím ứng hòa một tiếng, cái đuôi trong nháy mắt hóa thành vô số tia sáng màu tím, phong tỏa ngăn cản tinh khi yêu thú tất cả đường tấn công, là Tiểu Bất Điểm tranh thủ đến thời gian quý giá. Tiểu Bất Điểm nhân cơ hội này, lôi trúc đao hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp đánh vào tinh khi yêu thú trên thân, dòng điện ở tại trong thân thể du tẩu, khiến cho thân thể có quắc một trận. Chương 603, ngươi vẫn rất rắn chắc. Chương 603, ngươi vẫn rất rắn chắc. Hắc, ngươi vẫn là rất rắn chắc. Tiểu Bất Điểm cắp cắp cười to, tâm tình hơi có vẻ nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, tinh khi yêu thú từ dòng điện bên trong giải thoát đi ra, thân thể khổng lồ bay thẳng hướng Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm bước chân hơi chậm lại, tựa hồ bị cái này mãnh liệt thế công hù đến. Hồ ly màu tím lập tức xông lên trước, cùng tinh khi yêu thú liều mạng. Trên cánh đồng tuyết, ba cái chiến đấu càng kịch liệt, phong tuyết vì đó nổi lên bốn phía, thật giống như thiên địa đều tại vì trận chiến đấu này rung động. Tiểu Bất Điểm cùng hồ ly màu tím hợp lực, phong tỏa ngăn cản tinh khi yêu thú tất cả tiến công, nhưng mà, tinh khi yêu thú giống như hồ có chuẩn bị mà đến, mỗi lần bị phong tỏa đều có thể cấp tốc tìm tới mới phương thức tấn công. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Tiểu Bất Điểm nghiến răng nghiến lợi, hắn nhất định phải nhanh tìm tới một cái phương pháp phá giải. Hồ ly màu tím tựa hồ cũng đã nhận ra điểm ấy, nó dùng cái đuôi vẽ ra một cái phụ chú, truyền lại cho Tiểu Bất Điểm một cái tin tức. Tiểu Bất Điểm gật đầu, tựa hồ đã hiểu hồ ly màu tím ý tứ. Chỉ gặp hắn cấp tốc kéo dài khoảng cách, rút ra Thúy Lục Huyễn Kiếm, đưa nó lơ lửng giữa không trung. Lôi trúc đao sau đó cắm vào dưới mặt đất, trung quanh đất tuyết bắt đầu rung động. Hồ ly màu tím lăng không bật lên, thân thể lóe ra thất thải quang mang, cái đuôi vũ động ở giữa, sinh ra một cái màu tím vòng xoáy, tương tinh khi yêu thú hấp dẫn đi vào. Ngay tại lúc này, Tiểu Bất Điểm hô to một tiếng. Thúy Lục Huyễn Kiếm bỗng nhiên phát ra quang mang chói mắt, lôi trúc đao từ dưới đất bắn ra một đạo lôi điện to lớn, thẳng đến tinh khi yêu thú. Hồ ly màu tím vòng xoáy cùng lôi điện kết hợp, hình thành một cái cự đại năng lượng tràng, tương tinh khi yêu thú hoàn toàn phong tỏa ở trong đó. Trên cánh đồng tuyết phong tuyết tựa hồ cũng cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, bốn chỗ phiêu tán, cùng trận này kinh tâm động phách chiến đấu hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Tinh khi yêu thú tại năng lượng tràng bên trong giãy giụa, trong nháy mắt sinh ra đả kích cường liệt, khiến cho toàn bộ cánh đồng tuyết cũng vì đó rung động. Nhưng ở Tiểu Bất Điểm cùng hồ ly màu tím hợp lực phía dưới, nó từ đầu đến cuối không có biện pháp từ năng lượng tràng bên trong đào thoát. Mệt mỏi quá a. Tiểu Bất Điểm thở dốc nói, trên đầu đã tràn đầy mồ hôi, nhưng hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, từ đầu đến cuối canh giữ ở hồ ly màu tím bên người, bảo đảm yêu thú không có cách nào đào thoát. Hồ ly màu tím lúc này cũng là lộ ra 10 phần mỏi mệt, tám cây cái đuôi đã mất đi ngày xưa quan mang, cứ như vậy vô lực túi trên mặt đất. Đột nhiên, tinh khi yêu thú tại năng lượng tràng bên trong phát ra một tiếng chấn thiên động địa gào thét, toàn bộ năng lượng tràng cũng vì đó run rẩy, tiếp lấy, thân thể nó bắt đầu cấp tốc biến lớn, lần nữa bành trướng to lớn vô cùng. Không tốt. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm siết chặt, cảm nhận được yêu thú cường đại bị áp. Năng lượng tràng tại tinh khi yêu thú lực lượng cường đại phía dưới, dần dần bắt đầu vỡ ra, một cái cự đại vết nứt từ giữa đó khuyết tán ra đến. Tinh khi yêu thú thừa cơ từ đó đào thoát, hướng Tiểu Bất Điểm cùng hồ ly màu tím trong nháy mắt phát khởi công kích mãnh liệt. Tiểu Bất Điểm đội vàng vung vẩy Thúy Lục Huyễn Kiếm, vì chính mình cùng hồ ly màu tím ngăn trở lần công kích này. Nhưng yêu thú lực công kích quá mạnh, trong nháy mắt bọn hắn đều bị đánh bay ra ngoài, sau đó bị nặng nề mà ngã ở trên mặt tuyết hồ ly màu tím. Ngươi không sao chứ? Tiểu Bất Điểm khó khăn bò người lên, hỏi. Hồ ly màu tím lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì, nhưng rõ ràng đã bị trọng thương, không có cách nào sẽ cùng yêu thú tiến hành kịch chiến. Chương 604, quá khoa trương. Chương 604, quá khoa trương. Tiểu Bất Điểm nhìn xem tinh khí yêu thú, trong nội tâm dâng lên một cơn lửa giận. Sau đó hắn nắm chặt lôi trúc đao, thân thể như là mũi tên, phóng tới tinh khí yêu thú. Trên mặt tuyết trong nháy mắt giơ lên một trận to lớn phong tuyết. Hồ ly màu tím lúc này mặc dù thụ thương, nhưng là còn không có hoàn toàn từ bỏ chiến đấu. Nó cái đuôi bung lên, chung quanh trên mặt tuyết đông tuyết giống như bị mệnh lệnh bình thường, bắt đầu vây quanh tinh khí yêu thú xoay tròn. Những bông tuyết này tựa như ngàn vạn thanh lưới dao, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, ý đồ đem yêu thú cuốn vào trong đó. Thật là một cái khó giải quyết ra hỏa. Phiền chết. Tiểu Bất Điểm nhếch miệng cười một tiếng, lôi trúc đao lực lượng trong tay hắn kích phát, điện quang bốn phía, đem yêu thú lực chú ý hấp dẫn tới. Tinh khi yêu thú quả nhiên bị lôi điện chi lực này hấp dẫn, thân thể to lớn cấp tốc chuyển hướng, Tiểu Bất Điểm cũng cực nhanh tới gần tới. Móng của nó như là ngọn núi giống như nặng nghề, tùy tiện một kích đều có thể đánh ra một cái thật sâu khủng bố cái hố. Nhưng Tiểu Bất Điểm cũng không e ngại, thân thể của hắn như là như chim én linh động, mỗi lần đều có thể xảo diệu tránh đi. Hồ ly màu tím, cho ta chút trợ giúp. Tiểu Bất Điểm một bên tránh né, một bên la lên. Hồ ly màu tím nghe vậy, tám cây cái đuôi nhanh chóng vũ động, hình thành một cái cự đại vòng sáng màu tím, hướng tinh khi yêu thú vào tới. Yêu thú cảm nhận được cái này vòng sáng màu tím uy hiếp, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, ý đồ tránh né. Nhưng Tiểu Bất Điểm không cho nó cơ hội, thân thể nhảy lên, đi vào trước người nó, lôi trúc đao mang theo lôi điện chi lực, hung hăng chém về phía tinh khi yêu thú. Yêu thú tại lúc này tựa hồ có chút luống cuống tay chân, nó vội vàng vùng chào đón đỡ, cùng lôi trúc đao cứng đối cứng. Cả hai va chạm trong nháy mắt, trên cánh đồng tuyết thật giống như nổ tung bình thường, phong tuyết văng khắp nơi, điện quang bắn ra bốn phía. Tiểu Bất Điểm mượn lực bay lên, lúc rơi xuống đất, hai tay nắm chặt thúy lục huyễn kiếm cùng lôi trúc đao, thần tình nghiêm túc. Hồ ly màu tím lúc này cũng cảm nhận được áp lực, nó bắt đầu đem lực lượng của mình tụ tập tại trên cái đuôi, hình thành một đạo mũi tên ánh sáng màu tím, chuẩn bị bắn về phía tinh khi yêu thú. Hồ ly màu tím mũi tên ánh sáng trong nháy mắt biến bị bắn đi ra, vạch phá trên cánh đồng tuyết tiến tĩnh, bay thẳng tinh khi yêu thú. Tinh khi yêu thú tại trên mặt tuyết phi tốc di động, thân ảnh lập lòe, thật giống như cùng cánh đồng tuyết hòa làm một thể, ý đồ tránh né cái kia đạo chí mạng quang tiễn. Tiểu Bất Điểm thừa cơ điều chỉnh trạng thái của mình, thúy lục huyễn kiếm bên cạnh xuất hiện một vòng lục quang nhàn nhạt, hiển nhiên ngay tại thu nạp trên cánh đồng tuyết năng lượng, là chiến đấu kế tiếp làm chuẩn bị. Đột nhiên, tinh khi yêu thú ngừng cước bộ của nó, lộ ra một cái cự đại vòng xoáy, cường đại lực hấp dẫn đem hồ ly màu tím mũi tên ánh sáng hút vào trong đó, vòng xoáy lập tức biến mất, thật giống như cái gì cũng không phát sinh qua. Cái này, thế này thì quá mức rồi. Tiểu Bất Điểm giật mình nói. Hồ ly màu tím tựa hồ cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có dừng lại công kích bước chân, tám cây cái đuôi lần nữa vũ động, đem lực lượng của mình lần nữa ngưng tụ thành một đạo quang tiễn, chuẩn bị lần nữa phát xạ. Tinh khi yêu thú hiển nhiên không có ý định cho bọn hắn cơ hội này, thân thể to lớn đột nhiên phóng tới Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm không ngừng mà tiến hành linh hoạt tránh né, nhưng tinh khi yêu thú tựa hồ sớm có dự mưu một dạng, một cái móng vuốt mang theo gió rét thấu xương, mãnh liệt công hướng Tiểu Bất Điểm. Tiểu Bất Điểm tranh thủ thời gian bật lên, nhưng yêu thú thế công như bóng với hình, cơ hồ là dán chặt lấy thân thể của hắn công kích. Chương 605, thật sự là phiền phức. Chương 605, thật sự là phiền phức. Một màn này, tựa như là trong gió lá rụng, mặc dù phiêu hốt, nhưng từ đầu đến cuối trốn không thoát gió khống chế. Hồ ly màu tím nhìn thấy Tiểu Bất Điểm lâm vào nguy cơ, lập tức phát động công kích, hy vọng có thể là Tiểu Bất Điểm chia sẻ một chút áp lực. Nhưng tinh khi yêu thú thật giống như mọc mắt, mỗi một lần đều có thể thoải mái mà tránh thoát hồ ly màu tím công kích. Thật sự là phiền phức. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm thầm mắng, thân thể trên không trung quẹo thật nhanh, thúy lục huyễn kiếm cùng lôi trúc đao đồng thời bùng ra, hình thành một cái cự đại lưới năng lượng, ý đồ tương tinh khi yêu thú vây khốn. Nhưng tinh khi yêu thú hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đất bị vây khốn, thân thể nó nhất chuyển, vọt thẳng phá lưới năng lượng, tiếp tục hướng Tiểu Bất Điểm phát động công kích. Tiểu Bất Điểm cùng hồ ly màu tím bị ép lui ra phía sau, bọn hắn cần một lần nữa chế định chiến thuật. Tinh khi yêu thú tựa hồ cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, nó ngừng thế công, chỉ là cảnh giác nhìn xem bọn hắn, thật giống như đang chờ đợi vòng tiếp theo khiêu chiến. Gia hỏa này, làm sao khó chơi như vậy? Tiểu Bất Điểm luốt luốt cái mũi, có chút đau đầu. Hồ ly màu tím ngao ngao kêu hai tiếng, tựa hồ đang nói cho Tiểu Bất Điểm, bây giờ không phải là đoán trách thời điểm. Tiểu Bất Điểm nhíu nhíu mày, hắn biết rõ đối thủ cường đại, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn sẽ tùy tiện từ bỏ. Hồ ly màu tím nhìn xem Tiểu Bất Điểm, tựa hồ muốn thông qua nó cái kia lấp lóe hào quang màu tím, truyền đạt một loại nào đó tin tức cho hắn. Xem ra chúng ta phải lần nữa kế hoạch một chút. Tiểu Bất Điểm nhẹ nhàng vỗ vỗ hồ ly màu tím đầu, ý đồ an ủi nó. Hồ ly màu tím tựa hồ minh bạch Tiểu Bất Điểm ý tứ, chỉ thấy nó khẽ gật đầu một cái, sau đó đem cái đuôi triển khai, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại màu tím màn hình, là Tiểu Bất Điểm ngăn trở phía trước tinh khi yêu thú. Tinh khi yêu thú tựa hồ đối với bất thình lình màn ánh sáng cảm thấy bất mãn hết sức, nó nổi giận va đập vào màn hình, ý đồ đem nó cưỡng ép đem phá ra. Nhưng vô luận như thế nào, cái kia màu tím màn ánh sáng đều giống như một bức kiên cố vách tường, từ đầu đến cuối ngăn tại yêu thú cùng Tiểu Bất Điểm ở giữa. Tiểu Bất Điểm nhân cơ hội này, đem thúy lục huyễn kiếm cùng lôi trúc đao nắm thật chặt ở trong tay, thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, giống như là trên cánh đồng tuyết một cơn bão. Hồ ly màu tím cảm nhận được Tiểu Bất Điểm biến hóa, nó tựa hồ biết Tiểu Bất Điểm đang nổi lên cái gì đại chiêu, thế là đem lực lượng của mình toàn bộ dốc vào cái kia màu tím trên màn hình, là Tiểu Bất Điểm thắng được nhiều thời gian hơn. Tinh khi yêu thú càng ngày càng nôn nóng, nó dùng móng vuốt, cái đuôi, răng, thậm chí là thân thể của mình, không ngừng mà va đập vào cái kia màu tím màn hình, ý đồ tìm tới một sơ hở. Tiểu Bất Điểm thấy cảnh này, trong nội tâm mừng thầm, hắn biết mình cơ hội tới. "Tới đi, cho ta một cái cơ hội thử một chút." Tiểu Bất Điểm cắn răng, hai tay nắm chặt vũ khí, lực lượng toàn thân đều tập trung vào trên vũ khí. Đột nhiên, tinh khi yêu thú phát hiện màu tím trong màn ảnh một sơ hở, nó lập tức tập trung toàn lực, hướng phía cái kia sơ hở phóng đi. Đây chính là Tiểu Bất Điểm chờ đợi cơ hội, hắn xông lên phía trước, cùng tinh khi yêu thú đang đối mặt chỉ. Giữa hai bên khoảng cách trong nháy mắt bị rút ngắn, tinh khi yêu thú móng vuốt cùng Tiểu Bất Điểm vũ khí phát sinh mãnh liệt va chạm, trên cánh đồng tuyết trong nháy mắt nhấc lên to lớn phong bạo. Tiểu Bất Điểm cùng tinh khi yêu thú như là hai cái vũ giả, tại mảnh này trong gió lốc quay cuồng, xoay tròn, giao phong, mỗi một lần công kích đều giống như muốn đem đối phương xé rách. Chương 606, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Chương 606, ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Hồ ly màu tím thấy cảnh này, trong nội tâm vô cùng khẩn trương, nó dùng lực lượng của mình, là Tiểu Bất Điểm chế tạo một cái năng lượng màu tím vòng bảo hộ, ý đồ bảo hộ Tiểu Bất Điểm. Khi yêu thú lần nữa phát sinh mãnh liệt va chạm, bạo tạc khí lãng để cánh đồng tuyết chấn động, bốn chỗ phi dương đông tuyết như là lưỡi lao, các không khí tràn diện dị thường rung động. Tiểu Bất Điểm thân thể vội vàng tối lui, hắn quần áo đã bị xé rách mấy khối, lộ ra một khối bụi khối máu ứ động cùng vết máu. Tiểu Bất Điểm thấp giọng tức giận mắng, lập tức đơn giản dọn dẹp quần áo một chút bên trên tuyết. Hồ ly màu tím thì vây quanh Tiểu Bất Điểm xoay quanh, hiển nhiên cũng vì bất thình lình kẻ địch mạnh mẽ cảm thấy lo lắng. Tinh khi yêu thú thật giống như cũng không nhận quá lớn thương hại, nó tứ chi chạm đất, ngóc đầu lên, lộ ra bén nhọn răng nanh, đối với Tiểu Bất Điểm cùng hồ ly màu tím gào thét. Tiểu Bất Điểm nhìn chung quanh, đột nhiên lòng sinh một kế, hắn vô vô hồ ly màu tím đầu, thấp giọng nói, ngươi thử một chút có thể hay không đem nó dẫn tới bên kia băng hồ đi. Hồ ly màu tím trong nháy mắt liền xông về tinh khi yêu thú, cố ý ở tại trước mặt lắc lư, khiêu khích nó. Tinh khi yêu thú quả nhiên mắc lửa, nó nổi giận gầm lên một tiếng, đuổi hướng hồ ly màu tím. Cả hai tại trên cánh đồng tuyết triển khai truy đuổi, hồ ly màu tím lợi dụng chính mình linh hoạt thân thủ, không ngừng mà dẫn đạo tinh khi yêu thú. Cơ hội tốt. Tiểu Bất Điểm quắc khẽ, cấp tốc tới gần băng hồ, sau đó lấy ra lôi trúc đao, bắt đầu chuẩn bị một cái cường đại pháp thuật. Hồ ly màu tím thành công tương tinh khi yêu thú dẫn tới trên băng hồ, nhưng tinh khi yêu thú tựa hồ cũng cảm thấy không đối, nó đột nhiên dừng lại, ý đồ trở về. Nhưng đã chậm, Tiểu Bất Điểm trong tay lôi trúc đao đã ngưng tụ cường đại lôi điện chi lực, hắn bỗng nhiên đâm về băng hồ. Phanh! Lôi điện to lớn tiếng nổ mạnh tại trên cánh đồng tuyết tiếng vọng, trên băng hồ mặt băng trong nháy mắt vỡ tan, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, tinh khi yêu thú bị cường đại lực hấp dẫn rát, lâm vào trong đó. Tiểu Bất Điểm nhìn trước mắt chẳng cảnh, thở dài một hơi, lần này hẳn là an toàn đi. Hồ ly màu tím thì lắc đầu, tựa hồ đang nói cho Tiểu Bất Điểm, trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Tiểu Bất Điểm trong nội tâm giật mình, chẳng lẽ tinh khi yêu thú từ trong vòng xoáy lộ ra nửa cái đầu, toàn bộ thân hình lập tức bắt đầu dần dần hiện hiện, tứ chi của nó vững vàng bắt lấy phá toái khối băng, ý đồ kéo lấy chính mình từ trong vòng xoáy leo ra. Tiểu Bất Điểm nắm chặt thúy lục huyết kiếm, cùng hồ ly màu tím sánh vai đứng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm cái này to lớn địch nhân. Băng hồ phá toái âm thanh cùng phiêu tán băng vụ khiến cho cảnh tượng này càng căng thẳng hơn. Ngươi cảm thấy làm sao bây giờ? Tiểu Bất Điểm thấp giọng hỏi hồ ly màu tím. Hồ ly màu tím dùng cái đuôi chỉ bên cạnh một cái cự đại băng truy, tựa hồ đang cho Tiểu Bất Điểm nghi kế. Ân, ý kiến hay. Tiểu Bất Điểm gật đầu, cấp tốc di động thân thể, vây quanh tinh khi yêu thú phía sau, sau đó dùng dốc hết toàn lực bổ về phía cái kia băng truy. Hưu, một tiếng băng giòn, băng truy trong nháy mắt chốc ra, hướng tinh khi yêu thú cấp tốc bay đi. Cùng lúc đó, hồ ly màu tím cũng chuẩn bị xong, thừa cơ xông lên trước, một móng vuốt hướng tinh khi yêu thú con mắt chụp tới. Nhưng tinh khi yêu thú cũng không có bị bất thình lình công kích đánh bại, nó linh hoạt tránh đi băng truy, đồng thời dùng sức hất lên, đem hồ ly màu tím hung hăng vung ra nơi xa coi chừng. Tiểu Bất Điểm hô to, muốn đuổi tới hồ ly màu tím bên người, nhưng tinh khi yêu thú sớm đã lao đến, răng nanh của nó thẳng đến Tiểu Bất Điểm yếu kém địa phương. Chương 607, an ta một kiếm. Chương 607, an ta một kiếm. Tiểu Bất Điểm khẩn cấp phía dưới, giơ lên trong tay thúy lục huyễn kiếm nên đón tiếp lấy, cả hai trên không trung giao phòng, kiếm khí cùng yêu thú lực lượng đụng vào nhau, sinh ra to lớn sóng xung kích. Theo song phương quyết đấu, trên băng hồ băng tuyết bị kích thích, trong không khí tràn ngập sương trắng, tràn diện dị thường kịch liệt. Tiểu Bất Điểm cùng tinh khi yêu thú thân ảnh tại sương trắng này bên trong di chuyển nhanh chóng, bọn hắn công kích nhanh đến mức để cho người ta không kịp nhìn. Đột nhiên, tinh khi yêu thú dùng cái đuôi bỗng nhiên hất lên, trực kích Tiểu Bất Điểm lực. Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt liền bị lực lượng khổng lồ này đánh bay, sau đó nặng nề mà bị ngã tại tuyết này trên mặt đất, sau đó chậm rãi bò lên. Hồ ly màu tím thấy thế, lên cơn giận dữ, sau đó cấp tốc phóng tới tinh khi yêu thú. Trên băng hồ tầng băng bởi vì lúc trước chiến đấu đã trở nên yếu ớt, mỗi khi song phương giao phòng, đều sẽ sinh ra một mảnh mới vết nước, lạnh lẽo nước hồ từ trong cái khe tuôn ra, ngưng kết thành mới tầng băng. Hồ ly màu tím vây quanh sau lưng nó, Tiểu Bất Điểm hô to. Hồ ly màu tím không chút do dự phóng tới yêu thú phía sau, hấp dẫn nó chú ý mà Tiểu Bất Điểm thì thừa cơ hướng tinh khi yêu thú bên trái phát động công kích. Yêu thú né tránh hồ ly màu tím, lại không ngờ tới Tiểu Bất Điểm lôi trúc đao đã đánh tới trước mắt địa phương. Lôi điện giống như ánh đao lướt qua, cùng tinh khi yêu thú lân phiến đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng cái này vẹn vẹn Tiểu Bất Điểm kế sách bước đầu tiên. Hắn cấp tốc điều động chân khí trong cơ thể, thúy lục huyễn kiếm trong nháy mắt tản mát ra sáng chói lục quang, như là mặt trời chói chang trước mắt. An ta một kiếm. Tiểu Bất Điểm hô to một tiếng. Chỉ gặp hắn huy kiếm ra sức hướng tinh khi yêu thú phần bụng bổ tới. Tinh khi yêu thú ý đồ tránh né, nhưng thúy lục huyễn kiếm tốc độ nhanh đến làm cho người khó có thể tin, trực tiếp xuyên thấu lân phiến của nó, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Tinh khi yêu thú phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, ý đồ thoát khỏi đau đớn, tránh thoát tiểu bất điểm. Hồ ly màu tím thừa cơ lại cho nó một cái sâu tận xương tủy chảo kích, khiến cho nó càng thêm mất đi cân bằng. Tiểu bất điểm căn bản không cho nó bất luận cái gì cơ hội thở dốc, liên tục thi triển ra mấy cái kiếm pháp, kiếm khí giữa ngang dọc, mỗi đánh chúng một lần đều để tinh khi yêu thú thương thế tăng thêm. Đúng lúc này, tiểu bất điểm thấy được tinh khi yêu thú trước ngực một cái vết thương, đó là hồ ly màu tím trước đó lưu lại, lúc này vết thương đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, trở nên dị thường rõ ràng. Hắn không chút do dự xông lên phía trước, thúy lục huyễn kiếm đâm thật sâu vào vết thương kia, to lớn đau đớn để tinh khi yêu thú thân thể càng không ngừng run rẩy. Hồ ly màu tím thấy thế, cũng bật lên, cùng tiểu bất điểm cùng một chỗ, cho tinh khi yêu thú sau cùng đả kích. Cuối cùng, tinh khi yêu thú thân thể bắt đầu từ từ ngã hoạt, thẳng đến cuối cùng triệt để ngã xuống trên băng hồ. Băng hồ bởi vì trận kịch chiến này sớm đã nứt ra vô số khe hở, giờ khắc này ở tinh khi yêu thú trọng áp bên dưới, rốt cục hoàn toàn phá toái, khối băng cùng bọt nước trong nháy mắt văng từ phía. Tiểu bất điểm thở phì phò, nhìn trước mắt ngã xuống tinh khi yêu thú, trong nội tâm khẩn trương cảm giác rốt cục thoáng buông lòng xuống. Tiểu bất điểm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lần nữa chuyển hướng không trung cái kia mấy mảnh loáng thoáng lơ lửng phụ chú. Nhìn kỹ, hồ ly màu tím. Tiểu bất điểm mỉm cười, xuề bàn tay ra, chân khí lưu chuyển tại đầu ngón tay ở giữa, sau đó bắt đầu ngâm sướng gió nổi mây phun, theo tiểu bất điểm chú ngữ âm thanh, cái kia mấy mảnh phụ chú dần dần phóng đại, phóng xuất ra hào quang chói sáng, trong không khí đều tràn đầy khí tức thần bí. Chương 608, quá thần kỳ. Chương 608, quá thần kỳ. Theo hắn chú ngữ tăng tốc, những phụ chú kia bắt đầu xoay tròn, giữa lẫn nhau sinh ra một cỗ liên kết. Ánh sáng cùng ánh sáng va chạm, tạo thành từng đạo mãnh liệt dòng năng lượng. Đột nhiên, cái kia mấy mảnh phụ chú phóng thích ra ánh sáng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại của sáng, xông thẳng lên trời. Toàn bộ bầu trời đều bị cột sáng này chỗ chiếu sáng, thật giống như ban ngày. Ngay sau đó, trong cột sáng hiện ra một tòa cung điện hình ảnh, đó là một tòa nguy nga cung điện hùng vĩ, màu trắng bức tường, màu vàng nóc nhà, mái hiên phi dự, tháp nhọn thẳng vào đám mây. Tòa cung điện này giống như là do trời không cùng mây mù điều khắc thành, khí thế rộng rãi, cổ lão mà thần bí. Cung điện chậm rãi hạ xuống, nó dưới đáy cùng băng hồ tiếp xúc, phát ra chấn động nhẹ nhẹ âm thanh. Cái kia quang mang mãnh liệt dần dần biến mất, chỉ để lại cung điện tráng quan cảnh tượng. Và, cái này thật quá thần kỳ. Tiểu bất điểm sợ hãi thán phục, nhìn trước mắt cung điện, cảm thấy có chút không dám tin. Hồ ly màu tím lắc lắc cái đuôi, biểu thị đồng ý tiểu bất điểm cùng Triệu Thái Sơ sánh vai đứng vững, sau đó hai người bàn tay tương đối, bắt đầu ngâm sướng cổ lao chú ngữ. Theo thanh âm của bọn hắn càng cao vút, không khí chung quanh bắt đầu chấn động, sinh ra mãnh liệt gợn sóng. Cung điện trước đại môn dần dần sinh ra một đạo mơ hồ quang ảnh, tựa như một cánh cửa ánh sáng. Chuẩn bị xong chưa, tiểu hòa tử? Triệu Thái Sơ nhẹ giọng hỏi. Ân, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Tiểu bất điểm gật gật đầu, mỉm cười. Hai người cùng nhau bước vào quan môn, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Cung điện nội bộ giống như một cái thế giới màu vàng nóng, hết thảy tất cả đều bị kim hoàng ánh sáng bao phủ, loại hào quang chói sáng kia cơ hồ khiến người mê muội. Giờ phút này, bọn hắn tựa hồ đưa thân vào một cái vàng son lộng lẫy trong thần điện. Làm người khác chú ý nhất là mấy chục vị Phật tượng to lớn, bọn hắn ngồi tại cao lớn trên bảo tọa hoa sen, mỗi một vị đều tản ra yên tĩnh mà uy nghiêm khí tức. Những Phật tượng này có chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu, có thì phóng nhãn nhìn về nơi xa, tựa như xem thấu hồng trần thần minh. Mỗi một vị Phật tượng khuôn mặt đều giống như là do hàng ngàn hàng vạn khối nho nhỏ kim phiến ghép lại mà thành, làm kia sáng chiếu xạ đến bọn chúng lúc, đều sẽ chiếu lấp lánh, tựa như ngôi sao trên trời. Cung điện dưới đất là do lít nha lít nhít màu vàng phiến đá trải thành, mỗi một khối phiến đá đều có khắc hoa văn phức tạp, đó là cổ lao pháp trận. Mà trên trần nhà thì treo màu vàng đèn lồng, mỗi một cái đèn lồng đều đốt ngọn lửa màu xanh lam, là toàn bộ cung điện tăng thêm một vòng sắc thái thần bí. Bốn phía trên vách tường treo từng bức tinh mỹ minh họa, miêu tả là truyền thuyết xa xưa cùng chiến đấu tràng diện. Mỗi một bức bích họa đều giống như là một cái cố sự, những anh hùng kia cùng thần linh tại màu vàng bối cảnh bên dưới lộ ra đặc biệt uy vũ. Tiểu bất điểm đứng ở nơi đó, có chút trợn mắt hốt mồm, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy tráng quan tràng diện. Sư phụ, cái này, đây là địa phương nào a? Triệu Thái Sơ mỉm cười, nhìn xem những cái kia Phật tượng, đây là một cái cổ lao Phật quốc, những Phật tượng này đều là thủ hộ nơi này thần linh. Tiểu bất điểm sợ hãi than nói, thật là quá đẹp, ta chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy địa phương a. Triệu Thái Sơ cười cười, đây cũng là ta lần đầu tiên tới, nhưng ta sớm mấy năm hay là từng nghe nói nơi này truyền thuyết. Tiểu bất điểm vào mò hỏi, cái gì truyền thuyết? Triệu Thái Sơ nói đây là một cái liên quan tới Phật tổ cùng ma vương cố sự, nhưng bây giờ không phải nói chuyện xưa thời điểm, chúng ta tìm được trước cung điện hạch tâm, nhìn xem nơi này có dấu bí mật gì đi. Chương 609, truyền thuyết. Chương 609, truyền thuyết. Đi tại vàng son lộng lẫy trong cung điện, mỗi đi một bước đều có thể cảm nhận được trên sàn nhà kim thạch lạnh cùng dấu vết tháng năm. Tiểu bất điểm theo Triệu Thái Sơ đi tới cái thứ nhất to lớn Phật tượng trước, Phật tượng này biểu lộ yên tĩnh, cho người ta một loại siêu thoát trần thế cảm giác. Tiểu bất điểm vuốt ve Phật tượng chân, cảm thán nói, sư phụ, Phật tượng này giống như có chút không giống nhau lắm đâu. Triệu Thái Sơ mỉm cười, nói Phật tượng này tên là Minh Chiếu, tương truyền nó là do một cái cổ lão quốc vương vì cảm tạ Phật tổ phù hộ mà tạo nên. Cái kia quốc vương từng thân hoạn bệnh nặng, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng lại tại Phật tượng trước thành kính cầu nguyện, đạt được Phật tổ chúc phúc, bệnh ma thối lui, một lần nữa thu hoạch được tân sinh. Tiểu bất điểm nghe được say sương ngon lành, nói vậy nó nhất định rất có linh khí đi. Triệu Thái Sơ gật đầu, xác thực như vậy. Nhưng càng thú vị chính là, trong truyền thuyết Minh Chiếu Phật tượng mi tâm ẩn giấu đi một viên có thể chữa trị hết thảy tật bệnh bảo thạch, nhưng đây chỉ là truyền thuyết, chưa bao giờ có người thực sự từng gặp. Hai người lại đi đến vị thứ hai Phật tượng trước, Phật tượng này cầm trong tay pháp khí, trên mặt mang theo có chút ý cười. Triệu Thái Sơ nói đây là trí tuệ Phật, nó đại biểu vô thượng trí tuệ cùng trí tuệ chi quang. Truyền thuyết tại cổ đại, nơi này phát sinh qua một trận đại chiến, quân địch cường đại, thế không thể đỡ. Nơi đó bách tính cầu trợ ở trí tuệ Phật thi triển pháp lực, hóa thân hàng ngàn hàng vạn, khốn trụ quân địch, từ đây mảnh đất này khôi phục hòa bình. Tiểu Bất Điểm thở dài, thật sự là pháp lực mạnh mẽ. Triệu Thái Sơ mỉm cười, càng đáng nhắc tới chính là, tôn này trí tuệ Phật trong pháp khí, nghe nói phong ấn cổ đại tri thức cùng trí tuệ, chỉ có được tinh khiết tâm linh người, mới có thể có đến Phật chỉ dẫn, giải khai pháp khí bí mật. Tiếp tục tiến lên, vị thứ ba Phật tượng lộ ra đặc biệt cao lớn, phía sau có 8 tay, mỗi một cái cánh tay đều nắm giữ bất đồng pháp bảo. Tôn này chính là không sợ Phật. Triệu Thái Sơ thầm thì nói, nó đại biểu cho dũng khí cùng lực lượng. Trong truyền thuyết, nó là vì bảo hộ nhỏ yếu cùng bất lực sinh linh mà xuất hiện. Mỗi khi thế lực tà ác uy hiếp được hòa bình, không sợ Phật đều sẽ đứng ra, dùng nó lực lượng vô tận đánh lui tà ác. Tiểu Bất Điểm trên khuôn mặt lộ ra sùng bái thần sắc, thật sự là một tôn vĩ đại Phật tượng a. Triệu Thái Sơ nhìn qua tôn kia không sợ Phật, nói khẽ, nhưng chân chính vĩ đại, không ở chỗ lực lượng lớn nhỏ, mà ở chỗ vì loại nào tín niệm mà thi triển phần lực lượng này. Tiểu Bất suy tư một trận, cảm xúc rất sâu. Đi tới, Tiểu Bất Điểm trong bất chi bất giác đi tới cung điện trung ương, nơi đó có một cái đài cao, tựa hồ là cả tòa cung điện hạch tâm. Nhưng để Tiểu Bất Điểm ngoài ý muốn chính là, trên đài cao cũng không có hoa lệ ngọc tọa có thể là bảo thạch khảm nạm đồ vật, mà là một cái cự đại trống ra. Cái này trống ra không hề giống mặt khác trang trí một dạng kim quang long lánh, ngược lại cho người ta một loại phong cách cổ xưa thậm chí là cảm giác cấm trầm. Nó mặt trống tựa hồ cũng không phải là do phổ thông da trống chế thành, mà là có chút nhiều nếp nhăn giống như là đặc thù nào đó bằng da. Trống biên giới thì là do thô ráp màu đen dây thừng chăm chú quấn quanh, trên sợi dây còn mang theo một chút bất minh vật thể, tựa hồ là một loại nào đó xương cốt. Tiểu Bất Điểm hít mũi một cái, trong mơ hồ giống như cảm thấy có một tia mùi máu tanh bay tới, không khỏi dùng mình một cái. Hắn nhìn về phía Triệu Thái Sơ, nghi ngờ hỏi: "Sư phụ, trống này?" Triệu Thái Sơ khoát tay, ra hiệu Tiểu Bất Điểm tới gần hắn, thấp giọng nói: "Đây là cung điện cảnh giới trống, truyền thuyết làm cung điện nhận ngoại địch xâm nhập lúc, chỉ cần gõ vang trống này, liền có thể triệu hồi ra trong cung điện tất cả thủ hộ thần linh." Chương 610, rời xa. Chương 610, rời xa. Nhưng trống này cũng có nghe đồn, nói là nó mặt trống là dùng chiến bại địch nhân ra chế thành, cố hữu cố này mùi vị huyết tinh. Tiểu Bất Điểm nuốt nước miếng một cái, cảm giác mình phía sau có một loại không rõ ý lạnh. Hắn nắm chặt nắm đấm, nhẹ nhàng hỏi: "Vậy chúng ta có phải hay không hẳn là rời xa nó?" Triệu Thái Sơ mỉm cười, nói: "Trống này mặc dù nghe đồn quỷ dị, nhưng cũng không trở thành tổn thương đến chúng ta. Chỉ là, ta cũng không đề nghị ngươi đi tùy tiện gõ nó." Triệu Thái Sơ trầm mặc một lát, rồi giang ngón tay, nhẹ nhàng tại trên mặt trống điểm 3 lần, sau đó hai tay triển khai, tựa như luyện chuyển nhảy múa hồ điệp. Khoe miệng của hắn nói lẩm bẩm, không khí chung quanh đều thật giống như đọc lại, chỉ có hắn cái tiết như gió động tác, thản nhiên tự đắc. Tiểu Bất Điểm ngừng thở, nhìn xem sư phụ mỗi một cái động tác. Triệu Thái Sơ hai tay dần dần nâng lên, ngay sau đó từ lòng bàn tay của hắn phun ra một cỗ yêu đất khói xanh, lượn lờ tại trống ra bên trên. Khói xanh bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ lực lượng thần bí, khiến cho mặt trống bằng da bắt đầu dần hiện ra màu tím nhàn nhạt bừng sáng. Khói xanh tiêu tán, Triệu Thái Sơ thu hồi hai tay, hơi có vẻ mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại ngưng trọng cùng trầm thống. Cái này, đây đúng là một người trống ra, chỉ bất quá giống như không phải quân địch ra người. Triệu Thái Sơ trầm giọng nói ra, như là trung tang gõ vàng, thanh âm tuy nhỏ nhưng lại đinh tai nhức óc. Tiểu Bất Điểm khiếp sợ nhìn xem Triệu Thái Sơ, khó có thể tin, thanh âm có chút run rẩy: "Sư phụ, ngươi nói là sự thật sao?" Triệu Thái Sơ thở dài, không nhìn nữa cái kia trống, mà là nhìn về phía Tiểu Bất Điểm: "Ta không cần thiết lừa ngươi. Càng quan trọng hơn là, cái này trống ra là dùng thiếu nữ ra chế thành." Tiểu Bất Điểm toàn thân chấn động, sắc mặt tái nhợt, cảm giác giống như là trên lưng có gió lạnh tại thổi, nhịp tim mãnh liệt nhảy lên. "Vì cái gì? Tại sao phải có loại vật này?" Triệu Thái Sơ thở dài: "Trên đời này có rất nhiều bí mật không muốn người biết, ở trong đó cũng bao gồm một ít thâm tàng tà ác một mặt. Loại này trống, mặc dù ta cũng là lần thứ nhất gặp, nhưng trước đó ở trong sách cổ có chỗ ghi chép. Nghe nói, chế tác loại này trống phương pháp cực kỳ tàn nhẫn, cần tại thiếu nữ nhịp tim còn tại thời điểm lột bỏ nó ra." Tiểu Bất Điểm run lên, cảm giác trong dạ dày trong nháy mắt sinh ra một trận kịch liệt cuộn cuộn. Hắn cố nén không để cho mình nôn mửa, đè nén trong nội tâm phẫn nộ cùng sợ hãi, cái này, chuyện này quá đáng sợ. Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Trên thế giới này có một số việc là chúng ta không thể lý giải, nhưng nếu chúng ta đã biết như vậy thì hẳn là cố gắng đi ngăn cản càng nhiều việc ác phát sinh." Triệu Thái Sơ thở dài, ngắm nhìn một phía, nhẹ nhàng vuốt ve một chút mặt kia cổ lao trống ra người. Trên đó cái kia đã từng là người sống làn da, hiện nay đã hóa thành một cái âm lãnh chú vật. Người này trống ra, có một cái cổ lão tên là Hồn Vật Trống. Triệu Thái Sơ chậm rãi nói ra, trong không khí đều tràn đầy một loại không hiểu nặng nề. Tiểu Bất Điểm nhịn không được dùng mình một cái: "Hồn Vật Trống? Vậy cái này trống lai lịch là như thế nào đâu?" Triệu Thái Sơ cúi thấp đầu xuống, tựa hồ là đang chỉnh lý suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói ra: "Loại này trống, tương truyền là tại một cái cổ lão cao nguyên quốc gia, nơi đó tư tế vì tìm kiếm một loại trí cao thần lực, liền khai thác một loại cực kỳ tàn nhẫn phương pháp chế tác tế phẩm." Thanh âm của hắn mang theo phẫn nộ, nhưng lại bất đắc dĩ, vì chế tác cái này trống, những tế tự kia bọn họ sẽ chọn một chút tuổi trẻ thiếu nữ, đưa các nàng nhốt vào thâm sơn, bỏ mặc các nàng đói đến hấp hối. Chương 611, thi thể. Chương 611, thi thể. Làm các thiếu nữ cũng nhanh muốn bị hành hạ chết thời điểm, các tư tế liền sẽ tự mình độc thủ, lột bỏ ra các của các nàng. Tiểu Bất Điểm cảm thấy mình dạ dày tại quần quật, cơ hồ khó có thể tin nói, cái này, đây quả thực quá tàn nhẫn. Tại sao muốn làm như vậy? Triệu Thái Sơ lắc đầu, vì thần lực. Bọn hắn tin tưởng, loại phương thức này có thể đem linh hồn của thiếu nữ vây ở trong trống, làm trống tản mát ra đặc thù ma lực, có thể triệu hoán thần minh, cũng có thể khống chế sinh tử. Mà lại, nghe nói chế tác hoàn thành hồn vật trống, mỗi lần đập nện đều có thể phát ra rung chuyển trời đất thanh âm, đó là bị vây vô số linh hồn tiêu diệt. Tiểu Bất Điểm nắm chặt nắm đấm, hắn cảm thấy một cỗ to lớn phẫn nộ từ đáy lòng dâng lên, vậy những thứ này các tư thế, vì truy cầu cái gọi là thần lực, không tiếc hy sinh vô tội sinh mệnh, quả thực là mọc ra mặt người ma quỷ mà thôi. Triệu Thái Sơ nhẹ gật đầu, xác thực như vậy, đây chính là một loại nhân tính sa đoạn, vì truy cầu cái gọi là quyền lực trí cao vô thượng, không từ thủ đoạn. Hắn lại nhẹ nhàng gõ gõ trống ra người kia, bây giờ, mặt này trống đã mất đi ma lực của nó, nhưng là, nó vẫn là một cái nguy hiểm chú vật, chúng ta nhất định phải coi chừng đối đãi nó mới được a. Triệu Thái Sơ nhìn xem bốn phía, đột nhiên đối với Tiểu Bất Điểm mở miệng nói ra, nhanh lên, tìm bảo vật kia đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Tiểu Bất Điểm nhẹ gật đầu, đang muốn đáp lại lúc, không cẩn thận dẫm lên một cái ẩn tàng cơ quan, chỉ cảm thấy dưới chân trượt đi, trong nội tâm giật mình, ai nha. Hắn vô ý thức về sau nhảy một cái, lại phát hiện toàn bộ cung điện cũng bắt đầu đung đưa. Tình huống như thế nào? Triệu Thái Sơ giống to, nắm chắc bên cạnh cây cột, giữ vững thân thể. Toàn bộ cung điện giống như bị kích hoạt lên, mặt đất, vách tường, nóc nhà cũng bắt đầu xoay tròn, thật giống như tiến nhập một cái cự đại ma pháp trận. Tiểu Bất Điểm cùng Triệu Thái Sơ bị biến cố bất thình lình làm cho luôn cuống tay chân, ý đồ tìm một chỗ ổn định chính mình. Trong lúc thoáng qua, hai người cảm giác hết thảy xung quanh cũng thay đổi. Cái kia cung điện hoa lệ không cánh mà bay, thay thế chính là một cái cự đại lộ thiên đài tròn. Trên sân khấu, vô số tàn khuyết không đầy đủ thi thể nổn ngang lộn xộn chất đống, có đã hư thối, tản mát ra một cô gây mùi hôi thối. Càng khủng bố hơn chính là, trên bầu trời xoay quanh kền kền đang mổ lấy những thi thể này, hạ miệng mổ thịt thối thời điểm, đều sẽ mang theo một mảnh huyết đục, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Tiểu Bất Điểm cả kinh nói không ra lời, chỉ là gắt gao bắt lấy Triệu Thái Sơ tay áo, cả người đều run rẩy lên. Triệu Thái Sơ sắc mặt trầm xuống, tỉnh táo phân tích, chúng ta hẳn là phát động cái nào đó cơ quan, tiến nhập nơi này. Xem ra, đây là một cái cổ lão tế tự tràng. Tiểu Bất Điểm nuốt nước miếng một cái, run rẩy hỏi, cái này, những thi thể này, là thời đại nào người sao? Triệu Thái Sơ trầm mặt một lát, sau đó nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng từ những thi thể này quần áo đến xem, hẳn là trước đây thật lâu người. Tiểu Bất Điểm cơ hồ muốn hỏng mất, cái kia. Những cái kia kền kền Triệu Thái Sơ đánh gây hắn, đừng nói nữa, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới đường ra. Chỗ như vậy cũng không thể ở lâu. Tiểu Bất Điểm nhịn xuống sợ hãi, nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, sư phụ. Chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm ra đường mới được. Triệu Thái Sơ ý đồ thi pháp, nhưng tựa hồ nơi này có lực lượng nào đó ức chế pháp lực của hắn. Không tốt, nơi này có phong tỏa pháp trận a. Triệu Thái Sơ nhíu mày nói. Tiểu Bất Điểm càng căng thẳng hơn, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao ra ngoài? Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên trống rông xuất hiện một cái cự đại trận pháp. Chương 612, làm sao bây giờ? Chương 612, làm sao bây giờ? Nó như là một cái cổ lão thiên văn dụng cụ, rắc rối phức tạp, hiện ra sâu kín lang quang. Ngay sau đó, nó bắt đầu từ từ xoay tròn, mỗi lần tốc độ xoay tròn đều đang tăng nhanh, tựa hồ chuẩn bị phóng thích cái gì cường đại công kích. Tiểu Bất Điểm, coi chừng a. Triệu Thái Sơ vội gọi, hắn có thể cảm nhận được pháp trận này cường đại uy lực. Tiểu Bất Điểm ngẩng đầu nhìn lên, cũng bị pháp trận kia rung động, nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc than thở. Hắn lập tức tiến nhập thi pháp trạng thái, hai tay trước người nhanh chóng vẽ ra cái này đến cái khác phù văn. Sư phụ, pháp trận này trung tâm ở đâu? Tiểu Bất Điểm bên cạnh bận rộn đứng đối, bên cạnh hỏi thăm Triệu Thái Sơ. Triệu Thái Sơ lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng phân tích cái kia to lớn xoay tròn pháp trận, sau đó chỉ ở giữa lóe lên một cái điểm xanh, chính là chỗ đó. Ngươi chưa ổn định nó, ta đến giúp ngươi. Tiểu Bất Điểm nghe theo sư phụ lời nói, bắt đầu nhắm chuẩn cái kia lấp lóe điểm xanh. Hắn buông tay, niệm câu chú ngữ, trong tay liền xuất hiện một đám lửa. Ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông màu đỏ, mà là một loại màu lam thâm thúy, cùng pháp trận lam quang tôn nhau lên thành thú. Triệu Thái Sơ nhìn xem Tiểu Bất Điểm, cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ngọn lửa này Tiểu Bất Điểm liên tục không ngừng nói, đây là ta trước đó tại cái nào đó trong di tích cổ lão học được, không nghĩ tới bây giờ dùng tới. Sau đó hắn không ngừng nhanh chóng huy động trong tay ngọn lửa màu xanh lam, chuẩn bị hướng trung tâm pháp trận ném mạnh. Mà Triệu Thái Sơ thì là bắt đầu niệm chú, từng đạo chùm sáng màu vàng nóng từ trên người hắn bắn ra, vây quanh Tiểu Bất Điểm, cho hắn đặt xuống một cái kiên cố vòng phòng hộ. Tốt, chuẩn bị xong, Tiểu Bất Điểm. Triệu Thái Sơ thanh âm trầm ổn. Tiểu Bất Điểm hít sâu một hơi, tốt, sư phụ. Hắn dùng sức bu lên, đoàn kia lam diễm tựa như lưu tinh hướng pháp trận trung tâm bay đi. Mà Triệu Thái Sơ cũng theo sát phía sau, từng đạo kim quang từ trong tay hắn bắn ra, cùng Tiểu Bất Điểm lam diễm hội tụ vào một chỗ, tạo thành một quang cầu khổng lồ, thẳng đến pháp trận trung tâm. Toàn bộ quá trình, tựa như hai vị đại sư hợp đấu, hoàn mỹ vô khuyết. Triệu Thái Sơ kinh nghiệm cùng Tiểu Bất Điểm dũng khí hoàn mỹ kết hợp với nhau, đem cái kia sắp thả ra cường đại pháp trận cho chế trụ. Hai người đều thở dài một hơi, nhưng biết hiện tại còn không thể phớt lờ. Tiểu Bất Điểm bay đầu nhìn về phía Triệu Thái Sơ, sư phụ, làm sao bây giờ? Triệu Thái Sơ suy nghĩ sâu xa một lát, tạm thời ổn định, nhưng chúng ta nhất định phải tìm tới đường ra, rời đi nơi này. Pháp trận tốc độ càng chuyển càng nhanh, tựa hồ đạt đến một cái mấu chốt điểm. Đột nhiên, những cái kia nguyên bản yên tĩnh nằm dưới đất thi thể thật giống như đạt được sinh mệnh triệu hoán, một cái tiếp một cái đứng lên, ra thịt của bọn hắn khô cạn, quần áo cũ nát, mỗi cái động tác đều mang dị xét tiếng vang. Nhưng bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đứng tại trung tâm pháp trận Tiểu Bất Điểm. Ai nha, thật là đáng ghét ta. Tiểu Bất Điểm thấp giọng lẩm bẩm một câu, ngay sau đó, hắn phi tốc kết xuất cái này đến cái khác thủ ấn, từ phía sau ngưng tụ ra một mặt to lớn hộ thuẫn, ý đồ đem những cái kia sắp đến gần thi thể ngăn trở. Triệu Thái Sơ thấy thế kêu to, "Tiểu Bất Điểm, ổn định, ta trợ giúp ngươi." Tiểu Bất Điểm trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu, không còn phân tâm, hết sức chăm chú cùng bọn này thi thể triển khai cuộc chiến. Những thi thể mặc dù số lượng đông đảo, nhưng Tiểu Bất Điểm bằng vào xuất sắc thi pháp cùng kỹ xảo chiến đấu, nhiều lần đem bọn hắn đánh lui. Mỗi khi có thi thể vọt tới trước mặt hắn, hắn liền sẽ vung ra một cái không gian phá toái năm đấm, hoặc là thi triển ra một cái băng lãnh đến cực điểm băng tiễn. Chương 613, biết. Chương 613, biết. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Tiểu Bất Điểm cảm thấy càng ngày càng cố hết sức. Những thi thể này thật giống như vô cùng vô tận, thậm chí sẽ tái sinh một dạng, mà pháp lực của hắn cũng đang không ngừng tiêu hao. Triệu Thái Sơ nhìn thấy Tiểu Bất Điểm cuốn cảnh, cấp tốc thi triển ra một vệt kim quang, bao phủ lại Tiểu Bất Điểm, giúp hắn chặn lại bộ phận thi thể công kích. "Cảm ơn, sư phụ." Tiểu Bất Điểm thở mạnh thở ra một hơi, sau đó lại lần ngưng tụ lại pháp lực, chuẩn bị cùng bọn này thi thể quyết nhất tử chiến. Hai người hợp lực, làm cho này thi thể khó mà tới gần. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai người bọn họ cũng cảm nhận được càng lúc càng lớn áp lực. "Những này đồ quỷ sứ làm sao nhiều như vậy a?" Tiểu Bất Điểm cắn răng nghiến lợi nói, mỗi khi hắn đánh lui một cái, liền sẽ có càng nhiều thi thể xuất hiện. Triệu Thái Sơ cũng là đầu đầy mồ hôi, "Tiểu Bất Điểm, chúng ta đến tìm tới phá giải pháp trận phương pháp, nếu không coi như đánh tới Hừng Đông cũng không xong a." Tiểu Bất Điểm gật đầu, "Ta biết, nhưng bây giờ nhiều như vậy thi thể, ta cũng không biết từ đâu bắt đầu." Pháp trận tốc độ cùng uy lực dần dần tăng cường, làm cho này đã phục sinh thi thể cũng theo đó càng thêm cuồng bạo. Trước kia chỉ là vụng về lung la lung lay tiến lên thi thể, bây giờ lại mỗi một cái đều như là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ, linh hoạt hướng Tiểu Bất Điểm phóng đi, mỗi một lần công kích đều mang lang liệt gió. Tiểu Bất Điểm vây quanh pháp trận chuyển, trong tay pháp trượng như múa kiếm bình thường, lăng lệ mà mạnh mẽ. Hắn mỗi lần thi pháp đều có thể đánh lui mấy cái thi thể, nhưng càng nhiều thi thể luôn luôn xông tới, thật giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. "Tiểu Bất Điểm, chú ý dưới chân, đừng dẫm lên pháp trận đường vân." Triệu Thái Sơ từ bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở. Tiểu Bất Điểm khẩn trương đáp lại, "Biết." Những thi thể này càng đánh càng hăng, khi thì đằng không mà lên, khi thì lăn trên mặt đất, vũ khí trong tay múa đến thần hồn nát thần tính. Tiểu Bất Điểm nhược không phải Triệu Thái Sơ thời khắc đề điểm, chỉ sợ sớm đã bị bọn này thi thể vây khốn ở bên trái ba bước. Triệu Thái Sơ đột nhiên hô. Tiểu Bất Điểm phản xạ có điều kiện giống như phía bên trái nhảy tới, vừa vặn tránh thoát một cái đầu mang mũ sắt thi thể mãnh liệt chặt kích, lưỡi dao sắc bén kém chút chạm đến góc áo của hắn. "Tạ ơn sư phụ." Tiểu Bất Điểm phun ra bốn chữ, tiếp tục cùng thi thể giằng co. Nhớ kỹ sử dụng càn khôn na di pháp trận này đối với nó hiệu quả không tốt. Triệu Thái Sơ tiếp tục chỉ điểm. Tiểu Bất Điểm ứng thanh mà đáp, lập tức một cái thuật thức tại trong miệng hắn đọc lên, chung quanh phong cảnh tựa hồ bắt đầu bặm mẹo, những cái kia hướng hắn mà đến thi thể tựa hồ cũng chậm lại. Tiểu Bất Điểm bắt lấy cơ hội khó được này, nhanh chóng đánh lui gần trong gang tấc mấy cái thi thể. Nhưng chiêu số này hiển nhiên tiêu hao rất lớn, Tiểu Bất Điểm thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi. Triệu Thái Sơ nhịn không được nhắc nhở, "Cẩn thận một chút, đừng liều đến quá mạnh, một khi pháp lực hao hết, những thi thể này sẽ thôn phệ ngươi." Tiểu Bất Điểm gật gật đầu, điều chỉnh một chút hô hấp, "Sư phụ, ngươi biết phá giải pháp trận biện pháp sao?" Triệu Thái Sơ trầm mặt một lát, "Nói ta có mấy cái biện pháp, nhưng đều cần thời gian. Ngươi đến kiên trì." Chật hẹp trên sân khấu, những thi thể này liền như là sống sờ sờ ác ma, bọn hắn hành động chậm rãi từ chậm chạp trở nên mạnh mẽ. Mỗi một lần huy động vũ khí trong tay đều mang chí mạng sát ý, pháp trận không ngừng mà tại trên sân khấu chuyển động, mỗi đi một vòng, những thi thể này đều như là rót vào sinh mệnh lực mới, bọn hắn công kích trở nên càng hung hiểm hơn. Tiểu Bất Điểm ổn định thân hình, trong tay pháp trượng múa ra từng đạo thiểm điện, cùng những thi thể này công kích đụng vào nhau, phát ra tiếng vang chói tai. Chương 614, coi chừng. Chương 614, coi chừng. Làm Tiểu Bất Điểm cách dùng trượng đánh trúng một cái thi thể thời điểm, thi thể kia sẽ ngắn ngủi đình trệ, nhưng lập tức lại sẽ bị pháp trận một lần nữa kích hoạt, lần nữa gia nhập vào công kích trong đội ngũ. Pháp trận chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa hồ là cảm nhận được Tiểu Bất Điểm uy hiếp, bắt đầu trở nên không gì sánh được nôn nóng. Mặt đất đường vân không ngừng mà lấp lóe, phát ra quỷ dị tia sáng, cho toàn bộ tràng diện tăng thêm mấy phần ma huyễn sát thái. "Tiểu Bất Điểm, nhanh dùng Thiên Lôi thuật." Triệu Thái Sơ la lớn. Tiểu Bất Điểm niệm động chú ngữ, lập tức toàn bộ trên sân khấu hiện lên từng đạo địa quang, những thi thể này bị điện giật đến sau trong nháy mắt biến cứng ngắt thân thể, nhưng chỉ một lát sau, pháp trận lần nữa phát huy tác dụng, những thi thể này lại khôi phục sức sống. Triệu Thái Sơ nhíu mày, "Hô, Tiểu Bất Điểm, pháp trận trung tâm là nhược điểm của nó. Ngươi muốn tìm tới cơ hội đánh vỡ nó." Tiểu Bất Điểm gật gật đầu, trong nội tâm lại là âm thầm cảm thấy áp lực. Những thi thể này không ngừng mà trùng kích hắn, để hắn cơ hồ không có cơ hội thở dốc. Hắn cắn răng, một bên tránh né những thi thể này công kích, một bên hướng pháp trận trung tâm tới gần. Đột nhiên, một trận mãnh liệt khí lưu từ trong pháp trận phun ra, trực tiếp đem Tiểu Bất Điểm trùng kích đến đài tròn biên giới, kém chút rơi xuống. "Coi chừng." Triệu Thái Sơ kinh hô. Tiểu Bất Điểm nắm chắc đài tròn biên giới, thân thể lơ lửng giữa không trung, hắn cố gắng kéo chính mình, cùng lúc đó, những thi thể này đã tới gần, chuẩn bị đối với hắn khởi xướng sau cùng công kích. Tiểu Bất Điểm trong lòng mặc niệm một câu chú ngữ, thân thể trong nháy mắt hiện lên, tránh đi những thi thể này công kích, sau đó hắn nhắm ngay trung tâm pháp trận bỗng nhiên phát ra một vệt sáng. Pháp trận chấn động mấy lần, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tiếp tục như vậy là không có cách nào hoàn toàn phá giải pháp trận, hắn nhất định phải tìm tới phương pháp khác. Triệu Thái Sơ nhìn thấy Tiểu Bất Điểm quẫn cảnh, vội vàng hô, "Tiểu Bất Điểm, sử dụng phá không chỉ công phá pháp trận kết giới." Tiểu Bất Điểm nhận được chỉ lệnh, cấp tốc làm ra thủ ấn, tiếp lấy chỉ hướng pháp trận, phát ra một đạo sắc bén tia sáng. Pháp trận nhận công kích, bắt đầu địa chấn kịch liệt động, những thi thể này cũng bắt đầu lay động, thật giống như đã mất đi phương hướng. Theo pháp trận vận chuyển, mặt đất bắt đầu chấn động, thật giống như toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Trong pháp trận quang mang càng ngày càng sáng, chiếu sáng toàn bộ đài tròn tiểu bất điểm đứng tại chính giữa sân khấu, quanh thân đều là chuẩn bị tùy thời phát động công kích thi thể. Hắn hít một hơi, quyết định mạo hiểm thử một lần, nhắm ngay trung tâm pháp trận lần nữa phát động công kích. Nhưng pháp trận giống như đã sớm chuẩn bị, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn, hút vào tiểu bất điểm, khiến cho hắn không có cách nào động đậy. Nguy rồi! Tiểu bất điểm trong nội tâm thầm hô. Lúc này, những thi thể này nhao nhao bật lên, tiểu bất điểm vội vàng thi pháp, muốn chống cự bất thình lình công kích. Nhưng thi thể nhiều lắm, cơ hồ mỗi một lần đều có thể cận thân công kích hắn. Triệu Thái Sơ ở bên cạnh thấy khẩn trương dị thường, hắn lớn tiếng kêu lên, "Tiểu bất điểm, dùng vô ảnh bước." Tiểu bất điểm nghe, niệm lên chú ngữ, thân thể trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại đài tròn một chỗ khác. Những thi thể bị bất thình lình biến hóa làm cho có chút chân tay luống cuống, nhưng rất nhanh, bọn chúng lại nhao nhao chuyển hướng tiểu bất điểm vào tới. Tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình sớm muộn liền sẽ bị hao hết thể lực. Hắn nhanh chóng trong đầu tìm kiếm chính mình biết các loại pháp thuật, hy vọng có thể tìm tới một cái đột phá khẩu. Đột nhiên, hắn nhớ tới một cái pháp thuật, đó là Triệu Thái Sơ đã từng dạy qua hắn Cửu Dương Chân Hỏa. Chương 615, đáng chết. Chương 615, đáng chết. Hắn quyết định thử nhìn một chút. Sau đó chỉ gặp tiểu bất điểm hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, trong miệng niệm lên chú ngữ, quanh thân lập tức bị một tầng ngọn lửa màu vàng vây quanh. Những thi thể vọt tới hỏa diễm trước, lập tức bị thiêu đến cháy đen, sương mù nổi lên một phía. Triệu Thái Sơ thấy cảnh này, không khỏi gọi tốt, hảo tiểu tử, quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Nhưng phương thức công kích như vậy cũng là có đại giới, tiểu bất điểm rất nhanh liền cảm nhận được thể lực của mình đang nhanh chóng sói mòn. Chính mình nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn tìm tới pháp trận mục điểm, nếu không cuối cùng sẽ bị thi thể vây quanh. Hắn quyết định lần nữa mạo hiểm, hướng trung tâm pháp trận phóng đi, hy vọng có thể tìm tới phương pháp phá giải. Nhưng pháp trận tựa hồ đã dự đoán được tiểu bất điểm hành động, đột nhiên phóng xuất ra một đạo ánh sáng mãnh liệt buộc, trực tiếp bắn về phía tiểu bất điểm. Tiểu bất điểm bị chùm sáng đánh trúng, cả người bay ra ngoài, đập vào đài tròn một bên. Triệu Thái Sơ thấy cảnh này, căng thẳng trong lòng, nhanh chóng hướng về tới, đem tiểu bất điểm đỡ lên. Không có sao chứ? Hắn quan tâm hỏi. Tiểu bất điểm ho khan vài tiếng, suy yếu nói, vẫn được, chỉ là có chút choáng. Triệu Thái Sơ nhíu nhíu mày, nói, pháp trận này thật sự là lợi hại, bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định có thể phá giải nó. Huyết sắc dưới bầu trời, tiểu bất điểm tại cái kia nhộn nhạo trong pháp trận, tựa như một chiếc cô độc thuyền tại trong gió lốc lung lay sắp đổ. Hắn pháp trượng trên không trung vẽ ra từng đạo thiểm điện, khi thì hóa thành băng xương, khi thì biến thành hỏa diễm, ý đồ ngăn trở những cái kia phóng tới thi thể của hắn. Tiểu bất điểm, ngươi muốn ổn định. Triệu Thái Sơ lớn tiếng kêu lên, mặc dù hắn không có khả năng trực tiếp gia nhập chiến đấu, nhưng hắn thanh âm cho tiểu bất điểm to lớn của vũ. Nhưng mà pháp trận công kích phi thường quỷ dị, nó không ngừng mà phóng ra ánh sáng buộc, đem thi thể bọn họ từng cái thao túng đến như là chiến sĩ bình thường, mỗi lần công kích đều vô cùng chuẩn xác. Tiểu bất điểm mấy lần kém chút bị thi thể cận thân công kích, trên thân đã có mấy chỗ vết thương. Đáng chết. Tiểu bất điểm cắn răng, hắn bắt đầu thi triển một cái uy lực cường đại hơn pháp thuật. Hắn pháp trượng trên không trung vẽ ra một cái phức tạp đồ án, sau đó, một cái cự đại gió lốc tại trung quanh hắn hình thành, đem những cái kia đến gần thi thể toàn bộ cuốn vào tiểu bất điểm. Nhớ kỹ chúng ta trước đó luyện tập thiên địa hợp nhất sao? Triệu Thái Sơ thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu bất điểm trong đầu hiện lên cái kia quen thuộc pháp thuật, hắn lập tức bắt đầu tập trung tinh thần, ý đồ dẫn đạo chúng quanh thiên địa chi lực đến giúp hắn một tay. Theo hắn pháp trượng lắc lư, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ bắt đầu biến hóa, những công kích kia thi thể của hắn đột nhiên dừng bước, giống như bị thứ gì trói buộc lại. Tiểu bất điểm không có dừng lại, hắn tiếp tục định sướng, hy vọng có thể triệt để đánh vỡ pháp trận này. Nhưng pháp trận tựa hồ cảm giác được ý đồ của hắn, bắt đầu phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, ngay sau đó, một đạo to lớn của sáng từ trong pháp trận phun ra ngoài, thẳng đến tiểu bất điểm mà đến. Coi chừng. Triệu Thái Sơ kêu to, nhưng đã tới đã không kịp, tiểu bất điểm bị quang trụ đánh trúng, cả người cấp tốc bay ra ngoài rất xa. Triệu Thái Sơ nhanh chóng hướng về đến tiểu bất điểm bên người, kiểm tra thương thế của hắn, thế nào? Có thể tiếp tục sao? Tiểu bất điểm cố hết sức cười cười, ta mới a yếu ớt như vậy đâu. Triệu Thái Sơ cười cười, vậy là tốt rồi, bất quá ngươi phải cẩn thận, pháp trận này còn có càng mạnh công kích. Tiểu bất điểm nhẹ gật đầu, biết sư phụ, ta sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Những thi thể này, nguyên bản vô ý thức phóng tới tiểu bất điểm, giờ phút này lại thật giống như thu được sinh mệnh mới, bọn chúng không còn là đơn giản nhục thân, mà là bị pháp trận giao phó đặc thù pháp lực, mỗi một cái đều như là một cái cỡ nhỏ pháp sư, có thể thi triển ra cường đại pháp thuật. Chương 616, ngăn lại một kích này. Chương 616, ngăn lại một kích này. Bên trong một cái thi thể trong lòng bàn tay dâng lên mà ra hỏa diễm, bay thẳng bầu trời, tương dạ không chiếu lên giống như ban ngày. Một cái khác thì niệm tụng lấy chú ngữ, trung quanh thổ địa bắt đầu phun trào, vô số gai đất từ dưới đất bắn ra, hướng tiểu bất điểm công tới. Tiểu bất điểm không dám có chút chủ quan, hắn trong nháy mắt thi triển tường băng pháp thuật, đem chính mình bao bọc vây quanh, nhưng cái này tường băng rất nhanh liền bị cái kia ngọn lửa rừng rực hóa tan. Hắn hít sâu một hơi, pháp trượng trên không trung vung lên, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh vào cái kia trong lòng bàn tay phun lửa trên thi thể, đem nó trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Triệu Thái Sơ kêu lên, "Tiểu bất điểm, những thi thể này bị pháp trận cường hóa, ngươi nhất định phải tìm tới pháp trận hạch tâm, nếu không công kích như vậy lại vô cùng vô tận đó a." Tiểu bất điểm cấp tốc vịnh sướng lên một cái pháp thuật, chỉ gặp hắn bên người dâng lên từng đạo từng gió, như là như cuồng phong thổi hướng bốn phía, đem những cái kia phóng tới thi thể của hắn toàn bộ thổi tan. Tiểu bất điểm nhân cơ hội này bắt đầu không ngừng thi triển dò xét pháp thuật, ý đồ tìm tới pháp trận hạch tâm. Nhưng là pháp trận tựa hồ đã sớm chuẩn bị, đột nhiên thả ra một đạo mãnh liệt sóng chấn động, bay thẳng tiểu bất điểm mà đến. Tiểu Bất Điểm chỉ cảm thấy thân thể như là bị cự truy bình thường đập nện, toàn thân xương cốt đều tựa hổ muốn vỡ vụn ra. Hắn cắn răng kiên trì, thân thể uốn lượn, tựa như một cái mãnh hổ bình thường, trong nháy mắt phóng tới cái kia sóng chấn động tới nguyên địa. Đột nhiên, không trung pháp trận lóe ra ánh sáng chói mắt tuyến, mấy chục đạo chùm sáng hướng Tiểu Bất Điểm đánh tới, như là roi giống như quất vào trên người hắn, đau đớn để Tiểu Bất Điểm kém chút mất đi. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, trong tay pháp trượng ánh sáng đại tác, trong nháy mắt hình thành một quang cháo bảo hộ lấy hắn. Một cái thi thể huy động cánh tay, từ nó đầu ngón tay bắn ra vô số băng tiễn, như mưa to hướng Tiểu Bất Điểm nghiêng. Tiểu Bất Điểm quay người, pháp trượng hóa thành một đạo trường long, trực tiếp cùng cái kia băng tiễn đụng nhau, ngạnh sinh sinh ngăn cản bên dưới. Đợt này thế công pháp trận này đơn giản quá giàu hạn. Tiểu Bất Điểm kêu to, mỗi lần ta sắp tìm tới hạch tâm của nó thời điểm, nó liền sẽ đổi một loại phương thức công kích, không biết xấu hổ. Triệu Thái Sơ hô, đó là bởi vì nó không ngừng mà hấp thu trên vùng đất này pháp lực, năng lượng của nó là cơ hồ vô cùng vô tận. Cách đó không xa, một cái thi thể đột nhiên bắt đầu ngâm sướng, chỉ thấy nó quanh thân khí chẳng cùng những thi thể này hoàn toàn khác biệt, trên thân nó đường vân cùng pháp trận sinh ra cộng minh, rõ ràng nó chính là pháp trận này trung tâm. Tiểu Bất Điểm bịnh sướng một cái phong nhận pháp thuật, trực tiếp cắt chém hướng thi thể kia. Nhưng ngoài dự liệu của hắn là, thi thể kia không có chút nào phản kháng, cứ như vậy bị cắt thành hai nửa. Cùng lúc đó, chung quanh thi thể thật giống như đã mất đi chỉ huy, nhao nhao ngừng công kích, đứng tại chỗ, ngốc trệ bất động. A, tìm tới ngươi. Tiểu Bất Điểm mừng rỡ như điên. Nhưng Triệu Thái Sơ thanh âm trầm thấp nói ra, đừng cao hứng quá sớm, pháp trận này nhất định còn có chuẩn bị ở sau, chúng ta vẫn là phải coi chừng ứng đối mới được. Trên bầu trời pháp trận phảng phất cũng nộ ra được Tiểu Bất Điểm ý đồ, lập tức bắt đầu phóng thích công kích mạnh liệt hơn. Một cái quang trụ màu đen trong nháy mắt thẳng đến Tiểu Bất Điểm mà đến, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Cùng lúc đó, những cái kia bị pháp trận khống chế thi thể, như là đạt được mệnh lệnh mới, bắt đầu kết thành đội ngũ, tạo thành một loại kỳ dị trận hình. Động tác của bọn nó trở nên càng thêm có tự, tựa như là trải qua tỉ mỉ huấn luyện một dạng. Chương 617, tìm tới ngươi. Chương 617, tìm tới ngươi. Thi thể ở giữa bắt đầu phối hợp với nhau, có thi triển ra hỏa diễm công kích, có thì là nhanh chóng cận chiến công kích. Tiểu Bất Điểm, không cần trực tiếp liều mạng. Sử dụng pháp thuật cùng chúng nó giữ một khoảng cách. Triệu Thái Sơ la lớn, là Tiểu Bất Điểm chỉ rõ phương hướng. Nghe Triệu Thái Sơ lời nói, Tiểu Bất Điểm lập tức phóng xuất ra một ngọn gió chi bình chướng, đem bên người thi thể đẩy ra. Nhưng đây chỉ là tạm thời, những thi thể lần nữa tụ tập lại, tạo thành một cái cự đại gió lốc, ý đồ đem Tiểu Bất Điểm hút đi vào. Tiểu Bất Điểm niệm động chú ngữ, chắp tay trước ngực, sau đó đột nhiên đẩy ra, một đạo to lớn tường băng từ mặt đất tuôn ra, đem những thi thể này phong ở trong đó. Nhưng tường băng cũng không có duy trì bao lâu, liền bị trong thi thể hỏa diễm pháp thuật trong nháy mắt hòa tan. Cái này thật đúng là không đơn giản a. Tiểu Bất Điểm thở dốc nói. Triệu Thái Sơ bỗng nhiên mở miệng, "Tiểu Bất Điểm, thử một chút Cửu Dương Chân Hỏa dùng hỏa công lửa, nhìn xem biết đánh vỡ hay không thế công của bọn nó." Tiểu Bất Điểm gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu chuẩn bị Cửu Dương Chân Hỏa pháp thuật. Chỉ gặp hắn trong tay pháp trượng bắt đầu phát ra quang mang màu vàng, sau đó từng đạo ngọn lửa màu vàng phun ra ngoài, hướng những thi thể này công tới. Những cái kia bị Cửu Dương Chân Hỏa đốt tới thi thể, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu vàng vây quanh, rất nhanh liền hóa thành một đống tro tàn. Nhưng pháp trận tựa hồ cũng không có vì vậy mà đình chỉ, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Trên bầu trời quang trụ màu đen xuất hiện lần nữa, hướng Tiểu Bất Điểm đánh tới. Thần phong thổi qua chiến trường, Tiểu Bất Điểm áo bào bay phất phới. Tại pháp trận khống chế bên dưới, những thi thể này phảng phất thu được hoàn toàn mới sinh mệnh lực, mỗi một cái động tác đều chuẩn xác mà tấn mãnh, cùng lúc trước vô não va chạm hoàn toàn khác biệt. Một cái thi thể niệm lên cổ lão chú ngữ, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt tiểu cầu, tiểu cầu trên không trung cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt biến thành một cái lô đen thật lớn. Mà cái lô đen này tựa hồ có cực mạnh hấp lực, ý đồ đem Tiểu Bất Điểm hút đi vào nhanh tránh đi. Triệu Thái Sơ vội vàng kêu lên. Tiểu Bất Điểm thân hình thoát một cái, xảo diệu tránh đi lô đen kia công kích, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Mấy cái khác thi thể cũng bắt đầu thi pháp, bên trong một cái trong miệng phun ra băng lãnh hàn khí, ý đồ đem Tiểu Bất Điểm đông cứng, mà đổi thành một cái thì từ dưới đất triệu hồi ra sắc bén gai đá, ý đồ đâm xuyên Tiểu Bất Điểm thân thể. Tránh trái tránh phải cũng không phải là cách pháp, đến tìm biện pháp ứng đối. Tiểu Bất Điểm cắn răng nói. Triệu Thái Sơ nhắc nhở hắn, "Tiểu Bất Điểm, đừng quên trên người ngươi còn có món kia hộ thân pháp bảo." Nghe nói lời ấy, Tiểu Bất Điểm lập khắc nhớ tới pháp bảo của mình, túi càn khôn. Hắn cấp tốc từ trong túi càn khôn lấy ra một cái ngũ thải ban lan pháp cầu, sau đó đối với những thi thể này ném đi. Pháp cầu trên không trung bạo tạc, phóng xuất ra năm đạo cầu vồng giống như tia sáng, phân biệt phóng tới năm cái phương hướng. Những thi thể này tại cầu vồng tia sáng chiếu xuống, thân thể rõ ràng giảm bất động tác, phản phất bị lực lượng nào đó trói buộc lại. A, có chút hiệu quả. Tiểu Bất Điểm nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời, hắn nhất định phải nhanh chóng làm ra quyết sách. Lúc này, pháp trận tựa hồ cũng cảm giác được Tiểu Bất Điểm cường đại, bắt đầu phát ra công kích mạnh liệt hơn. Một cái cự đại cổ sáng từ trong pháp trận tuôn ra, cơ hồ muốn đem toàn bộ chiến trường bao trùm. Tiểu Bất Điểm nhanh chóng định sướng lên pháp thuật, hắn pháp trượng vẽ ra trên không trung từng đạo phức tạp phù văn, cuối cùng tạo thành một cái cự đại quang thuẫn màu vàng, thành công chặn lại pháp trận công kích.